Chương 577, ngàn vạn phiến cửa 2, chương 577, ngàn vạn phiến cửa 2, lúc trước hắn đã nhìn thấy, cái này thạch bích bên trên thoa khắp cổ văn, chỉ có điều Cố Thận so Mộ Vãn Thu phải tự biết mình. Tại Lăng Viên học tập một năm cổ văn, hắn quá rõ ràng những thứ này là chất. Tại không có lão sư, không có tinh thần truyền thụ cho dưới tình huống, lần đầu tiên xem không hiểu, chính là vĩnh viễn xem không hiểu. Lại nhìn tiếp, cũng chỉ là lãng phí thời gian. Đã ngươi là Thiên Giã đại sư đệ tử, như vậy những ngày cổ văn, Mộ Vãn Thu thấy Cố Thận thấy chăm chú, trong lúc đó còn dùng tay chỉ đụng vào thạch bích, gõ gõ đập đập, trong lòng sinh ra một chút kỳ cánh. Chỉ có điều sau một khắc, nàng liền bị vào đầu dội cho chậu nước lạnh. Chớ suy nghĩ quá nhiều, cái đồ chơi này ta xem không hiểu. Cố Thận quay đầu liếc mắt Mộ Vãn Thu, cười hỏi, ngươi không sẽ thấy những này cổ đại văn tự thời điểm, còn ý đồ giải mã a? Mộ Vãn Thu trầm mặc, đã xem không hiểu, gõ gõ đập đập thì có ích lợi gì? Nàng tức giận nói, Cố Lộng Huyền Hư cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Cố Thận lấy lòng bàn tay nén thạch bích, cứ như vậy dọc theo hành lang đi một đoạn ngắn khoảng cách, hắn nghiêm túc nói, vừa mới ngươi xuất đao thời điểm, chẳng lẽ liền không có cảm thấy được sao? Cái này cái gọi là mê cùng căn bản là khốn không được người. Mộ Vãn Thu nghe vậy, hơi sững sờ. Thật đúng là, chính mình vừa mới tùy ý một đao, liền nện thạch bích vỡ vụn. Mặc dù không biết rõ xây dựng tòa này cổ đại di tích chủ nhân đến tột cùng là ai, lại là gia dụng ý gì, nhưng những này thạch bích rất hiển nhiên khốn không được chính mình. Đại khái như vậy xuất cũng khốn không được những cái kia chân chính cường đại siêu phàm giả. Liền xem như đệ tam giai siêu phàm giả, hẳn là cũng có thể đối thạch bích tạo thành tổn thương. Cô Thật ung dung nói rằng, mặc dù bọn hắn một đao hạ xuống, không có ngươi bổ đến nhiều, nhưng thật bị vây ở chỗ này, muốn tìm ra miệng, chỉ cần nhắm ngay một chỗ, luôn luôn có thể bổ ra một đường vết rách. Không sai. Mộ Vãn Thu cũng có chút hoang mang, vậy những này thạch bích xây dựng ý nghĩa ở đâu? Cố Thận dừng chân lại. Đúng vậy a, điểm này thực sự cổ quái. Ta từng nghe nói, cổ đại văn tự ngoại trừ chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời đặc chất, còn có những tác dụng khác. Mộ Vãn Thu lại nói, đại lượng cổ văn tổ hợp lại với nhau, có thể bộc phát ra không thể tưởng tượng lực lượng. Những này thạch bích, xem như cổ văn vật dẫn, chẳng lẽ liền không có cái gì đặc thù lực lượng sao? Mộ Vãn Thu lời nói, dẫn dắt Cố Thận. Hắn đông nhiên hiểu rõ, lẩm bẩm nói, ngươi nói đúng. Cổ đại văn tự nhất định có độc đáo đặc chất, cùng đặc thù lực lượng. Những này thạch bích là vật dẫn, dễ dàng như vậy phá hư, nhất định có quy luật. Nơi này mỗi một tòa thạch bích, mỗi một cái điểm, đều có thể là cửa. Tòa này nhìn như không có ra miệng mê cùng, kỳ thật mỗi một chỗ, đều có thể là xuất khẩu. Chỉ cần đục nát vách tường, chính là một cái cửa. Chỉ có điều, những này cửa sau đối ứng quy tắc. Bởi vì bôi lên cổ văn khác biệt, mà khác biệt. Mộ Vãn Thu nhăn lại đẹp mắt lông mày, ý của ngươi là, bổ sai cửa liền sẽ ra không được. Không. Rất có thể so cái này còn nghiêm trọng hơn. Cố Thận dựng thẳng lên một ngón tay, trầm giọng nói, một ít cửa phía sau là sinh mà một ít cửa phía sau. Rất có thể chính là chết. Mộ Vãn Thu trong nháy mắt trầm mặc. Sau lưng nàng mơ hồ có mồ hôi lạnh chảy ra. Nếu như Cố Thận phỏng đoán là thật, như vậy nàng lúc trước tùy tiện chém nát một mặt thạch bích hành vi, chính là đang đánh cược mệnh. Một khi bước vào sai lầm cửa bên trong, chính mình chẳng phải là đã chết. Hồi tưởng đến chính mình lúc trước nhẹ như mây gió một đao kia, Mộ Vãn Thu không khỏi có chút nghĩ mà sợ, chính mình chém nát thạch bích thời điểm, thật không có nghĩ nhiều như vậy. Đến, đối với nơi này, xuất đao. Cố Thận chậm rãi lui về sau một bước. Hắn sở lấy một mảnh che kín cổ văn thạch bích, tựa hồ là minh bạch cái gì. Mộ Vãn Thu nắm chặt lại chôi đao. Nơi này, nàng hít sâu một hơi, tại ý thức tới mê cung này thạch bích kinh khủng quy tắc về sau, nàng cảm thấy áp lực tâm lý đột nhiên lớn hơn rất nhiều. Cố Thận gật đầu, đừng do dự, xuất đao, chém nát nó. Đúng. Xuất đao sát na, Mộ Vãn Thu con ngươi toát ra sáng chói tuyết trắng huy quang. Phán quan khổng lồ bị ảnh, trong nháy mắt ra tay, cùng bàn tay của nàng cơ hồ trùng hợp, một thanh bình thường chiến đao, bạo phát ra trước nay chưa từng có lực sát thương. Vẹn vẹn một đao, liền đem thạch bích chém vào sụp đổ. Mảnh đá văng khắp nơi. Cửa xuất hiện, nhưng tùy theo cùng nhau xuất hiện, còn có đen kịt một màu hỗn độn loạn lưu. Đây là sinh môn sao? Mộ Vãn Thu con ngươi có chút co bảo, tinh thần của nàng cảm ứng, ở chỗ này dường như mất đi hiệu lực, lên không đến bất luận cái gì cảnh cáo tác dụng, cửa sau dường như chỉ có một mảnh vĩnh hằng trống rỗng, hắc ám, cái gì cũng không cảm ứng được. Nàng không biết rõ, bước vào kia phiến cửa sau, chính mình sẽ tao ngộ cái gì. Mà khi Mộ Vãn Thu đưa ánh mắt chuyển rời đến Cô Thận trên thân thời điểm, lại phát hiện cái sau chỉ là lắc đầu, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nói, lắp trở về. Phán quan xuất thủ lần nữa. Oanh long long long, tung bay mảnh đá bị to lớn quỷ ảnh nhét về thạch bích bên trong. Vài giây sau, thạch bích bóng loáng như mới. Chúng ta, đây là đang làm cái gì? Mộ Vãn Thu có chút không thể nào hiểu được Cố Thận vừa mới cử động. Hai cái rất trọng yếu tin tức. Cố Thận một lần nữa tới gần kia mặt thạch bích, quan sát thật lâu, sau đó duỗi ra hai ngón tay. Thứ nhất, chúng ta đoán được không sai, tòa này mê cung có vô số xuất khẩu. Mỗi một tòa điêu khắc cổ văn thạch bích, đánh nát về sau, đều sẽ hiện hiện một cái lối đi. Trên lý luận mà nói, chúng ta có thể tìm được vô số phiến cửa thông hướng vô số điểm cuối cùng. Thứ hai, Cố Thận có chút dừng lại. Hắn thần sắc nghiêm trọng, nhẹ nói, những này cổ văn là tại biến. Ngươi nói cái gì? Mộ Vãn Thu không dám tin. Cổ văn không thể ký ức, vừa mới đánh nát chỗ cổ văn, Cố Thận chẳng lẽ là học thuộc sao? Cái này, không thể nào. Xem bói đoạt được. Cố Thận giải thích vẫn như cũ đơn giản, kỳ thật nguyên lý cũng không khó, mệnh vận nữ thần chi tí hộ, theo một ý nghĩa nào đó đích thật là một loại xem bói, tại vừa mới thí nghiệm về sau, cái này mai mặt dây chuyển đối thạch bích tinh thần cảm ứng, sinh ra cải biến. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nếu như lại đánh nát một lần, xuất hiện cửa sẽ cùng vừa mới khác biệt. Như vậy, chỉ có một khả năng. Đánh nát về sau, trên vách tường cổ văn một lần nữa biến động. Cố Thận bình tĩnh nói, có lẽ đây chính là vì cái gì, Trấn Nguyệt không có đuổi theo tới nguyên nhân. Tòa này mê cung mỗi một lần đánh nát, đều mang ý nghĩa cửa sẽ xuất hiện, mà mỗi một lần khép lại, đều mang ý nghĩa cửa biến mất, cùng cổ văn biến động. Dù là ngươi không sử dụng phán quan những này thạch bích cũng biết theo thời gian trôi qua, chậm rãi trở về chỗ cũ. Thông qua hai cái này tin tức, có thể tiến một bước phỏng đoán xuống dưới. Cố Thận đứng người lên, nói, tin tức tốt, những này chúng ta xem không hiểu cổ văn, nhất định là có ý nghĩa đặc thù, nhất định có cái nào đó xuất khẩu kết nối lấy chính xác điểm cuối cùng. Đây coi như là tin tức tốt sao? Mộ Văn Thu xoa mi tâm. Đương nhiên, nhưng chúng ta còn có mặt khác một tin tức tốt. Cố Thận thản nhiên nói, nếu như Mạnh Kiêu thật đuổi tới cửa bên trong, hơn nữa vận khí không tốt, hắn cực tỷ lệ lớn sẽ bị truyền đến cái nào đó so mê cung càng nghiêm trọng, càng lãnh khốc hơn hoàn cảnh bên trong. DS, đổi mới báo trước, minh ngày sau, tháng 11 sẽ bắt đầu bạo càng. Chương 578, Vạn Trượng Quang Minh rủ xuống phía dưới chương 578, Vạn Trượng Quang Minh rủ xuống phía dưới Mộ Văn Thu ôm trường đao, nhìn hướng bốn phía cũng không rộng rãi thạch bích hoàn cảnh, nỗi lòng có chút phức tạp. Cho tới nay, nàng đều là một người đơn giản, nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Cho nên thuận lần theo trong lòng cảm ứng, nàng không do dự chút nào đến nơi này. Sau đó, bị vây ở nơi này. Giờ phút này trong nội tâm nàng hơi đã tuôn ra một tia hối hận. Có lẽ mộng cảnh đều là hư vô mờ mịt đồ vật, nhất là hai cảnh bên trong ác mộng, trận kia liên quan tới chính mình cùng phán quan chỉ dẫn, khả năng xưa nay đều là hư giả, căn bản không đáng tin cậy, cũng không đáng đến truy tìm. Chỉ có điều cái này một tia hối hận, thoáng qua liền mất. Nàng rất nhanh liền tiếp nhận hiện trạng. Bất luận là hối hận, xoắn xuýt, vẫn là thở dài, đều không cải biến được hiện trạng. Nàng nhất định phải rời đi nơi này. Cái địa phương quỷ quái này, nhìn như đều là vết tượng, nhưng trên thực tế có ngàn vạn xuất khẩu. Mà ở ngàn vạn xuất khẩu bên trong, tuyệt đại đa số khả năng đều là tử môn. Mộ Văn Thu xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng đặt tại kia mặt bị chính mình đánh nát thạch bích trước đó, chăm chú hỏi, nếu như xem không hiểu cổ văn, liền ra không được à? Những này thạch bích bên trên cổ văn sẽ xảy ra biến hóa. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cửa vị trí cũng biết tùy theo xảy ra biến hóa. Chính mình cùng Cố Thận đều xem không hiểu cổ văn, muốn thế nào tìm tới chính xác kia phiến cửa. Cố Thận đứng tại thạch bích trước đó, hắn yên lặng nhìn xem những chữ không do nghĩa này, lâm vào trong suy tư. Rất lâu sau đó, hắn nhẹ nhàng phun ra hai chữ: chưa hẳn. Trung ương thành, chú Tuyết đẩy ra tiểu cũ cửa gỗ, một tiếng quạc kẹt, dương quang rủ xuống, vạn trượng quang minh theo mái vòm như là thác nước chút xuống, ánh vào trong phòng. Hắn hai ngón tay mang lấy chưa nhóm lửa xì gà, có chút bay lại thân thể, cười hỏi: Mạnh tiểu thư, ngài là cao quý quang minh thành thần nữ, thân phận đặc thù, tại Bắc Châu chờ lâu như vậy, chỉ sợ không ổn đâu. Trong hải nhiệm vụ trước khi bắt đầu, Mạnh Tây Châu liền đến nơi này. Những ngày này, nàng cũng không hề rời đi. Chuyến này Mạnh Tây Châu mục đích chỉ có một cái: tiết kiến nữ hoàng. Bất quá nàng lấy được hồi phục lại rất thống nhất. Quân đoàn trưởng Tử Vũ lấy người xuất hành không cách nào đại biểu Tây Châu lý do, từ chối thỉnh cầu của nàng. Bắc Châu là một cái dạng quy củ địa phương. Mạnh Tây Châu thân phận lại tôn quý, cũng không hề dùng. Dù sao, nơi này không phải Quang Minh Thành, cho dù nàng là thần nữ, cho dù nàng nắm giữ lại nhiều tín đồ, cũng không có đặc quyền có thể nói. Ta là chỗ tới. Mạnh Tây Châu đương nhiên nghe được chú Tuyết trong lời nói chụp khách chi ý, nhưng nàng cũng không tức giận, mà là nhu hòa nói rằng, Quang Minh Thành chỉ sợ đã đang tìm ta. Quang Minh Thành đã sớm tìm tới ngài. Chú Tuyết cười cười, trước đây không lâu, Quang Minh Thành đại kỵ sĩ giả duy cho ta phát biểu kiện, hy vọng ta có thể thuyết phục ngài tự hành về Châu bởi vì hôn ước vỡ tan nguyên cớ. Quang Minh Thành cùng Bắc Châu hoàng thất quan hệ, bây giờ có chút vi diệu. Lấy thần nữ thực lực, muốn đem nàng mang về Tây Châu, muốn xuất động siêu phẩm giả, nhất định phải cảnh giới đủ cường đại. Mà loại kia cường giả, theo bước vào Bắc Châu một khắc kia trở đi, liền coi như là đối nữ hoàng quy củ một loại đi qua giới hạn. Quang Minh Thành đại kỵ sĩ giả duy gửi thư, có thể nói là một loại hữu hảo giao lưu, cũng có thể nói là một loại thăm dò, cùng sớm chào hỏi hành vi. Nếu như qua một thời gian ngắn, Mạnh Tây Châu vẫn như cũ trở tại Bắc Châu. Như vậy, Quang Minh Thành phương liền có thể cho rằng là chú Tuyết thuyết phục vô hiệu lúc kia bọn hắn lại điều động siêu phàm giả quá cảnh chấp hành mang về nhiệm vụ, cũng không coi là một loại khiêu khích. Vậy liền nhường giả duy tự mình đến tốt. Mạnh Tây Châu sau khi nghe xong, cũng không có phản ứng gì. Ngữ khí của nàng vẫn ôn hòa như cũ. Cái này khiến chú Tuyết mười phần đau đầu. Hắn xoay người, bất đắc dĩ nhìn về phía vị này tắm rửa dưới ánh mặt trời, lộ ra đến vô cùng thần thánh, vô cùng thánh khiết nữ tử. Gia truyền vị này thần nữ, tự sinh ra đến nay, liền chịu đủ thần chi ân huệ. Ngũ Châu bên trong, bảy viên hỏa chủng, từ trước đến nay khống chế người, đều cần thông qua tầng tầng thí luyện, vô số gặp chắc trở, mới có cơ hội cùng hỏa chủng chậm rãi tương dung. Đây là phù hợp siêu phàm giới quy luật chuyện. Không có một vị thần tọa, trời sinh chính là thần tọa. Bọn hắn sinh ra tới, cũng là phàm tục. Nhưng Mạnh Tây Châu thì không giống nhau lắm. Có lẽ là bởi vì Quang Minh thần tọa tại mẫu thân của nàng hoài thai thời điểm, liền cho chúc phúc nguyên nhân, nàng lúc mới sinh ra, xí quang ngưng tụ, thiên cung không mây, cả tòa Quang Minh thành đều bao phủ tại một mảnh thánh quang bên trong. Thần tích, đây là chưa hề xuất hiện qua chuyện. Có lẽ, có người trời sinh liền bị thượng thiên ý chí cho chúng, khâm định là thần chỉ có điều loại chuyện này, tại Ngũ Châu lịch sử quá khứ 600 năm bên trong, chưa từng nghe thấy, bị thần tọa chúc phúc hạnh vận nhi mặc dù thưa thớt, nhưng cuối cùng không ngừng Mạnh Tây Châu một vị. Ngàn vạn người bên trong, cũng chưa chắc xuất hiện như thế một vị. Cho nên, nàng tự hạ sinh một phút này, liền bị cho rằng là thiên tuyển quang minh thần nữ. Mạnh gia cũng bởi vì nàng mà đạt được thần lọt mắt xanh, càng thêm chiếu sáng rạng rỡ. Cái này cũng chính là giờ phút này chú Tuyết vô cùng nhức đầu nguyên nhân. Như Mạnh Tây Châu dạng này một vị nữ tử, nhất định là cực kỳ thông tuệ nhân vật, nàng sao lại không biết? Giờ phút này ngưng lại, sẽ mang đến cho mình bao lớn tiền toái. Hắn than nhẹ một tiếng, bệ hạ không muốn gặp ngươi, ngươi làm gì cố chấp như thế? Mạnh Tây Châu nghe vậy, một trận trầm mặc. Nàng kinh ngạc nhìn xem xa Thiên Bích Cung, dương quang gột rửa phía dưới, làm trong đó thành nhìn qua vô cùng thuần khiết, giống như một bộ thánh khiết bức tranh. Sau một lát, Mạnh Tây Châu duỗi ra thon dài năm ngón tay, nhẹ nhàng theo mặt khác một cái trên cổ tay, bong ra từng mảng như thế sự vật. Lâm chủ đại công tước, ta biết, ngươi rất khó khăn. Sau này Quang Minh Tây Châu liền xem như ta tạ lễ. Nàng đem viên kia Tây Châu nhẹ nhàng đặt lên bàn. Chú Tuyết là Bắc Châu tứ đại công, dứt bỏ cái thân phận này, hắn càng là nữ hoàng bệ hạ đệ đệ. Trên đời này chân quý chi vật sớm đã duyệt hơn bằng ngàn, chỉ là khi nhìn đến Tây Châu thời điểm, vẫn nhịn không được con ngươi có rút lại một chút. Sâu này Tây Châu, hết thảy 18 quả, quả quả sung mãn, phong ánh sáng long lanh. Mỗi một mai hạt châu trung tâm đều như lưu hỏa đồng dạng, khảm nạm lấy một sợi ngưng tụ thành thực chất quang minh. Kia là thật sự hỏa chủng chi lực. Ngày bình thường đeo, những này quang minh có thể ôn dưỡng tinh thần, tưới nhuần linh hồn. Nếu là vận dụng, vẹn vẹn là một cái hạt châu ẩn chứa lực lượng, hẳn là có thể trong nháy mắt san bằng nguyên một tòa nhà cự hình huyền không đại hạ. Cái này chỉ sợ là tương đương với phong hào cấp siêu phàm giả một kích toàn lực. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Dạng này vật, cũng chỉ có độc chiếm Tây Châu vô tận thần quyến quang minh thần nữ mới có tư cách nắm giữ. Cái này cần là bực nào yêu triều mới có thể tặng cho lực lượng kinh khủng như vậy. Không nói qua trường chút nào, nếu có một vị đê giai siêu phàm giả cầm tới cái này mai Tây Châu, liền tương đương là lấy được hướng một tòa Bắc Châu cỡ trung cứ điểm tuyên chiến chiến lược. Chú Tuyết thần sắc hết sức phức tạp, hắn nhìn xem này chuỗi Tây Châu, lắc đầu, kiên định nói, thứ này ta không thể nhận, ngươi lấy về à? Nói đùa cái gì? Chính mình thân làm nữ hoàng đệ đệ, cũng không có tư cách nắm giữ loại này cấp bậc trọng lượng cấp phong ấn vật. Nếu là mình thật cầm đi, chẳng lẽ lại còn có thể dùng xong? Cứ như vậy giữ lại trong tay, sớm muộn cũng có một ngày, Quang Minh Thành cũng biết muốn trở về. Sâu này Tây Châu, thật sự là quá quý giá. Ta rời đi Quang Minh Thành, thực sự vội vàng. Toàn thân trên dưới, chỉ sợ cũng chỉ có loại này vật có thể vào pháp nhãn của ngươi. Mạnh Tây Châu trong mắt, nhìn xem trên bàn Tây Châu, cười một cái tự giễu, như chú Tuyết tiên sinh lo lắng lui về, ta có thể lập xuống chứng tử, chứng minh sâu này Tây Châu chính là ta tự nguyện tặng ra, toàn bộ làm như là đền bù hối hôn sự tình, đối Lâm gia danh dự tổn thất. Hối hôn hai chữ xuất khẩu. Chú Tuyết thần sắc thoáng biến hóa một hai, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, cũng không có như Mạnh Tây Châu dự đoán như thế, trực tiếp phẫn nộ hay là biến lạnh lùng. Điểm này, ngược lại nhường nàng có chút hoang mang, ban đầu ở cổ bảo đại sảnh, nói, ngay cả quân đoàn trưởng sắc mặt đều đã xảy ra cải biến. Có thể chú Tuyết tiên sinh, dường như cũng không có đến cỡ nào sinh khí. Lâm chủ đại công tước, hẳn là chính mình vị kia vị hôn phu ca ca mới là. Coi như hắn không thèm để ý đệ đệ của mình. Chẳng lẽ hắn không thèm để ý Lâm gia bởi vậy bị tổn thất sao? Mạnh tiểu thư không khỏi cũng quá xem thường Lâm mỗ. Chú Tuyết khí độ vô cùng tốt cười cười, nghe được tin tức này, tâm tình của hắn đương nhiên không tốt, chỉ có điều chân chính có hàm dưỡng quý tộc, là sẽ không ở trước mặt người ngoài toát ra tâm tình tiêu cực, dạng này mất thể diện. Lâm chủ có chút dừng lại, nói bổ sung, lại hoặc là nói, quá xem thường Lâm gia. Ngài làm những chuyện như vậy, kỳ thật đối Lâm gia không tạo được bao lớn xung kích. Hắn nâng chén trà lên, nho nhỏ nhấp một miếng, ấm giọng thì thầm nói, cùng các ngươi Mạnh gia khác biệt, Lâm gia là chân chính đứng ở Ngũ Châu chi đỉnh gia tộc, là tay cầm Bắc Châu sát quyền hoàn thất. Liền coi như các ngươi thật hối hôn, cũng không tính là gì, huống chi. Những này đều chỉ là cá nhân ngài phát biểu, cũng không thể đại biểu Quang Minh Thành thái độ, cũng không thể đại biểu Tây Châu lập trường. Những lời này, ngữ khí mặc dù ôn hòa, nhưng lực trùng kích, nhưng rất mạnh. Chú Tuyết giờ phút này lời nói, cùng lúc trước Tử Vũ quân đoàn trưởng biểu đạt ý tứ, cơ bản nhất trí. Dù có ngàn vạn người bao vây, nhưng trung quy tại dưới một người. Làm Mạnh Tây Châu vận mệnh, bởi vì Quang Minh Thần tọa lọt mắt xanh mà trói lọi vạn trượng một khắc kia trở đi, rất nhiều chuyện liền không phải do nàng làm chủ. Nói đến đây, Mạnh Tây Châu có chút minh bạch. Nàng lại tới đây, nói lời, làm sự tình, sở dĩ bị coi trọng chỉ vì nàng là Quang Minh Thần nữ, mà nàng sở dĩ không sẽ có được chân chính coi trọng cũng bởi vì nàng là Quang Minh Thần nữ. Mạnh tiểu thư, ta rất hiếu kỳ, ngươi vì cái gì nhất định phải chờ ở Trung ương thành? Chú Tuyết không khách khí nữa, hắn ngồi xuống thân thể, lật ra công việc của mình hồ sơ vụ án, nhẹ nói, tại tất cả chúng ta đều không hoan nghênh ngươi như vậy dưới tình huống, tại biết rõ ngươi không có khả năng nhìn thấy bệ hạ dưới tình huống, là cái gì chống đỡ lấy ngươi lưu tại nơi này? Lâu dài trầm mặc về sau, Mạnh Tây Châu cũng kéo ra cái ghế, ngồi xuống. Vạn Trượng Quang Minh rủ xuống phía dưới, nàng ngồi ở chú Tuyết đối diện, nhìn thẳng Lâm chủ hai mắt. Ta có một chuyện, nhất định phải đối nữ hoàng chính miệng nói, chỉ có thể đối nữ hoàng chính miệng nói. Tháng này xuống bảng, hy vọng đại gia nhiều hơn ném một phiếu cuối tháng. Chờ sẽ còn có một chương. Chương 579, lên lầu chương 579, lên lầu ta có một việc, nhất định phải đối nữ hoàng nói, chỉ có thể đối nữ hoàng nói. Nếu như vậy, không phải xuất từ Mạnh Tây Châu trong miệng, như vậy căn bản liền sẽ không bị bất luận kẻ nào chú ý. Chú Tuyết khẽ đặt chén trà xuống. Hán thần sắc biến nghiêm trọng, cứ như vậy nhìn thẳng Mạnh Tây Châu hai mắt. Ở đằng kia song thanh triệt, sáng tỏ trong đồng tử, hắn thấy được vô số quang minh, cặp mắt kia đẹp đến mức giống như là một vành mặt trời, nhưng lại cùng mặt trời khác biệt. Chỉ có ấm áp, không có bằng mắt. Lâm chủ đời này đã thấy qua quá nhiều người ánh mắt. Hắn tại những người này trong ánh mắt, cũng nhìn thấy quá nhiều linh hồn, thế nhân có quá nhiều bí mật, nhưng giấu lại sâu, cũng chỉ có tung tích. hắn là nữ hoàng đệ đệ, là Bắc Châu đại công tước, tại năm ngoái lênh khốc thanh lý Xu mật viện trong khi hành động, bị vô số người chỗ kính sợ, cũng là bởi vì cái kia song nhìn thấu lòng người hai mắt. Có thể nhiều người như vậy bên trong, hắn chưa bao giờ thấy qua như Mạnh Tây Châu như vậy ánh mắt. Chân chân chính chính sáng như gương, không nhiễm một ô nữ tử này linh hồn, không có dơ bẩn, chỉ có quang minh. Đến mức Lâm chủ trong lòng sinh ra một loại kỳ dị dự cảm. Có lẽ, hắn hẳn là đối vị này không tiếp theo Tây Châu thoát đi thần nữ, nhiều một ít tín nhiệm. Ý nghĩ này vừa mới hiện hiện, liền bị Lâm chủ đè xuống, trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc, chính mình tại Bắc Châu hoàng thất kinh nghiệm rất nhiều mưa gió, cùng không biết bao nhiêu minh thương ám tiễn chém giết đánh cờ, trên đời này sớm đã không có nhiều chân chính đáng giá bản thân tín nhiệm người. Chỉ có điều cùng Mạnh Tây Châu nhiều hàn huyên vài câu, liền sinh ra ý nghĩ như vậy. Đây là đáng sợ đến bực nào sức cuốn hút. Thật có lỗi. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi, khôi phục lại bình tĩnh, ngoại trừ Ôn Di, không ai có thể tiến vào lầu 2, cho nên ngươi muốn nhất kiến bệ hạ, ở chỗ này nói với ta cái gì, đều không dùng. Lâm chủ đại công tước. Mạnh Tây Châu thấp giọng cười cười, ta biết ý của ngươi. Ta cũng biết, nữ hoàng bệ hạ mặc dù thân cư lầu cát, lại thông hiểu thế gian sự tình, ta ở chỗ này một lời, một nhóm, một lần hành động, khẽ động, đều bị nàng nhìn ở trong mắt. Bái phòng sự tình, cùng nó nói quân đoàn trưởng có nguyện ý hay không cho đi, không bằng nói là bệ hạ có nguyện ý hay không cho ta cơ hội này. Đúng vậy. Đúng là như thế. Bắc Châu trung ương thành mỗi một vị quan tướng đều là bệ hạ ý chí đại hành giả. Lên lầu bái phỏng, nếu không có cho phép, liền sẽ bị ngăn lại. Đây là bởi vì nữ hoàng thông hiểu và sự. Nàng không muốn gặp, không cần chính miệng nói. Chỉ là ánh mắt của nàng vượt qua Lâm chủ, nhìn qua phương xa bệ cửa sổ bên ngoài rực sáng sắc trời, nhẹ giọng hỏi, nữ hoàng bệ hạ thấy rõ trung ương thành nội ngàn vạn sinh linh, chẳng lẽ cũng thấy rõ cả tòa ngũ châu sao? Chú Tuyết nao nao. Hắn ý thức được, đây là Mạnh Tây Châu trực tiếp tại đối lầu các nói chuyện. Nếu như có một số việc, vị này thần nữ ra ngoài nguyên nhân đặc biệt, chỉ có thể đối nữ hoàng nói, nhất định phải đối nữ hoàng nói. Mà cổ bảo trang biên lại một mực cự tuyệt nàng ý kiến, như vậy nàng không còn biện pháp, chỉ có thể ở nơi này nói. Nữ hoàng thông hiểu và vật. Nàng nói ra, nữ hoàng liền sẽ nghe thấy. Chỉ là, chuyện như vậy, nếu như nói đi ra, khả năng nghe thấy, liền không chỉ là nữ hoàng. Ngoài cửa sổ gió nhẹ phất động, nhánh hoa chập chờn. Lâm chủ, ngay tại Mạnh Tây Châu mở miệng về sau, cũng không lâu lắm, một mực đóng tại cổ bảo trang viên quân đoàn trưởng Từ Vũ, liền phát ra tinh thần đưa tin. Thanh âm của nàng trực tiếp tại chú Tuyết trong tinh thần hải vang lên. Rõ ràng là thanh âm quen thuộc, chú Tuyết lại mơ hồ cảm thấy có chút lạ lẫm, bởi vì Ôn Di đã thật lâu không có dạng này trực tiếp đọc lên tên của mình. Đem nàng mang đến A Bệ Hạ muốn gặp nàng đơn giản một câu. Nhưng chú Tuyết cầm chén trà nắm tay năm ngón tay, lập tức cứng ngắc. Hắn một lần nữa nhìn về phía thần nữ hai mắt. Mạnh Tây Châu mắt giống nhau xanh lam thương cùng, thanh tỉnh không đáy. Nàng không nói nữa. Tại vừa mới kia một phen sau, nàng liền đã không còn một tơ một hào dư thừa động tác, cũng chỉ là ngồi ở chỗ này, yên lặng chờ đợi lầu các đáp lại. Cổ bảo đại sảnh. Từ Vũ đứng tại to lớn bức tranh phía dưới, bộ kia bức tranh bên trên vẽ khắc lấy chính là nhiều năm trước là Bắc Châu xây dựng cứ điểm sắc khung hoàng đế vị hoàng đế kia đứng tại lớn trên vách đá, đưa lưng về phía tất cả mọi người, xa thiên là quần quần phong bạo. Nhưng phụ cận là vô hạn quan minh, cùng đè nén tĩnh mịch. Phong bạo tiến đến trước đó, vốn là như vậy. Mà qua nhiều năm như vậy, mọi người luôn luôn đem quang minh cùng mỹ hảo liên hệ với nhau, trên thực tế coi là thật như thế à. Trên đời này chỉ có ngàn vạn loại, có chút có thể ấm lòng người thì, có chút thì sẽ trêu chọc liệt diễm phân thân. Chân chính tĩnh mịch ý mắng quang minh, cũng là sẽ cho người cảm thấy sợ hãi. Càng cương đại, càng sợ hãi. Nàng không rõ, vì cái gì bệ hạ lại đột nhiên cải biến ý nghĩ, triệu kiến vị kia đường xa mà đến quang minh thần nữ có thể trong lòng của nàng mơ hồ có chút dự cảm bất tường, từ lần trước nhìn thấy Mạnh Tây Châu thời điểm, kia có dự cảm liền mơ hồ tồn tại. Nữ tử kia trên thân tản ra nhường nàng không được tự nhiên quang minh khí tức, có lẽ là bởi vì thể chất đặc thù, lại có lẽ là bởi vì thiên phú dị bẩm nguyên nhân, Mạnh Tây Châu cho dù là đi tại trong đêm trường, cũng biết hấp dẫn bốn phương tám hướng vụn ánh sáng, mà đây chính là nhường Tử Vũ bất an nguyên nhân. Có quang minh tại, nàng chính là Tây Châu vị kia thần tỏa ánh mắt. Nếu như cứ như vậy nhường Mạnh Tây Châu lên lầu 2, vậy hạ tình huống chẳng phải là bị nhìn thấy nhất thanh nhị sở sao? Nàng tư tự trong lúc nhất thời phân loạn ngàn vạn. Tích tích tích. Máy truyền tin thanh âm bỗng nhiên vang lên, là tọa trấn chủ điều khiển thuyền Osmon cùng Lâm Lâm cùng nhau chuyển đến tin nhắn. Vẹn vẹn lướt qua, Tử Vũ thần sắc liền âm trầm xuống. Làm chú Tuyết mang theo Mạnh Tây Châu đi vào cổ bảo thời điểm, hắn thoáng có chút kinh ngạc, trong trang viên nhiều hơn rất cường đại siêu phàm khí tức, như mạch nước ngầm đồng dạng sôi trào mãnh liệt, hơn nữa không chút nào tiến hành che giấu. Phương xa song sắt thậm chí có thể nhìn thấy những này như thép như sắt thép đứng sừng sững sâm nghiêm thân ảnh. Những này siêu phàm giả là chỉ nghe lệnh của Bắc Châu hoàng quyền chuyên môn cấm quân ngày bình thường phụ trách thủ vệ trung ương thành an uy, chỉ có tại một ít tình huống đặc biệt phía dưới mới có thể bị triệu tập đến tận đây. Mà nắm giữ cái này quyền hạn chỉ có hai người, một vị là tỷ tỷ của mình, một vị khác chính là phụng dưỡng cổ bảo quân đoàn trưởng đại nhân. Mạnh Tây Châu cũng chú ý tới những khí tức này, thần thái của nàng vẫn như cũ thong dong, chỉ có điều đấy lòng lại không bằng biểu lộ như vậy bình tĩnh. Mạnh Tây Châu có chút hoang mang, nếu như nữ hoàng bệ hạ không nguyện ý thấy mình, như vậy đại khả lấy tiếp tục bảo trì lúc trước xử lý, không cho hồi phục, gác lại ở một bên, chờ đợi quang minh thành sai người đưa nàng mang về. Có thể nếu là nguyện ý gặp nhau, làm gì làm ra loại này cử động? Chẳng lẽ nữ hoàng bệ hạ còn lo lắng cho mình tại cổ bảo phía dưới, làm ra cái gì bất lợi sự tình sao? Nàng liếc mắt bên cạnh chú Tuyết, phát hiện Lâm chủ trong mắt cũng có một sợi không hiểu chi ý. Trong lòng thấp thỏm, xem như thoáng hóa giải một chút. Cổ bảo trang viên cuối cùng một đạo đại môn từ từ mở ra. Tử Vũ quân đoàn trưởng một thân một mình đứng yên tương ứng, trên mặt của nàng không có chút nào hoan nên chi ý, hơn nữa liền đứng tại thông hướng lầu 2 thông đạo vị trí. Bất luận người tới là ai, mong muốn lên lầu đều phải từ nàng tự mình dẫn đầu, đây là Bắc Châu thiết luật một trong. Mà giờ khắc này chỗ đứng của nàng đem thông đạo hoàn toàn phá hỏng, nhìn qua không giống như là phải có điều chỉ dẫn dáng vẻ. Quân đoàn trưởng đại nhân, Mạnh Tây Châu cười cười, nàng khách khí vái chào thi lễ, nói: "Ngài nếu là muốn truy nã ta, không cần phiền toái như vậy, chỉ cần nói một tiếng, ta liền sẽ tự chui đầu vào lưới. Ta sao sẽ làm ra giả truyền tin tức chuyện?" Tử Vũ nói mà không có biểu cảm gì nói: "Vậy hạ muốn gặp ngươi, đây là sự thực. Nhưng ta điều khiển cấm quân vây quanh của bảo cũng là thật." Lần này, Trầm Mặc đã lâu chú Tuyết chậm rãi mở miệng: "Dùng cái gì đến tận đây?" Hắn vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Osmond các hạ phát tới tin tức. Quân đoàn trưởng tiếp cận Mạnh Tây Châu hai mắt, mỗi chữ mỗi câu nói rằng: "Hai cảnh bên trong, Trấn Nguyệt đại công Mạnh Tiêu vi phạm Bắc Châu thiết luật, công nhiên tàn sát đồng bào, ngoại trừ còn ý đồ dẫn Triệu Quang Minh thần tọa giáng lâm, chỉ có điều cuối cùng đều là thất bại." Lâm chủ ngơ ngẩn. Lời vừa nói ra, làm cái đại sảnh nhiệt độ không khí bỗng nhiên giảm xuống. Tin tức này thực sự quá rung động. 20 năm trước Bắc Châu cùng Quang Minh thành quan hệ vô cùng tốt, đời trước Trấn Nguyệt đại công từng tại cứ điểm là Bắc Châu chém giết bán mạng, thế là mới có cái này thế tập vong thế đại công tước chi vị. Chỉ tiếc, bây giờ tân nhiệm Trấn Nguyệt đại công, đối Bắc Châu cương vực, dường như không có quá nhiều yêu quý chi tình. Mạnh Tiêu là Quang Minh thành chúc phúc chi tử, hắn thở nhỏ liền tại Tây Châu lớn lên, tiếp thay cha đại công tước chi vị, càng giống là một cái nhiệm vụ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, hắn lại thật đem đây hết thảy cũng làm thành là nhiệm vụ. Theo nói ra tin tức này một khắc kia trở đi, Tử Vũ liền gắt gao tập trung vào Mạnh Tây Châu hai mắt. Chỉ có điều, nàng theo này đôi trong đồng tử cũng không nhìn thấy vật mình muốn. Mạnh Tây Châu cũng là người, nàng vô ý thức há to miệng, nhưng cuối cùng lại là không nói gì. Nàng rơi vào trầm mặc, trên mặt thần sắc cũng theo kinh ngạc chậm rãi biến thành tĩnh lặng cùng ngẩm đạm. Ta có lý do hoài nghi, ngươi đến trung ương thành động cơ không tuần, thiết kiến bệ hạ ý đồ bất chính. Tử Vũ nâng lên thanh âm, nàng nói là cho trong lầu các vị kia nghe. Kỳ thật nàng biết, mình coi như nhẹ giọng tự nói, trong lầu các vị kia cũng có thể nghe được tin tưởng. Chỉ có điều biết được thai cảnh bên trong tin tức về sau, nàng thực đang tức giận. Nâng lên thanh âm, càng giống là một loại phát tiết. Đứng tại cách đó không xa Mạnh Tây Châu, yên lặng nhận thụ lấy tin tức này xung kích, hồi lâu sau nhẹ giọng mở miệng, ta rất xin lỗi. Chuyện này, ta không biết chút nào. Tử Vũ yên lặng nắm quyền. Đa lỗ hạ thai cảnh thảo phạt cùng khởi động lại, coi là Bắc Châu quân đội nghiêm mật bảo thủ bí mật. Bây giờ trung ương thành nguồn năng lượng hầu như không còn, nữ hoàng bệ hạ bởi vì lo luyện mà khốn, loạn trong giặc ngoài, Bắc Châu vội vàng cần theo cựu thế giới đào móc mới có thể dùng nguyên chất, đến bảo đảm tòa này huyền không chi thành có thể tiếp tục thiêu đốt xuống dưới. Mạnh Tiêu mong muốn dẫn Triệu Quang Minh thần tọa giáng lâm, hành động này, mặc dù không có thành công, nhưng lại phá hủy hai phe thành lập hồi lâu tín nhiệm. Quang Minh thành lưu tính chuyện, to lớn như thế, Quang Minh thần nữ coi là thật sẽ không biết rõ tình hình. Nhưng, khôi phục lý trí về sau, quân đoàn trưởng biết, Mạnh Tây Châu giờ phút này nói, rất có thể chính là lời nói thật. Nếu là nàng biết sẽ xuất hiện chuyện như vậy, há lại sẽ một mực giữ lại ở trung ương thành. Giờ phút này lại sảnh, lâm vào yên tĩnh trong lúc giằng co. Nhưng trong trang viên siêu phàm khí tức lại là dần dần dày đặc, sừng sững có thứ tự, trung ương thành cấm quân đã tập kết hoàn tất, chỉ chờ quân đoàn trưởng đại nhân một cái mệnh lệnh, liền có thể ngay tại chỗ truy nã Quang Minh thần nữ. Bầu không khí căng cứng tới cực điểm. Đúng lúc này, lầu hai hành lang cuối cùng, bay tới một đạo rất nhẹ, rất thanh âm lưu hòa. Mang nàng lên đây đi. 6 giờ chiều trước còn có một chương. Chương 580, thân ở Quang Minh, lòng đang địa ngục, cầu phiếu. Chương 580, thân ở Quang Minh, lòng đang địa ngục, cầu phiếu. Thầy Châu, Quang Minh thành. Thánh Sơn cao ngất, nghe nói nơi này là mặt trời lặn chi hương, vô biên rực mang mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, cuối cùng quy khư tại Quang Minh thành bên trong, trên đời này ban ngày kiểu gì cũng sẽ trừ khử, nhưng chỉ có nơi này, vĩnh viễn không đêm tối. Hồng Vân bao phủ, Thánh Sơn dưới núi hồ nước bị phủ lên như màu đỏ thủy tinh, phản chiếu lăn tăn bạc quang. Phương xa, một vị cao tuổi lão bộc đối với hồ nước không người. Đại nhân, thần nữ trốn đi, thanh tài giả đã tập kết sẵn sàng, thanh âm của hắn chậm rãi đợi ra. Một đạo đeo màu đỏ giáp trụ thon gầy thân ảnh, khoanh chân ngồi hồng hồ trung ương, hắn so tiên so hồ càng đỏ càng tươi đẹp hơn. Gió nhẹ nổi lên bốn phía, sóng nước không tình hành. Tại bốn phương tám hướng tập tụ quét phía dưới, hồ nước nhấc lên từng cơn sóng gợn, duy quanh người hắn không có chút rung động nào, những cái kia sóng nước tới bên cạnh hắn, liền dường như bị vô hình xây lên bích lũy đỡ ra đến, bộ kia cổ lão giáp trụ hốc mắt vị trí, chậm rãi sáng lên một vệt sĩ quang. Quang Minh thành đại kỵ sĩ giả Duy, mở hai mắt ra, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm ngoài ý liệu tuổi trẻ, hơn nữa giàu có tư tính. Chờ một chút, hắn ngồi hồng hồ phía trên đã có mấy ngày. Những ngày này, giả Duy làm chuyện rất đơn giản, chính là chờ đợi. Hắn đang chờ đợi trung ương thành đối với mình hồi phục, chờ đợi chú Tuyết hồi âm cùng nữ hoàng thái độ. Thần nữ phạm sai lầm, bị thần tọa đại nhân hạ lệnh giam cầm ở trong thành, lần này trốn đi không chỉ là khiêu khích thần uy, càng quan trọng hơn là nơi này chính là thần vực. Giả Duy thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Mạnh Tây Châu là làm sao làm được theo thần tọa trong tay đại nhân thoát đi. Là cửa a, trong khoảng thời gian này thánh tài giả đã lục hết cả tòa Quang Minh thành, lại không có tìm được bất kỳ một cái hư hư thực thực cửa sự vật, lại càng không cần phải nói khả nghi siêu phàm khí tức chấn động. Mạnh Tây Châu cuối cùng xuất hiện địa phương chính là mảnh này hồ, mà hắn ngồi xếp bằng mấy ngày cũng không có bất kỳ thu hoạch gì. Đối với hắn mà nói, ngoại trừ đem thần nữ mang về, chuyện quan trọng nhất chính là nghĩ rõ ràng nàng là thế nào rời đi. không phải có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai. Giả Duy cúi đầu xuống, bình tĩnh nhìn xem dưới thân hồng hồ. Nước hồ chi như vậy tiên diễm, là bởi vì quá mức thanh tịnh, gánh chịu vô số thuần túy quang minh, thế là hoàn hoàn chỉnh chỉnh phản chiếu ra giờ phút này ánh nắng chiều đỏ đầy trời không vũ, cũng đổ chiếu ra một cái sắt thép dị xét bu giáp. Hắn duỗi ra sắt thép bàn tay, đụng vào nước hồ, lần này, chân nhắn như gương mặt hồ sinh ra gợn sóng, nước hồ một bên khác chính mình cũng đưa tay ra trưởng, yên lặng chống đỡ cùng một chỗ. Sóng nước dần dần thu nhỏ, cho đến sắp tắt. Giả Duy đại nhân, còn có một tin tức ngắn ngủi linh tinh về sau, lão bộc nhỏ giọng nói rằng, chúng ta bị mất chúc phúc chi tử tinh thần kết nối, hắn hoàn toàn biến mất tại quang minh thành cảm ứng chúng, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Trước kia đã gần như thu liễm về không gợn nước, tại thời khắc này một lần nữa hỗn loạn. Giả Duy ngẩng đầu lên, nặng nề khôi giáp che khuất mặt mũi của hắn, nhưng hắn đồng tử bên trong kinh ngạc có thể thấy rõ ràng. Phổ thiên phía dưới đều là quang minh chỗ. Nắm giữ chúc phúc người, bất luận đi hướng chỗ nào, trừ phi là vượt qua cự bích cứ điểm, đi hướng kia không biết, che kín mê vụ cựu thế giới. Nếu không như thế nào mất đi cảm ứng. Chúc phúc chi tử đi đa lỗ hà thai cảnh. Lão bộc trầm rãi nói, nơi đó, nghe nói là Minh Vương đặt chân qua cựu thổ Minh Vương. Nghe được hai chữ này sau, Giả Duy có chút thất thần, chợt trong mắt của hắn có một sợi lạnh thấu xương sát ý lướt qua. Quang Minh Thành là thần thánh cùng thánh khiết đại danh tử, thánh tài giả là chính nghĩa cùng quang minh sứ giả, mà hắn xem như quang minh thành đại kỵ sĩ, thánh tài đoàn thống lĩnh. Thống hợp nhất chính là ưu ám, âm lãnh, quỷ dị, chẳng lành. Tập những này mặt trái từ ngữ vào một thân Minh Vương. 20 năm trước, Quang Minh Thành từng cùng bị kia Minh Vương buộc phát qua một cuộc chiến tranh. Giả Duy đến nay còn nhớ rõ tòa kia trên chiến trường cảnh tượng. Gãy chi vỡ bụng, máu tươi bắn tung tóe, ngã xuống người, một lần nữa đứng lên. Từng là đồng bào siêu phàm giả, vung đao chém về phía chính mình. Mà làm ra loại này vi phạm siêu phàm giới thiết luật sự tình người, chính là Minh Vương, hắn lấy hỏa chủng chi lực đột phá sinh tử cấm kỵ, phát rồ điều khiển siêu phàm giả sinh tử, đem Quang Minh Thành phái ra thánh tài giả thảo phạt quân đoàn, toàn bộ kéo vào tinh thần của mình thần vực bên trong. Cùng nó nói kia là một cuộc chiến tranh, không bằng nói kia là một trường giết chóc. Năm đó thánh tài giả toàn bộ rơi vào luyện ngục, mặc dù cuối cùng bị Quang Minh thần tọa cứu ra, nhưng mỗi một vị trầm luân người đều gặp đả kích cực lớn, chết tại Minh Vương trong tay người, ngược lại xem như một loại giải thoát. Bởi vì những cái kia chân chính còn sống người sống sót, trở về hiện thực về sau, mới chậm rãi minh bạch, thì ra còn sống mới thật sự là trả tấn. Kia cuộc chiến tranh biến thành ác mộng, mỗi giờ mỗi khắc không trong đầu chiếu lên. Cho dù Quang Minh thần tọa dùng sức mạnh rất lớn, đem những này ác mộng trừ bỏ, có thể tiêu trừ vẹn vẹn chỉ là Minh Vương hỏa chủng tinh thần độc tố, những hình ảnh kia đâm sâu vào tại trong tinh thần hải, dường như chỉ có chết đi mới có thể giải thoát. Chiến tranh kết thúc về sau, Giả Duy dùng thật lâu mới tại Quang Minh chữa trị phía dưới đi ra bóng ma. Mà sau đó hắn mới biết được, thì ra năm đó thánh tài giả tại Minh Vương tinh thần thần vực bên trong chỗ tao ngộ trận kia dài dằng dặc đổ sát. Tại thế giới hiện thực bên trong, bất quá là một sát chuyện. Quang Minh thần tọa tốc độ xuất thủ đã rất nhanh, nhưng một sát, trận kia đổ sát liền dường như tiến hành trăm năm. Cuộc chiến đấu kia lưu lại không thể tu bổ di chứng. Đến nay trong đầu của hắn còn quanh quẩn lấy năm đó Minh Vương đổ sát thời điểm lưu lại hình tượng, chỉ có bao khỏa tại cái này băng lãnh giáp trụ bên trong tắm rửa Quang Minh mới có thể cảm nhận được có chút làm cho người an tâm ấm áp. Hắn thân ở Quang Minh, lòng đang địa ngục. Những năm này thời thời khắc khắc đều là tra tấn. Bất quá tốt tại một trận chiến kia sau, cũng không lâu lắm, Minh Vương liền mai danh nhận tích. Vũ Châu các phương, thậm chí nghị hội tối cao tịch, đều chấp nhận vị này thần tọa bất lạc. Giả Duy không ngừng tự an ủi mình, lúc trước thánh tài giả nỗ lực, không tính là uổng phí, Quang Minh thần tọa đại nhân cuối cùng đã thương nặng cái kia tà ác hắc ám tồn tại. Có thể đem phần này âm u trừ bỏ, như vậy hy sinh lại nhiều, cũng coi như đáng giá. Chỉ tiếc, Minh Vương hỏa chủng một mực thất lạc bên ngoài. Ban đầu ở cựu thế giới tìm kiếm hỏa chủng, hắn xuất linh thánh tài giả, là gắng sức nhất. Thu trọng thương về sau, treo chống Giả Duy đi xuống lớn nhất động lực chính là đả kích hắc ám, tìm tới Minh Vương hỏa chủng mang về Quang Minh Thành, nhường thần tọa tiến hành tiêu hủy, chính là hắn lớn nhất tâm nguyện. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng hắc ám chưa hề phá hủy, 20 năm sau vị yêu Minh Vương vậy mà lại xuất hiện. Mặc dù Trường Giả chuyển ra Minh Vương cùng Cố Trường Chí liên thủ đánh giết tiểu thần tọa tin tức, nhưng Giả Duy có thể xác định Minh Vương nhất định không có làm ban đầu cường đại như vậy. 20 năm trước Minh Vương bị Quang Minh thần tọa trọng thương hình tượng hắn thấy hết sức rõ ràng. Trận chiến kia Minh Vương tinh thần cơ hồ sụp đổ, hỏa chủng đều gần như ly thể, bị thương ngoài ra dễ bổ, thần thương khó liệu. Liền xem như thần coi như tu dưỡng 20 năm, cũng chưa chắc có thể dưỡng tốt kia phần tinh thần trọng thương. Mà Lăng Viên biến cố về sau, Đông Châu rất là quả quyết giao ra tiểu thần hỏa chủng, càng là ấn chứng Giả Duy phỏng đoán. Hắn cho rằng Minh Vương ra tay, vô cùng có khả năng đem sau cùng dự trữ đều tiêu hao hầu như không còn. Tân tấn thần tọa bạch thuật, cùng một vị tiếp cận tàn lụi Minh Vương, cho dù liên thủ, khả năng cũng không cách nào đối kháng bảy thần chi bên trong sâu không lường được nhất thiên không thần tọa. Thế là giao ra hỏa chủng, đều thối lui một bước. Mà tại Đông Châu lâm vào bình tĩnh về sau, Minh Vương tự nhiên sẽ bắt đầu ẩn cư, phòng ngừa ngoại giới truy tìm tung tích của hắn, càng là phòng ngừa Quang Minh thần tọa lần nữa truy sát, lựa chọn của hắn rất đúng, hơn nữa thủ đoạn rất cao minh. Những ngày này, Quang Minh thành thánh tài giả nhóm, nghĩ hết các loại biện pháp, đều tìm không được Minh Vương vị trí cụ thể, cũng không tìm ra đạt được Minh Vương quả tặng sứ đồ tồn tại. Biến mất 20 năm Minh Vương, vẹn vẹn xuất hiện một lần, liền một lần nữa biến mất. Cái này giống như phủ dung sớm nở tối tàn ngắn ngủi trong mấy mắt, thậm chí để cho người ta hoài nghi, Minh Vương có phải thật vậy hay không còn sống. Cho đến Đa Lỗ Hà tình báo truyền vào Quang Minh thành, thánh tài giả nhóm mới vững tin vị này âm tuy thần tọa cũng không phải là như vậy không đấu vết. bọn hắn thông qua thôi miên rời đi thai cảnh nhiệm vụ tương quan siêu phàm giả, phát hiện Đa Lô Hà cùng 20 năm trước trong truyền thuyết bị Minh Vương luyện chế Minh Hà có độ cao chỗ tương tự. 20 năm, rất nhiều người già đi, càng nhiều người chết đi. Rất nhiều người đã không biết rõ Minh Hà là cái gì. Nhưng Giả Duy không chỉ có biết, hơn nữa nhớ kỹ hết sức rõ ràng. Năm đó thánh tài giả cũng là bởi vì Minh Hà mà tiến hành chịu chết tập kết. Đây là một loại siêu việt phong ấn bất định nghĩa cấm kỵ vật. Quang Minh thành lịch đại trong điện tịch ghi chép bên trong, Phúc Âm Hạp chia ra 7 viên hỏa chủng, cho Ngũ Châu mang đến Quang Minh, ấm áp, hy vọng, mà Duy chỉ có thứ 7 mai, xem như cân bằng vận mệnh thiên xứng sản phẩm, hấp thu chẳng lành, hai ách, cùng mình rửa. Kia thứ 7 mai hỏa chủng chính là Minh Vương hỏa chủng. Bởi vì Minh Vương hỏa chủng tính đặc thù, các đời Minh Vương đều sẽ bị tối cao tịch cộng đồng giám thị, hắn không có đất phòng, càng không có thần bực có cũng chỉ là một cái hỏa chủng. Xem như bảy thần bên trong dễ dàng nhất xuất hiện tinh thần vấn đề bị kia, hắn là trong bóng tối lĩnh tụ, càng là duy nhất có thể lấy làm được khôi phục người chết cấp thần tích này vĩ đại tồn tại. Quá khứ tuế nguyệt bên trong, từng xuất hiện làm cho người kính ngưỡng cung bái Minh Vương một thân một mình, ngăn cản siêu S cấp nguyên chất phong bạo, cuối cùng hy sinh tại cự bích bên ngoài. Nhưng càng nhiều thời điểm, cái này mai hỏa chủng không công bố không người kế thừa. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái này mai hỏa chủng trọng lượng thực sự quá nặng, lịch đại chủ nhân đều chịu đủ vận mệnh nguyền rủa, chưa từng kết thúc yên lành. Mà cho tới nay, Quang Minh thành tồn tại đều là đứng tại chế tài Minh Vương phía kia. Sáng cùng tối, trời sinh đã định trước kia thành tựu này, lẫn nhau hủy diệt. Cái này hai cái hỏa chủng người nắm giữ, lẫn nhau tinh thần sẽ có mơ hồ liên hệ. Một khi Minh Vương tinh thần tình trạng xảy ra vấn đề, Quang Minh thần tọa tất nhiên sẽ là nhất trước biết được vị kia. 20 năm trước, Minh Vương quyết định luyện chế Minh Hà đến thực hiện người chết vĩnh sinh. Đây vốn là một cái thiên ý vô phùng hành động. Chỉ tiếc, bởi vì hai cái hỏa chủng đặc thù tinh thần liên hệ, cuối cùng Minh Vương ý niệm điên cuồng, thông qua một trận không biết một cảnh, giáng lâm tại Quang Minh thần tọa trong tinh thần hải. Thánh tài về sau, Quang Minh tan nát, hắc ám tàn lụi. Mà đầu kia Minh Hà thì là hoàn toàn vỡ vụn, bao phủ tại không người biết được lịch sử bụi bặm bên trong. Cầu phiếu, ban đêm còn có đổi mới. Chương 581, Minh Hà địa điểm cũ, cầu phiếu. Chương 581, Minh Hà địa điểm cũ, cầu phiếu. Đa Lỗ Hà. Minh Vương cựu thổ xếp bằng ở trong hồ nước trọng giáp nam nhân, nhẹ giọng mặc niệm lấy cái này đâm tâm hồn người mấy chữ, chậm rãi đứng người lên. Gợn nước dập dờn. Trung quanh hắn vô hình bích lũy như vậy quyết tán. Giả Duy chậm ung dung hướng về ven hồ phương hướng đi đến. Đại nhân, thánh đường trưởng lão nhóm đều đang lo lắng chúc phúc chi tự an toàn. Hắn bây giờ xâm nhập tâm ế chi địa, rất có thể sẽ bị ác ngộng quấn quanh, hoặc là tao ngộ không biết nguy hiểm. Lão bộ xoay người không người, thận trọng nói, ngài dường như không thế nào lo lắng. Giả Duy leo lên bên hồ, hắn có chút đứng vững, nhẹ nhàng a một tiếng, quay đầu nhìn qua kia từ từ khôi phục lại bình tĩnh đà hồng hồ nước. Vị này Quang Minh thành đại kỵ sĩ buồn bã nói, ta hiểu rõ mạch tiêu, hắn là đạt được thần thoại chúc phúc thiên tuyển chi tử, ngàn vạn người bên trong cũng chưa chắc có một người so tâm trí của hắn càng thêm kiên định. Nhiệm vụ lần này chính là chạy theo phá hủy Minh Vương cũ dấu vết mà đi, bất luận gặp phải gian hiểm như thế nào, ta tin tưởng hắn đều một nhất định có thể vượt qua, chém giết, sau đó khải hoàn. Lão buộc nao nao. Có thể kia. Dù sao cũng là Minh Vương cựu thổ, bây giờ ngay cả thần tọa cũng không cách nào dùng tinh thần cùng hắn liên hệ. Cho nên, Giả Duy xoay đầu lại, thản nhiên nói, chúng ta nhìn chằm chằm vào Đông Châu, chẳng lẽ hắn còn gặp được chân chính Minh Vương không thành? Gió thổi qua, sương mù tiêu tán, quang minh hầu như không còn. Có lẽ là xa cuối chân trời quang minh thành sớm nói, có tác dụng. Mạnh Kiêu ngã ngồi trong bóng đêm, hắn ý đồ nhóm lửa chính mình trấn nguyện pháp bảo bên trong quang minh nhưng mà lại phát hiện làm bạn chính mình hơn 20 năm chúc phúc chi quang, giờ phút này vậy mà không cách nào dấy lên. Nơi này không ánh sáng, giống như là quy tắc bên trong, chỗ lập hạ quy định, hắn ý đồ thiêu đốt cái khác lửa, lại toàn diện thất bại. Cái này cùng Hắc Tuyết Sơn quy tắc hoàn toàn khác biệt, Hắc Tuyết Sơn cửa giáng lâm điều kiện là nhóm lửa một loại nào đó hỏa diễm, mà ở trong đó thì là trực tiếp cấm chỉ lửa thiêu đốt. Đây là địa phương nào? Hắn bị ép tiếp nhận hiện thực, sau đó yên lặng hồi tưởng đến chính mình lại tới đây hình tượng. Lúc trước Hắc Hà đáy sông một hồi bạo động, đã là nỏ mạnh hết đà cố thận, trốn hướng về phía kia phiến đống nhiên mở ra cửa chính mình theo sát phía sau, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Thời khắc cuối cùng, cửa dường như bị đóng lại. Không, không phải bị nốt, mà là bị cải biến. Chính mình bây giờ đi tới địa phương, cùng cố thận bỏ chạy địa phương, không phải một chỗ. Kia phiến cửa sau, còn giống như tồn tại người thứ hai Mạnh Kiêu khẽ như mày, hắn không quá chắc chắn trực giác của mình có chính xác không, nhưng thời khắc cuối cùng, hắn giống như cảm ứng được vị thứ ba siêu phàm giả tồn tại. Tại cái này thai cảnh bên trong, sẽ không có những người khác có thể đến nơi này. Luôn không khả năng là Osmond phái tới tiếp viện a. Liền xem như lục chết, cũng không nên nhanh như vậy vượt qua Hắc Tuyết Sơn. Hắc trong bóng tối, đột nhiên sáng lên một sợi yếu ớt của mình. Mạnh Kiêu hô hấp trì trệ, hắn không dám tin túi lầu xuống, nhìn xem cổ tay của mình vị trí, giờ phút này đang phát sáng, không phải vật gì khác, chính là ngày bình thường chỉ biết thu nạp quang minh thai xem bói vòng tay. Tại cái này cấm quang hoàn cảnh bên trong, vòng tay vậy mà có thể đánh vỡ quy tắc. Cái này hoàn toàn ra khỏi Mạnh Kiêu dự kiến. Cơ hồ là một cái mắt, hắn liền đem tinh thần lực ngâm vào vòng tay bên trong. Mấy bộ xuất hiện ở trước mắt phản chiếu mà ra, thứ một hình ảnh là u ám vỡ vụn nước sông, cùng một cái triển miên đứng ở đáy sông hắc cửa. Kia đúng là mình đuổi theo cố thận thời điểm cảnh tượng, chỉ có điều vòng tay nhìn thấy, xa so với mình nhìn thấy muốn càng nhiều, tại hắc cửa phía kia còn đứng vững một cái cầm đao nữ tử. Mộ Văn Thu. Mạnh Kiêu ánh mắt hơi âm trầm ba phần, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình tại nhập cửa thời điểm cảm nhận được siêu phàm khí tức đến từ người nào. Chỉ bất quá hắn không rõ, Mộ Vãn Thu là thế nào trước chính mình một bước đến Minh Hà. Hắn theo sát tại Trọng Nguyên tiểu đội sau lưng, mà đây là thông hướng Hắc Tuyết Sơn nhanh nhất lộ tuyến, một đầu thẳng tắp, Mộ Vãn Thu nhiệm vụ địa điểm. Nếu như nhớ không lầm, hẳn là nào đó đầu vắng vẻ dòng sông chi nhánh. Kỳ thật làm Mạnh Tiêu nhìn thấy Mộ Vãn Thu một phút này, tâm tình của hắn đột nhiên căng cứng. Tại Hắc Tuyết Sơn triệu hoán quang minh thần tọa giáng lâm, liền ngang ngửa với cùng Bắc Châu vẹt mặt, hắn biết mình chọn ra loại chuyện này, nhất định phải đứng trước nữ hoàng thanh toán. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, thần tọa giáng lâm lại sẽ cuối cùng đều là thất bại. Như vậy, hắn phải đối mặt liền không chỉ là nữ hoàng thanh toán. Hiện nay, hai cảnh bên trong những cái kia siêu phàm giả, hẳn là đều đang đuổi bắt chính mình. Mộ Vãn Thu đến nơi này, rất có thể liền mang ý nghĩa, điều tra quân đoàn nhất đội trưởng Lục Chiết cũng ở nơi đây. Bất quá vòng tay cung cấp một đoạn thời gian rất dài hình tượng, hắc ám chi môn sau, cũng không có người thứ hai, chỉ có Mộ Vãn Thu một người. Mạnh Tiêu căng cứng tiếng lòng thoáng đã thả lòng một chút. Chuyện lo lắng nhất không có xảy ra. Nếu như chỉ có Mộ Vãn Thu một người, như vậy không tính là gì. Mặc dù là Bắc Châu S cấp, nhưng cũng chỉ là biển sâu đệ tam giai siêu phàm giả. Nhiều nhất cùng Cố Thận tương đối. Không. Tại Hắc Hà đáy sông, cùng Cố Thận một trận chiến, bị bắn hai mũi tên về sau, Mạnh Tiêu hoàn toàn thu liễm lúc trước tự phụ. Không thể không thừa nhận, hắn chưa bao giờ từng gặp phải giống Cố Thận như vậy, cực kỳ ngoan lệ, vô cùng thiện giết tam giai siêu phàm giả. Mộ Vãn Thu mặc dù tại Bắc Châu danh khí cực lớn, nhưng nếu như chân chính cùng Cố Thận sinh tử tranh chấp, sợ rằng sẽ bị một tiễn bắn ra phá thành mảnh nhỏ. Cái này Bắc Châu S cấp, không bằng Đồng Châu khó giải quyết. Kế tiếp, Mạnh Tiêu mặt không thay đổi xem hết vòng tay chiếu dọi ra bức họa thứ nhất mặt. Hắn hiểu được tại đáy sông đuổi theo lúc phát sinh tất cả. Là Mộ Vãn Thu thời khắc cuối cùng cứu Cố Thận, đồng thời một lần nữa khép lại cửa cái này mới đưa đến chính mình lại tới đây. Theo Mộ Vãn Thu không chút do dự đứng tại chính mình mặt đối lập cử động đến xem. Chính mình dẫn Triệu Quang Minh thần tọa chuyện, cũng đã bại lộ. Cái nữ nhân điên này, thật đúng là lòng từ bi a, xem như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, không tốt sao. Hiện tại, muốn đem Mộ Vãn Thu cùng Cố Thận cùng một chỗ giết chết. Hắn liếm liếm khô cạn bờ môi, trong óc lóe ra dạng này một cái ý niệm trong đầu, sau đó vòng tay phản chiếu ra bản thứ hai hình tượng, cũng chính là từ giờ khắc này, Mạnh Tiêu trong lòng hiện ra mãnh liệt chẳng lành. Bản thứ hai hình tượng rất đơn giản, đen kịt một màu. Sau đó, tại vô ngần hắt trong bóng tối, chậm rãi sáng lên một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm. Cái này là lần đầu tiên, vòng tay tại trong tấm hình đưa ra minh sắc tinh thần ba động, tính làm chỉ thị. Không cần. Nhìn thẳng hình tượng im bặt mà dừng. Mạnh Tiêu trong lòng chẳng lành báo hiệu, cũng nồng đậm tới cực điểm. Hắn biết rõ, chính mình cái này mai vòng tay vị cách cực cao, lúc trước nào đó lần thai ách xem bói, ngay cả nữ hoàng lầu các cấm chế đều không có ngăn lại hắn ác ý rình mò. Đây chính là thần tọa cấp bậc thông thiên nhân vật, thần cấm kỵ sự tình, hắn lại có thể thấy rõ. Một lần kia thành công rình mò, nhường Mạnh Tiêu trong lòng mơ hồ có chút bành trướng. Thần tọa cùng phàm tục ở giữa tầng kia to lớn, không thể vượt qua lại trời, bị hắn lấy một loại khác phương thức, vô cùng dễ dàng vượt tới. Hơn nữa, không có trả bất cứ giá nào. Nhưng lúc này đây, vòng tay đưa ra mình sát chỉ thị. Đây là hy vọng chính mình không muốn tìm chết, không cần nhìn thẳng kế tiếp khả năng sẽ gặp phải cặp kia quỷ dị huyết đồng. Mạnh Tiêu hít sâu một hơi, hắn kiên trì giơ cổ tay lên, bởi vì vòng tay địa vị cực kỳ cao ô, cái này u ám chi địa dấy lên một sợi yếu ớt ánh lửa, nổi giận rất là nhỏ yếu, nhưng miễn cưỡng có thể chiếu phá Mạnh Tiêu trước người hắc ám, nhường hắn thấy rõ hoàn cảnh bốn phía. Như muốn rời đi nơi này, luôn luôn muốn thấy rõ một vài thứ, không thể cứ như vậy một mực xuyên vào hắt trong bóng tối. Theo vừa mới vòng tay xem bói hình tượng bên trong, Mạnh Tiêu suy đoán, tại Mộ Vãn Thu quan bế kia phiến cửa thời điểm, vận mệnh đối với mình mở ra một cái khác phiến cửa, mà bây giờ mình bị vây ở cái này đen nhánh chi địa, Cố Thận bọn hắn vô cùng có khả năng bị vây ở mặt khác bí cảnh bên trong. Hắn cùng kia hai tên gia hỏa cách xa nhau khoảng cách, có lẽ cũng không xa, có xác suất rất lớn là tại cùng một tòa di tích bên trong. Nếu như mình đoán được là thật, như vậy chính mình giờ phút này vị trí di tích hẳn là Quang Minh Thành truy tra đã lâu Minh Hà địa điểm cũ. Năm đó Thánh Tài giả quân đoàn xuất động, theo thần tọa cùng nhau tiêu sát Minh Vương, kinh nghiệm một trận thảm chiến. Cuối cùng Minh Vương bại lui, mà hắn khổ tâm tích lũy mong muốn luyện chế đầu kia Minh Hà, thì là bị Quang Minh thần tọa đánh cho phá thành mảnh nhỏ, không biết rơi xuống nơi nào. Bình một tiếng, Mạnh Tiêu rời rạc bên ngoài tư tự, đột nhiên trở về. Tinh thần lực của hắn bị áp chế tại thể xác bên trong, chỉ có thể bằng vào như thế một sợi yếu ớt ánh lửa, tới thử đồ tìm kiếm lấy đen nhánh chi địa xuất khẩu. Không đi hai bước, liền đụng phải cái nào đó vật cứng. Hắn nhíu mày, cẩn thận lui lại. Sau đó đem ánh lửa điều chỉnh góc độ. Hắt trong bóng tối, cái nào đó quái vật khổng lồ hình dáng dần dần hiện hiện. Kia là một bộ không biết sinh linh mục nát xương khô. Bộ xương khô này, không biết vỡ vụn bao nhiêu năm, lại trầm tịch bao lâu, cơ hồ cùng hắc ám hỏa làm một thể. Chính mình vừa mới đụng vào, là kia sinh linh lồng ngực vị trí. Nếu như lại đến gần một chút, có lẽ liền sẽ bị ngoại khuyết trương xương ngực ôm vào trong ngực. Mạnh Tiêu vô ý thức đem ánh lửa nâng lên. Vòng tay tán phát ánh lửa, trong nháy mắt bắt đầu run rẩy. Mà trong lòng hắn dự cảm bất tường, cũng đột nhiên kéo lên. Xuy. Vòng tay nổi giận run rẩy biên độ, tại nhấc đến kia sinh linh hai gò má chỗ lúc, đã tới lớn nhất, một sợi vốn là yếu ớt ngọn lửa, nằm sắp tới điểm thấp nhất, sau đó như vậy nhoáng một cái dập tắt. Toàn bộ thế giới biến thành đen kịt một màu, Mạnh Tiêu đã được như nguyện đi tới lúc trước hai ách xem bói bên trong cảnh tượng. Hắn biết rõ, kế tiếp kia sinh linh khô xương sọ chỗ, sẽ giấy lên hai sợi tinh hồng chi hỏa. Nếu như không phải là bởi vì sớm vận dụng vòng tay, thấy được hai ách xem bói chỉ dẫn, ánh mắt của hắn sẽ không bị khống chế cùng kia huyết đồng đối mặt, mà kết cục sau cùng, không cần nhiều lời. Hắt trong bóng tối, huyết quang bắn ra. nhưng Mạnh Tiêu hô hấp 10 phần ổn định, chỉ là thoáng hỗn loạn một chút, liền cực nhanh khôi phục bình tĩnh. Trong bóng tối cặp kia huyết đồng, vô cùng bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt quang minh tận tắt chúc phúc chi tử. Mạnh Tiêu so trong bóng tối huyết sắc càng thêm bình tĩnh. Hắn hai mắt nhắm nghiền, không nhìn, không nghe thấy, không niệm, không muốn. Vòng tay đã đưa ra nhắc nhở, đây là tốt nhất ứng đối hai ách phương pháp xử lý. Hắn ngay đầu tiên đã chọn ra chính xác nhất ứng đối. Chi tiết, phàm đụng vào cấm kỵ người, đều cần trả giá đắt. Cho dù Mạnh Tiêu không có cái gì đi xem, càng không có đi thăm dò, hắn vẫn như cũ bị phản vệ. Nương theo lấy huyết đồng nhìn chăm chú, vô tận phong bạo bên mình, tại Mạnh Tiêu trong tinh thần hải chấn động. Một trận trực kích tâm linh ác ngộng, trực tiếp ở đáy lòng hắn nở rộ. DS, 1, chương tiếp theo tại trưa mai khoảng 12:02, khoảng cách thứ 10 còn kém 300 phiếu, ta thật tận lực tác, hy vọng đại gia bầu thêm chút vé thắng, tháng này có thể chen vào 10 vị trí đầu. Chương 582, phá cửa, cầu phiếu. Chương 582, phá cửa, cầu phiếu. Ầm ầm, trầm thấp bên mình, tại hẹp dài đường hành lang bên trong quân quần. Chói lọi đao mang một chạm mà qua. Mộ Vãn Thu thu đao mà đứng, nhìn xem kia bị chính mình chém nát không biết rõ thứ nhiều ít mặt thạch bích, cùng thạch bích về sau bay lên màu đen lưu quang môn hộ nàng ngừng thở, nhìn về phía Cố Thận. Sau một lát, Cố Thận lắc đầu. Phán quan xuất thủ lần nữa, nhặt về vô số hòn đá, đem thạch bích phủ kín, kia phiến vỡ vụn chi cửa cứ như vậy bị một lần nữa khép lại. Cả tòa mê cung cũng trở về trong yên tĩnh. Mà những cái kia khắc dấu tại thạch bích bên trên cổ văn, theo cửa biến mất, lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Mặc dù Cố Thận xem không hiểu những này cổ văn, nhưng hắn có thể tình tưởng cảm giác được, thạch bích bên kia biến động. Thập tự mặt dây truyền đến cảm giác nguy hiểm ứng không ngừng chập trùng. Cái này chính là rời đi nơi này biện pháp. Đơn giản thô bạo, không thế nào cần phải động não, chỉ là có chút tốn thời gian. Trên lý luận mà nói, xem không hiểu cổ văn, liền không cách nào rời đi nơi này. Nhưng đối với nắm giữ tuyệt đối chính xác dự cảm Cố Thận mà nói, muốn tìm được một cái chính xác cửa chỉ là vấn đề thời gian. Tại đại khái xác nhận tòa này mê cung quy tắc về sau, hắn thậm chí không cần thế nào xê dịch vị trí, chỉ cần đứng tại một cái cố định vị trí, không ngừng phá vỡ trước mặt cùng một tòa thạch bích liền có thể. Chuyện kế tiếp, hắn có khả năng làm chính là dài dằng dặc chờ đợi. Phá, lại phá. Cố Thận một lần lại một lần mở miệng. Mộ Vãn Thu một lần lại một lần xuất đao. Địa để trong mê cung không ngừng vang lên đao mình, bích nát chanh chanh thanh âm. Xét thấy mệnh vận nữ thần chi tí hộ thực sự quá mức đặc thù, căn bản là không có cách giải thích, cũng không tiện bại lộ. Mỗi lần Mộ Vãn Thu xuất đao đánh nát thạch bích về sau, Cố Thận đều cần cẩn thận tưởng tận xem xét một lát, tốt giả bộ như một bộ chính mình tại chăm chú xem bói dáng vẻ. Mộ Vãn Thu đối với cái này cũng không phát giác. Bất quá có một việc, cũng là ngoài Cố Thận đoán trước. Thời khắc thế này, Mộ Vãn Thu kiên nhẫn, vậy mà một cách lạ kỳ tốt, liên tục vài giờ, chém vào cùng một tòa thạch bích, đã có hàng trăm hàng ngàn lần, mỗi một lần kết quả đều là thất bại. Nàng vậy mà không có nổi giận, thậm chí liền một chút xíu không kiên nhẫn cũng chưa từng xuất hiện. Cẩn thận quan sát về sau, Cố Thận phát hiện, cái này nữ nhân điên mỗi một lần xuất đao, điểm rơi đều là cùng một vị trí, lực đạo càng ngày càng nhẹ, đánh nát hiệu quả càng ngày càng tốt, đây là tại mượn cơ hội tu hành đao pháp, nghiên cứu thạch bích đặc chất. Cái này mấy canh giờ, mỗi một lần xuất đao, Mộ Vãn Thu đều chính xác hơn, càng mạnh mẽ hơn. Phán quan tu bổ môn hộ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Không hổ là Bắc Châu người, trong thân thể chạy xuôi hiếu chiến huyết dịch. Chỉ tiếc, cái này lần lượt phá bích, chính mình cũng không có chờ đến trên lý luận tồn tại cảm giác an toàn ứng. Mỗi một lần mới cửa xuất hiện, mặt dây chuyền đều sẽ chuyển về một cái yếu ớt tinh thần tín hiệu, mỗi một lần tín hiệu tin tức đều 10 phần thống nhất. Nguy hiểm, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Mỗi một lần truyền về tín hiệu đều là nguy hiểm. Cố Thật biết, bị vây ở cái này địa để mê cùng, kỳ thật cũng chưa hẳn là chuyện xấu, trong khoảng thời gian này, tinh lực của hắn đã hơi hơi khôi phục một chút. Chỉ là cứ như vậy bổ chém đi xuống, muốn chờ tới khi nào mới có thể tìm được kia phiến chính xác cửa? Chẳng lẽ là chính mình suy đoán có vấn đề gì a? Những này phá cửa đến tột cùng là ai thiết kế, số lượng nhiều như thế, dụng tâm hung ác như vậy đâu? Cố Thận xuất phát từ nội tâm đối tòa này cổ di tích người thiết kế tiến hành mãnh liệt khinh bỉ. Vang một tiếng, đột nhiên tới một đạo tiếng phá hủy vang, đem Cố Thận tư tự đột nhiên kéo về thế giới hiện thực. Lần này động tĩnh phá lệ mãnh liệt, đến mức hắn mi tâm yếu ớt sinh hỏa đều bị kinh động chập chờn. Có gì biến? Thập tự mặt dây chuyển về cảm ứng, cũng cùng trước kia cũng khác nhau. Hai cố khác biệt cảm giác nguy hiểm ứng điệt ra đến cùng một chỗ. Cố Thận con ngươi co vào, mau đóng cửa. Gắt gao tiếp cận cánh cửa này, cái trán có mồ hôi lạnh chảy ra, hắn vô ý thức gầm nhẹ mà ra thanh âm, mơ hồ có chút khàn giọng. Mộ Vãn Thu mang theo trường đao, đứng tại đen nhánh hỗn độn cửa sau, nàng nheo lại mắt phượng, nếu mày đánh giá kia phiến tràn ngập hỗn độn tứ phương môn hộ, chẳng biết tại sao, nàng lần này vậy mà cũng sinh ra dự cảm bất tường. Không chờ Cố Thận tiếng nói rơi xuống đất, phán quan đã ra tay. To lớn tuyết trắng quỷ ảnh, triển khai hai tay, trong nháy mắt đánh ra ngàn vạn đạo hư ảnh. Một nháy mắt liền đem thạch bích nhét về. Thạch bích khép lại về sau, Cố Thận thật dài thở một hơi. Mộ Vãn Thu liếc mắt lòng vẫn còn sợ hãi Cố Thận, hoang mang hỏi, ngươi nhìn thấy cái gì? Phía trước mấy lần phá cửa đều không có kịch liệt như vậy phản ứng, chẳng lẽ nói lần này cửa sau còn có sống sờ sờ sinh linh sẽ chui ra ngoài không thành? Nghĩ tới đây, Mộ Vãn Thu khẽ giật mình, còn giống như thật có một cái. Là Mạnh Tiêu Cố Thận nhìn chằm chằm khép lại thạch bích, trong lòng dự cảm bất tường từ từ hạ xuống, mới hơi yên lòng một chút, hắn quay đầu chăm chú giải thích nói, Mạnh Tiêu ngay tại vừa rồi cửa sau, hai cái khác biệt cảm giác nguy hiểm ứng điệp chung vào một chỗ, bị thập tự mặt dây chuyển về trong tinh thần hải. Một cái đến từ Mạnh Tiêu, một cái khác thì lại đến từ tại cửa sau không biết. Chân chính nhường Cố Thận cảm thấy sợ hãi, kỳ thật không phải Mạnh Tiêu, mà là kia không biết cảm ứng. Liên tục phá cửa mấy trăm lần, đây là mặt dây chuyển chỗ chuyển về, nguy hiểm nhất cảm ứng tín hiệu. Hít thở sâu một hơi, A Cố Thận giật giật khóe miệng, sau đó nhịn không được cười lên. Mạnh Tiêu quả nhiên đến nơi này, hơn nữa còn bị truyền đưa đến một cái cực kỳ nguy hiểm cửa sau. Cái này thật sự là một cái làm cho lòng người sinh vui vẻ tin tức tốt. Mặc dù mình ở chỗ này bị vô số phiến phá cửa tra tấn hết sức thống khổ, nhưng nhìn thấy Mạnh Tiêu so với mình càng thêm thống khổ, Cố Thận an tâm. Mộ Vãn Thu hơi suy tư, minh bạch Cố Thận vì cái gì mà cười. Cười trên nỗi đau của người khác là tất cả nhân loại bẩm sinh thông tính. Nghĩ tới đây, khóe môi của nàng cũng có chút nhếch lên một chút, chỉ có điều rất nhanh liền lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Đối nàng mà nói, chỉ cần Mạnh Tiêu còn sống, cái này liền không thể xem như tin tức tốt. Mộ Vãn Thu chậm rãi thu đao. Nàng không có tiếp tục đi đánh chặt trước mặt Thạch Bích, mà là đột nhiên hỏi một cái cùng phá Bích không quan hệ vấn đề, ngươi vì sao lại bị Mạnh Tiêu truy sát? Cố Thận khổ tư không có kết quả, thở thật dài một cái, bị đuổi giết, cũng cần nguyên nhân sao? Đương nhiên. Mộ Vãn Thu nói khẽ, trên đời này tất cả đều có nguyên nhân. Mạnh Tiêu tới đây, nếu như chỉ là vì dẫn Triệu Quang Minh thần tọa như vậy hắn làm gì cố chấp như thế, không tiếc nhảy vào Minh Hà cũng phải đem ngươi giết chết nếu như ta nói ta không biết rõ ngươi tin tưởng à. Cố Thận nhún vai, nhìn thẳng Mộ Vãn Thu ánh mắt, lạnh nhạt nói, nhưng sự thật đúng là như thế, ta lần đầu tiên tới Bắc Châu mảnh đất này, kết thúc cổ bảo nhiệm vụ, liền bị Mạnh Tiêu để mắt tới. Trời mới biết hắn vì cái gì như là phát điên muốn truy sát ta. Nghe xong những này, Mộ Vãn Thu thần sắc không có thay đổi gì. Nàng tinh tinh ôm đao, cứ như vậy nhìn chăm chú lên Cố Thận, trên mặt viết ngươi tiếp tục ba chữ này. Tốt a, Cố Thận cười cười. Vấn đề này giống như không có cách nào đơn giản hồ lộ qua. Mộ Vãn Thu chỉ là nhìn qua đầu góc Gucci, nhưng nữ nhân này có thể không phải người ngu, dứt bỏ S cấp trực giác, nàng vẫn là có một chút điểm đầu góc. Đã ngươi liền Minh Hà đều biết, lại có cái gì đoán không được đây này? Cố Thận thản nhiên nói, Mạnh Tiêu truy sát ta, đại khái chính là Quang Minh cùng Hắc Ám bất lưỡng lập bộ kia a. Hắn cho là ta là Hắc Ám cho nên tự nhiên sẽ truy sát ta. Thật là Mộ Vãn Thu thần sắc rốt cục có một chút biến hóa, nàng có chút nhíu mày, có chút không hiểu, vì cái gì Mạnh Tiêu sẽ cho rằng ngươi là Hắc Ám? Nàng sở dĩ giấu giếm chính mình thai ách chi mộng, liền là bởi vì cảm thấy được, này mộng vô cùng có khả năng cùng Minh Vương có quan hệ. 20 năm trước, vị Tiêu Minh Vương cho Ngũ Châu lưu lại không ít bóng ma. Mộ Vãn Thu giấu giếm, là đối bảo vệ cho mình. Tại trong cơn ác mộng, chính mình phán quan nhìn về phía Minh Hà cuối cùng, kia ngồi cao vương tọa bên trên vĩ ngạn thân ảnh, trong mắt tràn đầy hướng tới, cúng bái cao thượng cúi chào. Nhưng trước mắt Cố Thận, kia một sợi thường thường không có gì lạ ngọn lửa thấy thế nào, đều cùng Minh Vương không có chút nào liên hệ mới đúng. Khoác lác Quang Minh người, đương nhiên cho là mình có quyền định tội hắc ám. Mà những cái kia không hợp chính mình ý kiến, có bội Quang Minh lợi ích, đều có thể là hắc ám. Cố Thận vô tình cười cười, nói, nếu như hắn cho là ta là hắc, như vậy ta cũng chỉ có thể là hắc. Mà truy sát cái từ này sở dĩ không giảng đạo lý, liền là bởi vì nó không cần đi qua một phương khác đồng ý, Mạnh Tiêu mang theo đao tới giết ta, ta đánh không lại, cũng chỉ có thể chạy. Hắn theo Hắc Tuyết Sơn bắt đầu truy sát ta, ta không còn đường lui, chỉ có nhảy vào Minh Hà mà hắn tiếp tục đuổi, không buông tha, ta cũng chỉ có chạy đến cánh cửa này bên trong. Rất đơn giản đáng cướp, cũng rất tàn khốc. Mộ Vãn Thu trong lúc nhất thời vậy mà không phản bắt được, chỉ là trong nội tâm nàng thoáng cảm nhận được một chút may mắn, nếu như mình mộng cảnh tiết lộ, như vậy bị Quang Minh Thành để mắt tới cái kia thằng xui xẻo, sẽ không phải là chính mình. Thử một lần nữa. Lần này, chúng ta đổi chỗ khác. Cố Thận rôi ra ngón tay, chỉ cuối tầm mắt. Mộ Vãn Thu nao nao, đổi chỗ. Nếu như nói, nơi này của văn, là tùy ý thay thế, như vậy có lẽ có một khu vực lớn, đều bị đánh dấu trở thành nguy hiểm. Tại loại này khu vực trong, bất luận xuất hiện nhiều ít phiến cửa đều chỉ có chết một con đường này có thể chọn. Cố Thận chậm rãi nói rằng, mà vì để tránh cho khả năng này, chúng ta hẳn là đem cửa tuyển định tại xuất hiện qua sống địa khu. Mộ Vãn Thu ánh mắt sáng lên dị dạng hào quang, cũng chính là ta ban đầu chém vào kia một tòa thạch bích. Hai người tới ban đầu kia mặt thạch bích trước đó, liếc nhìn nhau. Cố Thận chăm chú chỉ hướng thạch bích chỗ cụ thể một chút. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi, phá. Mộ Vãn Thu xuất đao. Một đao kia, như bẻ cành khô đánh nát thạch bích. Nguy hiểm. Thập tự mặt dây chuyển về tín hiệu, đã không biết nhìn qua bao nhiêu lần. Cố Thận cũng không mệt mỏi, hắn lắc đầu, làm phán quan ra tay, đem thạch bích tu bổ về sau, hắn mở miệng lần nữa. Lại phá. Mộ Vãn Thu ra lại đao. Lần này, thạch bích nổ tung về sau, toát ra không giống sáng chói lưu quang. Lưu quang bao trùm phía dưới, một cái từ vô số dòng khí màu xám dây dưa cửa nổi lên. Lần này, dường như không giống như vậy. Mộ Vãn Thu có chút khẩn trương nhìn về phía Cố Thận. Tiên lặng nắm chặt mặt dây chuyền Cố Thận, nhìn chằm chằm kia phiến màu xám môn hộ, nhìn hồi lâu, có chút mệt mỏi cười nói, những này phá cửa, rốt cục phá. 6 giờ chiều trước còn có một chương. Chương 583, Minh Vương cùng phán quan, đại trường, 1, chương 583, Minh Vương cùng phán quan, đại trường, 1, u giải dũng đạo hẹp bên trong, toát ra đối lập chẳng phải ảm đạm vi quang. Lần này, không có đại lượng hắc thủy tràn vào nơi này. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cái này phiến cửa chỗ kết nối một bên khác, cũng không phải là lúc đến Minh Hà. Đây coi như là một tin tức tốt, cũng coi là một cái tin tức xấu. Đối Cố Thận mà nói, hắn càng hy vọng mình có thể trực tiếp thoát ly Hắc Hà, vượt qua Hắc Tuyết Sơn, trở lại chủ điều khiển chế thuyền, gia nhập vây quét Mạnh Kiêu trong đội ngũ. Hắn biết rõ trạng huống thân thể của mình, loại tình huống này, vậy mạnh cũng không phải cái gì lựa chọn tốt. Bất quá, lần này mở ra có thể tiến lên cửa đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Cố Thận không dám đánh cược. chính mình đối với tòa này mê cung quy luật phán đoán cuối cùng chỉ là suy đoán, nếu như phán quan lại khép lại cửa có lẽ muốn tìm tới hạ một cơ hội, liên lại cần hơn ngàn lần chém bảo, vào giờ phút như thế này, thời gian liền là sinh mệnh, nếu như mặt khác một tòa hiểm cảnh bên trong mạnh tiêu so với mình trước thoát khốn, như vậy đến lúc đó chính mình cùng Mộ Văn Thu, khả năng liền đều muốn nằm tại chỗ này. Đi. Mộ Văn Thu ánh mắt có chút không quá chắc chắn. Nàng nhìn không ra cửa tốt xấu, chỉ là theo Cố Thận lúc trước trong giọng nói, nghe được đáp án. Đi. Cố Thận điều chỉnh hô hấp, dẫn đầu đi vào cửa bên trong. Cửa sau thế giới, ngoài ý liệu bình tĩnh, khoáng đạt, thậm chí sáng tỏ. Nơi này lại là một tòa cực kỳ tráng lệ địa để cung điện, cột đá cao ngất, tiếp nhận u minh, phương xa tầng tầng trải ra, không thấy cuối cùng, chỉ thấy bốn phương tám hướng lượn lờ lấy xa mỏng giống như sương mù. Mờ tối tái nhợt lạnh lẽo ánh đến, bị đồng nhân ngọn hai tay kéo lên, như cống phẩm đồng dạng, cao cao dâng lên. Xa xa nhìn lại một sợi tái nhợt quỷ hỏa, lít nha lít nhít bài bố, phiêu đạm trên không trung, theo sương mù chập chờn, những này thanh đồng đang ngọn, liền giống như nửa người dưới sinh trưởng cắm rễ tại thạch bích bên trên bóc mà người, cứ như vậy là người đến lộ ra được tòa này địa để cung điện rộng lớn cùng rách nát. Nơi này từng là một tòa hoàn chỉnh cổ đại di tích, Mộ Vãn Thu theo sát Cố Thận về sau, bước ra kia phiến môn hộ, nàng nhìn lên trước mặt cảnh tượng, trong lúc nhất thời khó tránh khỏi thất thần, thì thào nhẹ giọng nói nhỏ. Sau lưng truyền đến sột soạt xoạt xoạt tiếng vang, nàng có chút quay đầu, chỉ thấy sau lưng mình cửa đang bất chi bất giác chậm rãi khép lại lấy. Cố Thận tại trong mê cung phỏng đoán là chính xác, cho dù không có phán quan ra tay, kia vỡ vụn thạch bích cũng biết bản thân tu bổ. Chắc hẳn, giờ phút này mê cung thạch bích bên trên cổ văn đã phát sinh biến hóa. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cho dù giờ phút này đem xuất khẩu thạch bích đánh nát, cũng không trở về được lúc trước địa phương. Bất quá, nàng cũng không có ý định trở về. Nghe nói điều tra quân đoàn tại thi hành tái ngoại nhiệm vụ thời điểm, có cực sát suất nhỏ sẽ tiếp xúc đến cái gọi là cổ đại di tích. Cố Thận nói, ngươi cũng đã gặp qua. Gặp được, nhưng cùng trước mắt cái này hoàn toàn không thể sánh bằng. Mộ Vãn Thu ôm nào, nàng chậm rãi nói, vũ châu lịch sử lại thế nào thúc đẩy cũng chỉ có 600 năm, chắc hẳn ngươi cũng tin tưởng chúng ta 600 năm trước là từ chỗ nào tới. 600 năm, nhìn chung dòng sông thời gian bất quá trong nháy mắt vung lên, nhưng đối với ngũ châu nhân loại mà nói cũng đã là nhìn tận sổ sách toàn bộ năm tháng. Cùng nó nói là cổ đại di tích không bằng nói là nhân loại tại 600 năm trước sống qua chứng cứ. Mộ Vãn Thu thanh âm rất nhẹ, tại cứ điểm bên ngoài gặp phải cổ đại di tích phần lớn chôn lấy thi cốt, kia là nhân loại đã từng hướng ngũ châu di chuyển chứng minh, chúng ta đến nay đều không cách nào tưởng tượng kia là như thế nào một đoạn lộ trình. Duy nhất có thể lấy biết được chính là rất nhiều người chết tại di chuyển trên đường cựu thế giới đại lục tiến hành vỏ quả đất vận động, bọn hắn thi cốt cứ như vậy bị che kín, vùi lấp, cùng nham thạch cùng nhau rơi xuống tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong hòa hợp hóa thạch. Mỗi một lần phát hiện cổ đại di tích đều là đối 600 năm trước lịch sử một lần đào móc. Cố Thận nhìn về phía cái này tòa cự đại mà rộng lớn cung điện, Đồ Linh tiên sinh tiến hành qua tương quan nghiên cứu. Tại Lăng Viên tĩnh tu thời điểm, hắn nhìn qua tương quan bí chế báo cáo, chậm rãi nói rằng, tại trật tự sụp đổ cổ lao thời đại, nhân loại quê hương đã bị triệt để phá hủy. Khi đó không có ai biết nơi nào là an toàn nghỉ lại chi địa, bọn hắn từng tại buôn ba trên đường, ý đồ tại cựu thế giới bên trong thành lập qua khác biệt quê hương, chỉ có điều đều bị phá hủy. Tại cự bích thành lập trước đó, bọn hắn cho là mình là an toàn. Phá hủy về sau, những cái kia hư giả vỡ vụn quê hương liền trở thành cổ đại di tích. Nói đến cũng có chút buồn cười, bởi vì bánh xe lịch sử ngay tại theo nhân loại trên mặt nghiền ép, chỉ có điều còn không có hoàn toàn ép qua. Trật tự sụp đổ không giờ khắc nào không tại trình diễn, vỡ vụn nguyên chất vẫn đang trùng kích cự bích. Làm sao biết nhiều năm về sau, bây giờ ngũ châu sẽ không lưu lạc thành sau nhân khẩu bên trong cổ đại di tích. Tòa cung điện này mặc dù cũ nát, nhưng hẳn không có 600 năm lâu như vậy. Cố Thận ngồi xổm người xuống, hắn nhẹ nhàng vê thành một chút bùn đất, ngón tay dùng sức chậm rãi xoa nắn. Lại là xem bói a? Mộ Vãn Thu trong mắt lóe lên một chút hồ nghi, nàng học Cố Thận bộ dáng, cũng ngồi xổm xuống, vê thành một chút bùn đất, chỉ có điều phán quan cũng không có phát giác ra cái gì, đồng thời từ chối nàng lại tới gần người một chút thỉnh cầu. Chứng cứ là treo treo trên tường đồng nhân đèn. Cố Thận không có ngẩng đầu, chậm rãi nói rằng, trường giã Lý thị từng góp nhặt rất nhiều tương tự thanh đồng đang ngọn. Cho nên ta rất rõ ràng, nơi này đồng nhân đèn cũng không phải là chính phẩm, hẳn là một loại nào đó tỉ mỉ phòng chế đồ giỏng, chỉ là tục lựa sử dụng. Đồ giỏng? Làm sao có thể? Mộ Vãn Thu nhíu mày, tòa cung điện này rộng lớn bao la hùng vĩ, quả thực nghe rợn cả người. Tu kiến tòa đại điện này chủ nhân là bực nào hùng tráng nhân vật, sao sẽ sử dụng đồ giỏng? Bởi vì chính phẩm chỉ có 4 ngọn, hơn nữa cũng không phải là phong ấn vật, tản mát ở chân trời góc biển. Cố Thận cười cười, nói rằng, chính phẩm đồng nhân đèn lịch sử đều chưa hẳn có 600 năm lâu, huống chi những này đồ giỏng. Ta đoán tòa cung điện này chính là 20 năm trước Minh Vương sở tu trúc. Hắn hời hợt mở miệng. Mộ Vãn Thu khó hiểu nói, ngươi vì sao có thể khẳng định? Cố Thận đương nhiên không thể nói, bởi vì chính mình là tân nhiệm Minh Vương, chính mình mi tâm minh hỏa, đối tòa cung điện này cảm thấy quen thuộc. Hắn chỉ có thể sơ lược, lời ít mà ý nhiều, thuật bói toán. Không nhất định chuẩn, ngươi có thể lý giải thành một loại cực tỷ lệ lớn suy đoán. Đừng hỏi, hỏi chính là thuật bói toán. Mộ Vãn Thu còn có rất nhiều vấn đề, nhưng nghe đến thuật bói toán ba chữ này, chỉ có thể coi như thôi. Ngươi cũng biết, vị yêu Minh Vương cũng không phải cái gì được hoan nghênh nhân vật. Thật sự là hắn được xưng tụng một đời hùng chủ, chỉ có điều làm cái gì động tác, đều sẽ bị tối cao tịch cái khác thần tọa giám thị. Cố Thận trầm rãi nói, mong muốn bất chi bất giác tu kiến tòa này địa để cung điện, liền đã định trước không cách nào vơ vét chính phẩm đồng nhân đèn. Loại tình huống này, sử dụng đồ dòm cũng là không tính chuyện mất mặt gì, dù sao cũng là hành động bất đắc dĩ. Hắn quá rõ ràng hỉ nộ ai ố cái này bốn ngọn thanh đồng đang vơ vét độ khó. Có kỳ nguyên thuật chỉ dẫn, lại thêm Lý Thị Hào không nhân tình hại lượng đầu nhập, hao tốn tiếp cận một năm, cũng mới vẹn vẹn tìm tới hai ngọn. Tiền nhiệm Minh Vương cũng không dám như thế hành động. Có tối cao tịch giám thị, hắn muốn tìm chính phẩm cũng chỉ có thể lặng yên không một tiếng động tự thân xuất mã, đây cơ hội là một cái mỏ kim đáy biển chuyện. Minh Vương nghe được cái này quen thuộc xưng hô. Mộ Văn Thu trong óc trận kia cũng ngộng, dường như lại một lần lặp lại, nàng vô ý thức nhìn về phía ưu dài cung điện cuối cùng, trong lòng mơ hồ sinh ra mong muốn quỷ bái xúc động. Chỉ có điều cái này sợi xúc động, rất nhanh liền bị nàng đè xuống. Nàng biết, chính mình phán quan đối Minh Vương có đặc thù nào đó hảo cảm, có thể bên người cố thận. Nhìn qua đối Minh Vương không có gì lòng kính sợ. Chính mình trận kiêm ngộng, ngàn bạn phải giấu kỹ. Nàng đỗng nhiên lại hỏi, đã thông qua đồng nhân đèn liền có thể phân rõ thời đại. Ngươi vừa mới về những này bùn đất làm cái gì? Cảm giác một chút tinh thần khí tức. Cố thận đứng người lên, vỗ tay một cái, ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy được kỳ quái a? Mộ Văn Thu có chút nhíu mày. Tinh thần lực của nàng từ trước đến nay mẹ cảm, nhưng vừa vặn về lên bùn đất, cũng không có cái gì dị dạng. Ta không có cảm thấy được vấn đề. Không có vấn đề, chính là vấn đề lớn nhất. Cố thận nói rằng, khổng lồ như vậy cung điện, đơn chỉ có Minh Vương một người, cần phải bao lâu khả năng xây dựng hoàn thành? Có thể cái này bùn đất bên trong, liền mảy may siêu phàm khí tức đều không có, nhìn qua giống như là phủ bụi rất nhiều năm, đến mức người đều nộ phán là cổ đại di tích, cái này chẳng lẽ không phải vấn đề lớn nhất sao? Nếu như đây thật là Minh Vương vì chính mình xây dựng thần điện đất phong, như vậy tự nhiên không cần hắn tự mình trải một viên ngói một viên gạch. Nhưng mà trước mắt cái này vỡ vụn cung điện, hoàn toàn chính xác giống gặp cái gì trọng biến cổ lớn. Thí dụ như, nào đó cuộc chiến tranh, nơi này gạch xanh đã vỡ vụn, bốn phương tám hướng cũng giải lấy tịch diệt khí tức, có thể duy trì có trong không khí, không có chiến tranh vết tích. Máu tươi, bạch cốt, thi hải, vụn bạc nguyên chất, tứ tán tinh thần, đây đều là người mất chứng minh. Nhưng lớn như vậy cung điện, giống thuyết, so mưa to cọ rửa về sau thổ địa, còn muốn càng thêm sạch sẽ. Mộ Văn Thu nhìn trước mắt tĩnh mịch cung điện, vô ý thức nói ra cảm thụ của mình, thật giống như có người thanh lý qua nơi này đúng vậy. Nơi này sạch sẽ, giống như là bị người nào quét dọn qua. Có thể Minh Hà đại sông, như thế nào người tới? Nàng lắc đầu, đem cái này hoang đường vô lý suy nghĩ buông đi, tiếp tục hướng phía trước a. Mộ Văn Thu nhìn về phía Cố Thận, mà Cố Thận thì là nhìn về phía đại điện cuối cùng, lâm vào suy tư. Đại điện cuối cùng, tại vô số vụ xa chập chờn, quỷ hỏa mờ mịt ở xa, thiêu đốt lên một cái rất nhỏ điểm sáng. Kia là ma quỷ cùng mình giao dịch. Nó sẽ vì chính mình cung cấp một cái vĩnh hằng chỉ dẫn, chỉ hướng đa lô hà thai cảnh tinh thần độc tố đầu nguồn. Giờ phút này đầu nguồn, trực chỉ Minh Vương cung điện chỗ sâu. Cố Thận chú ý tới, sống nhờ tại chính mình cây thước bên trong tên kia, đã thật lâu không có nói chuyện, từ khi chính mình từ chối lần trước giao dịch, tên kia liền lâm vào dài dằng dặc trong trầm mặc. Nhưng trầm mặc không có nghĩa là biến mất. Không có hắc ngân phong ấn, thế giới bên ngoài nhất cử nhất động, ma quỷ liền đều nhìn ở trong mắt. Cố Thận tinh thần lực đã khôi phục một chút, hắn phân ra một sợi, chìm vào thức không gian bên trong, muốn xem một chút gia hỏa này hiện trạng, nhưng mà không nghĩ tới chính là, giờ phút này chân lý tri thức tinh thần không gian, trước nay chưa từng có quang ám rõ ràng. Quang minh chỗ, cực kỳ xí mục. Hắc ám chỗ, một mảnh lầm mụ. Chương 583, Minh Vương cùng phán quan, đại trường, 2, chương 583, Minh Vương cùng phán quan, đại trường, 2, chỗ xa nhất, vương tọa cũng tốt, bóng đen cũng tốt, đều bị dìm ngập ở mảnh này sương mù nồng nặc bên trong. Cố Thận tinh thần không ngừng hạ xuống, cuối cùng hắn đi tới hắc ám cùng quang minh đường ranh giới, nhìn về phía ma quỷ vương tọa đứng sừng sững phương hướng, hơi suy tư, trầm giọng mở miệng nói, ta biết ngươi dứt khoát đang nhìn, ta có vấn đề mong muốn hỏi ngươi. Chờ đợi một hồi, không có trả lời. Lần này, hắc trong bóng tối, cái gì cũng không có truyền đến. Cùng trước kia bất kỳ lần nào cũng không quá giống nhau. Kỳ thật bất luận là cự tuyệt, vẫn là đồng ý, đều xem như một loại tin tức truyền lại. Mà giờ khắc này, Cố Thận lấy được là cực hạn không, không. Hắn không quá cam tâm, tiếp tục nói, có lẽ chúng ta vẫn có giao dịch cơ hội, ngươi có thể xách một cái mình muốn điều kiện. Vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Ma quỷ ngồi vô tận trong sương mù, bất luận Cố Thận nói cái gì, đều không cho đáp lại. Giờ phút này sương mù quá mức tĩnh mịch, ma quỷ giống như là đi ngủ một nửa, căn bản không có để ý tới Cố Thận. Dạng này tĩnh mịch cũng làm cho Cố Thận bỏ đi tiếp tục trò chuyện suy nghĩ. Hắn hồi tưởng đến chính mình bước vào cửa trước, ma quỷ từng đối với mình nói tới câu nói kia. Nó nói cửa đằng sau có so mạnh tiêu càng kinh khủng hơn nhiều tồn tại, cuối cùng là nói chuyện giật gân. Vẫn là xác thực. Rời đi thức trước đó, Cố Thận nghiêm túc nói, ta muốn biết tòa cung điện này xảy ra chuyện gì, đi đến cuối cùng lại gặp được cái gì. Nếu như ngươi cải biến chú ý, tùy thời có thể tìm ta. Tại Cố Thận sau khi đi, nồng đậm sương mù thoáng tản ra một chút, lộ ra kia một tôn cao ngất mà uy nghiêm hắc ám vương tọa. Ma quỷ lười biếng ngồi nghiêng ở vương tọa phía trên. Nó chưa hề thiết đi, cũng không ngủ gật, lúc trước trận kia nói chuyện, nó vẫn duy trì cái tư thế này, cách hát vụ, trêu tức mà lại không hề có một tiếng động nhìn chăm chú Cố Thận. Mộ Văn Thu cảm thấy Cố Thận dị dạng. Chính mình hỏi xong lời nói sau, gia hỏa này liền xử tại nguyên chỗ, tinh thần lực đột nhiên thu liễm. Đây là tinh thần đắm chìm phong ấn vật đặc thù. Mặc dù đối Cố Thận vị này ép cấp hết sức tò mò, nhưng Mộ Văn Thu đạo đức cảm giác vẫn còn rất cao. Lúc trước Cố Thận hôn mê thời điểm, nàng không có thừa cơ vơ vét trên thân vật, nhưng chuyện như vậy, kỳ thật tại hai cảnh bên trong thường thường xảy ra. Mặc dù Bắc Châu quân đội có nghiêm khắc quân kỷ, có thể cái này cũng vẹn vẹn nhằm vào trong quân đoàn siêu phàm giả, lẫn nhau đồng bào. Nếu là gặp phải người ngoài, Bắc Châu siêu phàm giả cũng sẽ không nhân từ nương tay. Chỉ có điều, gia hỏa này có thể theo Mạnh Tiêu trong đuổi giết chỗ tới, đến tột cùng dựa vào là thủ đoạn gì? Mộ Vãn Thu cũng lâm vào suy tư. Nàng càng không hiểu, là Cố Thận đối Minh Vương, cùng Minh Hà tin tức hiểu rõ. Nghe nói 20 năm trước Minh Vương, Cố Thổ liền tại Đông Châu. Cố Thận tại Lăng Viên sự kiện bên trong bỏ bao nhiêu công sức, có lẽ cùng vị kia Minh Vương có chỗ liên hệ, mà đi tới tòa này thái cảnh, cũng có thể là đạt được Minh Vương tụ ý. Những giải thích này hoàn toàn có thể nói thông được, nhưng Mộ Vãn Thu lại mơ hồ cảm thấy không đúng. Tại Minh Hà ác mộng về sau, nàng vận dụng chính mình ép cấp quyền hạn, điều tra đại lượng Minh Vương tin tức, đây là tối cao tịch bí mật, vốn không nên bị bất luận kẻ nào biết rõ, cho dù là ép cấp cũng không ngoại lệ. Nhưng Minh Vương 20 năm trước liền được xác nhận tử vong, mà lại là tối cao tịch bên trong nhất bị bại xích vị kia. Nàng tại Bắc Châu kho số liệu bên trong, tra được chút ít tin tức. 20 năm trước, vị kia Minh Vương từng thông qua Bắc Châu cứ điểm cư bích, rời đi Ngũ Châu. Sau đó liền biến mất ở cựu thế giới bên trong. Cuối cùng, chính là tin chết truyền về. 20 năm sau, không có ai biết hắn là làm sao trở về. Thẳng đến bây giờ, hắn cũng không có ở trước mặt người đời lộ diện, càng không có lần thứ hai xuất hiện. Ma xui quỷ khiến ở giữa, Mộ Vãn Thu trong đầu lóe ra một cái thiên mã hành không suy nghĩ. Có khả năng hay không, Minh Vương đã sớm chết. Mà trước mắt vị này, mới thật sự là Minh Vương. Nàng vô ý thức nhìn về phía Cố Thận mi tâm tiêu đốt lên kia sợi xích hỏa, trong lòng mơ hồ có chỗ chờ mong. Lúc trước tại Nguyên Giáp đối trong chiến đấu, Song Phương mặc dù chém giết một trận, nhưng lẫn nhau năng lực lại không có triển khai. Nàng phán quan, còn có Cố Thận xích hỏa, chưa từng chân chính gặp nhau. Nếu như mình phán quan đối Minh Hà có cảm ứng, như vậy hẳn là liền đối với Minh Vương cũng có cảm ứng mới là. A sau một lát, Mộ Vãn Thu ánh mắt thất vọng, chợt lộ ra một sợi tự giễu ý cười. Phán quan đối Cố Thận mi tâm cái này sợi ánh lửa, không có chút nào hứng thú. Cũng là, coi như Minh Vương đã qua đời, người thừa kế cũng không quá hẳn là Cố Thận, tiểu tử này nghe nói là chịu lo cho gia đình phúc ấm, Bạch gia chiếu cố, chính là hai vị đấu chiến thần tọa xem trọng người kế tục, nếu quả thật muốn cùng nào đó mai hỏa chủng có quan hệ, cũng nên là đấu chiến hỏa chủng. Mộ Vãn Thu cũng không biết rõ. Giờ phút này Cố Thận, tinh thần lực trước nay chưa từng có suy yếu, hơn nữa còn bị đấu chiến kim cô phong tỏa, có thể gạt ra như thế một nhỏ sợi, liền coi như là một chuyện may mắn. Đang lúc nàng thất vọng lúc, kia sợi yếu ớt ngọn lửa, đột nhiên chập chờn một chút. Sau lưng nàng phán quan nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, giống như bị cái gì hấp dẫn, vô ý thức tới gần, hơn nữa vươn một ngón tay, liền phải đụng vào Cố Thận mi tâm. Cũng đang tại thời khắc này, Cố Thận khôi phục bình thường. Cùng thời khắc đó, Mộ Vãn Thu tâm niệm ngự sự, duỗi ra ngón tay phán quan, còn không tới kịp đụng vào Cố Thận mi tâm, liền đột nhiên hóa thành một đoàn hư ảnh, giống như là bị lớn gió thổi qua, như vậy yếu ớt phiêu tán. Đi thôi. Hắn có chút kỳ quái mà nhìn xem trước mặt phiêu tán sương mù màu trắng, lại nhìn phía Mộ Vãn Thu, thế nào? Không có gì, Mộ Vãn Thu vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi lại vận dụng thuật bói toán. Xem như thế đi. Cố Thận gãi gãi mi tâm, luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Minh Vương lưu lại cung điện thật rất lớn, hơn nữa rất là u ám. Những này hai tay nâng đèn nâng quá đỉnh đầu thanh đồng người, nửa người đều cùng thạch bích dung hợp, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Bọn chúng tồn tại, tựa hồ là để chứng minh tòa cung điện này chủ nhân, cũng không phải là trong truyền thuyết như thế chán ghét qua mình. Dù sao Minh Vương bản nhân, cũng là nắm nắm hỏa chủng thần tọa. Ý nghĩa sự tồn tại của hắn, cũng là vì nhân loại tộc quần, tính dâng ra không giống với cái khác thần tọa quang minh cùng hy vọng. Tòa cung điện này thăm dò rất là thuận lợi, Cố Thận toàn bộ hành trình nắm chặt thập tự mặt dây chuyền. Nhưng mặt dây chuyền truyền đến tinh thần ba động từ đầu đến cuối bình ổn. Khoảng cách điểm sáng càng ngày càng gần, tòa kia tọa lạc ở hắc ám cuối rộng lớn chủ điện cũng dần dần hiện ra hình dáng, thanh đồng đang dần dần dập tắt, những này đồ giỏm người đèn vẫn như cũ mọc rễ tại thạch bích hai bên, nhưng chúng nó trong tay cây đèn đã không sáng, cuối tầm mắt chủ điện bao phủ tại trong hắc vụ. Cố Thận cùng Mộ Vãn Thu thần sắc đều biến mười phần nghiêm trọng. Thuật bói toán kết quả thế nào? Không tốt lắm. Ta đề nghị tránh đi tòa này chủ điện. Cố Thận thu hồi căng cứng mặt dây chuyền, nói đến một nửa, bất đắc dĩ thở dài, tốt à, cái địa phương quỷ quái này cái gì cũng không có, chúng ta chỉ có một con đường có thể lựa chọn. Hắn là thật không có lựa chọn, điểm sáng vị trí biểu hiện ngay tại chủ điện vị trí. Ma quỷ giao dịch nhìn qua rất có lời, nhưng trên thực tế tìm kiếm điểm sáng lộ tuyến vô cùng khúc chiết. Hơn nữa tòa này Minh Vương cung điện cùng chính mình đặt chân thời điểm dự đoán hoàn toàn khác biệt, trống rỗng, thật sự giống như là bị người quét sạch qua như thế. Duy nhất coi như có chút giá trị hẳn là cái này trên vách tường đổ dọn thanh đồng đang, chỉ có điều những này cây đèn cũng cùng thạch bích từng dùng, căn bản là không có cách hoàn chỉnh mang đi, chỉ có thể đem hư hao. Không có thai ách, không có có điểm xấu, càng không có kỳ nộ cùng tạo hóa. Không, nói chính xác, hai ách, chẳng lành, hẳn là đều bị lưu tại trong chủ địa. Mộ Vãn Thu dọc theo con đường này cũng quan sát rất tỉ mỉ, nàng muốn tìm được chính mình phán quan cùng Minh Vương ở giữa liên hệ. Tòa cung điện này rất có thể sẽ cung cấp đại lượng manh mối, nhưng cũng tiếc nơi này thật quá sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì manh mối có thể nói. Nàng rất rõ ràng, chính mình nhất định phải đi tòa này chủ điện một chuyến. Ta có một vấn đề. Mộ Vãn Thu nhẹ giọng hỏi, chúng ta lúc trước tại Mê Cung mở ra những cái kia cửa đều ở nơi nào? Nơi này thạch bích, trình độ chắc chắn liền vượt xa Mê Cung, nàng không phá hư được. Trạng thái hư nhược dưới Cố Thận liền lại càng không cần phải nói. Rất hiển nhiên, tòa này địa để cung điện xây dựng là điện chủ dụng tâm nghĩ, tại lúc đến cửa khép kín về sau, nơi này liền không có bất kỳ cái gì cửa có thể mở ra. Như vậy những không gian khác đến tột cùng ở nơi nào? Ta cũng không phải. Cố Thận vô ý thức mở miệng, sau đó thoáng có chút chột dạ ở phía sau hai chữ thốt ra trước đó dừng lại. Hắn trầm mặt một lát, khép mắt nhìn về phía phương xa chủ điện, nếu như sử dụng phương pháp bài trừ lời nói, cũng chỉ có thể ở nơi đó. Trong không gian kín, ít ra hẳn là có một cái cửa. Nơi này đã thăm dò hoàn tất, trong chủ điện tất có cửa. Hai người liếc nhau, chậm rãi hướng về hắc ám tìm tòi đi qua. Đợi chút nữa đánh nhau, ngươi có thể tránh ta đằng sau. Mộ Văn Thu liếc mắt khí tức yếu ớt Cố Thận, chủ động đi tại phía trước, nhàn nhạt mở miệng. Thật là khiến người ta cảm động a, đáng tin đồng đội. Cố Thận chợt cảm khái. Hắn cười cười, không có cậy mạnh, yên lặng đi tại đằng sau, đồng thời thần sắc khôi phục nghiêm trọng. Hai ngón tay đặt tại mi tâm phía trên. Sinh hỏa rất yếu, chỉ có một sợi. Hiện tại hắn tình huống hoàn toàn chính xác không thích hợp động thủ. Hai người cứ như vậy một trước một sau, sờ vào hắc ám trong chủ điện. Treo sạc đèn, quang minh dần dần tắt. Phong thanh lượn lờ, bốn phía đều im lặng. Cố Thận meo cặp mắt lại, tinh thần lực của hắn vậy mà nhận được cực lớn áp bách. Từng chút về tới thể xác bên trong. Mà trong bóng đêm, răng rác một tiếng, phía trước Mộ Văn Thu đột nhiên đứng vững thân thể. Tinh thần lực của nàng cũng bị áp bách, mà trong bóng đêm, thị lực cũng bị sương mù bao phủ, cứ như vậy êm đẹp đi về phía trước, chợt đụng phải cái gì cứng rắn sự vật. Tinh thần căng cứng tới cực điểm Mộ Văn Thu, trực tiếp rút ra trường đao. Chiến đao ra khỏi vỏ, một vệt hàn quang tranh bộc phát. Cái này ngắn ngủi một sát quang minh, chiếu sáng mảnh này điên lặng không biết bao nhiêu năm hoang vu đại điện. Một tích tắc này, Cố Thận thấy được một bộ lại một bộ ngã ngồi ở trong bụi bặm, dì xét kết lưới vỡ vụn giáp trụ, cùng đứt gãy xương khô. Mà Mộ Văn Thu trước mặt, liền vô thanh vô tức đứng thẳng như thế một bộ cao lớn thi hải. Nói chính xác, là treo treo. Cổ thi hải này cái cổ như lệnh, bị một cây ốm dài ngân tuyến mặc tấu, hai chân rời đi mặt đất một mét, giờ phút này bị gió thổi đến có chút lay động, phát ra rất nhỏ xương cốt tiếng vỡ vụn âm. Đao quang ra khỏi vỏ một sát, là ngôi đại điện yên tĩnh như cũ. Giang giác, giang giác, giang giác. Vỡ vụn xương cốt thanh âm liên tục không ngừng, còn như thủy triều, đem hai người bao khỏa. Ngay sau đó, một đôi lại một đôi tinh hồng đồng quang, tại chủ điện hắt trong bóng tối sáng lên. Chương 584, người một nhà, một, chương 584, người một nhà, một, đại điện bên trong, từng đôi tinh hồng trí mắt mở ra. Cái này từng cỗ xương khô, có loại giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc. Lúc trước tại Mạnh Tiêu chỗ cửa sau, chính là tương tự hai ách khí tức. Ong ong ong. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt giáng lâm. Cố Thận còn chưa kịp mở miệng, Mộ Văn Thu đã cầm đao xông về phía trước, nữ nhân này là một cái thật sự chiến đấu tiên điên, nàng bước vào chủ điện, liền không nghĩ tới lui ra phía sau. To lớn tuyết trắng quỷ ảnh ở sau lưng hiện hiện. Một đao. Mộ Văn Thu nhắm ngay trước mặt treo kia cố hài cốt, cắt ngang bôi qua, tê lạc. Đao quang như hồng, trực tiếp đem treo sâu ngân tuyến chém làm hai đoạn. Mộ Văn Thu rút đao vọt tới trước, sau lưng nàng hài cốt cứ như vậy rơi xuống đất, nhưng nhìn như yếu ớt không chịu nổi xương cốt, tại tiếp xúc mặt đất về sau, chẳng những không có vỡ vụn, ngược lại vững vàng chạm đất. Cao lớn hài cốt không quay đầu lại đuổi theo giết Mộ Văn Thu, mà là từ trong bóng tối rút ra một đoạn cốt thứ, đâm về phía trước mặt Cố Thận. Cố Thận cái trán có mồ hôi lạnh chảy ra. Cái này nữ nhân điên, lúc trước nói đánh nhau đứng phía sau nàng, nhưng chân chính đánh nhau, căn bản liền mặc kệ sau lưng xảy ra chuyện gì. Cố Thận đột nhiên nghiêng đầu, kinh phong bên thai bên cạnh nổ tung. Kia một đoạn cốt thứ lao hai gò má, hiểm mà lại hiểm đâm ra. Bọn gia hỏa này, chết bao lâu, vậy mà còn có ý thức. Cố Thận thần sắc căm trầm, tại cốt thứ chuyển cắt trước đó, cực kỳ nhanh chóng độ duỗi ra hai ngón tay, tại cao lớn hải cốt cánh tay chỗ trong nháy mắt gõ đánh, một gõ phía dưới. Thanh thúy đánh tiếng vang âm bắn ra, có chút êm hay. Một sợi sinh hỏa bị Cố Thận bám vào tại đầu ngón tay vị trí. Kia cao lớn hải cốt cánh tay bị đánh đến trực tiếp nổ tung, trung điệp ném đi, lướt về phía phương xa. Nhưng nó không chút nào cảm thấy đau đớn, một cái tay khác sớm đã nâng lên, giờ phút này hướng về Cố Thận đỉnh đầu mạnh mẽ đánh tới. Muốn chết, thành toàn ngươi. Cố Thận trong mắt xích hỏa lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn trong nháy mắt túi đầu, lấn người tới gần, một trường trùng điệp đặt tại cao lớn hải cốt lồng ngực vị trí. Răng rắc một tiếng này, mới là thật sự xương cốt vỡ vụn thanh âm. Xích hỏa bắn ra. Cố này cao lớn xương cốt, theo nơi lồng ngực, bị chấn động đến vỡ vụn văng khắp nơi. Một bên khác, Mộ Văn Thu cầm đao đụng vào kia một đống tinh hồng chiếu trong nước, đao pháp của nàng cực kỳ cứng mãnh, đại khai đại hợp, những này xương khô trực tiếp bị chặt té xuống đất. Không đúng. Cố Thận mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Những này khô lâu, lực sát thương dường như đồng dạng. Nhưng vì sao sẽ mang đến cho mình mãnh liệt như thế nguy hiểm cảm giác? Không kịp càng suy tư nhiều, Cố Thận trong tinh thần hải xuất hiện lần nữa kia kỳ dị khẽ đều thanh âm. Ong ong ong, thanh âm này trực tiếp khơi dậy tâm hồ chấn động. Cố Thận ngẩng đầu lên. Hắc ám đại điện, tràn đầy tinh hồng đồng quang, cái này từng đạo đồng quang, mà không thay đổi bản hướng mình, giống như là từng đạo của sáng, liền quá ổn định ở chính mình cùng Mộ Văn Thu trên thân. Hắn chấn vỡ khô lâu, cùng bị Mộ Văn Thu chém ra gãy xương, đều phảng phất có sợi tơ tương liên. Những này người chết cũng sớm đã mất đi, ai cũng không biết bọn hắn là vì sao được an trí ở chỗ này. Nhưng có thể xác định chính là, bọn chúng vẫn có một sợi tinh thần tồn tại, mà cái này sợi tinh thần mới là lớn nhất nguy cơ. Tinh hồng chi mang rủ xuống, Mộ Văn Thu giết chóc tốc độ biến chậm chạp lên, nàng cầm đao chém vào, tại khô lâu vây đám bên trong nhảy múa, phán quan theo to lớn trong tay áo móc ra một cây đại phiên, liều mạng múa. Nhưng lại không cách nào ngăn cản những cái kia tinh hồng đồng quang chiếu sáng. Trong tinh thần hải, phản phất có một trận phong bạo, không ngừng ấp ủ, lại ấp ủ cuối cùng tràn ra. Giết. Cố Thận bị một đạo hùng hậu tiếng giống giận dữ âm đánh thức. Hắn chưa tỉnh hồn ngẩng đầu đến, trước mắt vẫn là tòa kia cao lớn mà thâm thúy chủ điện, nhưng khác biệt chính là, giờ phút này chủ điện bị vô số lưu quang chỗ chiếu sáng. Nơi đây, nghiễm nhiên một mảnh chiến trường. Oanh long long long, súng pháo gầm thét. Còn có vũ khí hạng nặng, số chi không rõ mạnh ăn khớp đạn đổ xuống mà ra. Tại thời khắc này, Cố Thận đột nhiên minh ngộ. Thập tự mặt dây truyền muốn nhắc nhở chính mình, chân chính nguy cơ không phải những cái kia khoác mang trọng giáp khô lâu, mà là bọn chúng rời rạc ở chỗ này tinh thần. Coi là mình nhìn thấy bức tranh này mặt thời điểm, trong đại điện tinh hồng đồng quang đã thành công đem chính mình trải nhập một cảnh. Đây là Cố Thận có chút mờ mịt, lần lượt từng thân ảnh theo bên cạnh mình xông ra, rút đao ra kiếm, dẫn triệu siêu phàm chi lực băng cùng lửa chúng đốt. Chính mình dường như trở thành khô lâu sinh tiền một viên, giờ phút này có máu có thịt, thậm chí muốn cùng chúng nó cùng nhau phóng tới tòa đại điện này cuối cùng. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem trên người mình khoác mang hạng nặng giáp trụ, cùng giáp trụ cánh tay vị trí văn khắc nóng bỏng ấn ký, con ngươi đột nhiên co vào. Cái này ấn ký là Quang Minh Thành ấn ký. Hắn lập tức minh bạch tất cả. Những này khô lâu sinh tiền đều là Quang Minh Thành thánh tài giả. Bọn chúng hiện tại đang tấn công Minh Vương đại điện. Tại cùng Minh Vương hỏa chủng tiếp xúc về sau, Cố Thận từng thử đi tìm hiểu vị kia Minh Vương quá khứ, rất đáng tiếc, 20 năm trước những cái kia lịch sử, tại Ngũ Châu kho số liệu bên trong, căn bản là không có cách tìm tới. Cũng không phải là bởi vì quyền hạn không đủ, mà là bởi vì chân chính bí mật xưa nay cũng sẽ không bị ghi chép. Nhưng Cố Thận biết, 20 năm trước, Quang Minh Thành cùng Minh Vương ở giữa, từng bộc phát qua một trận chiến đấu. Đây là một trận thuộc về Quang Minh Thành thắng lợi sau đó Minh Vương vẫn lạc. Lịch sử là từ người thắng chỗ biết. Đoạn này quá khứ, tự nhiên cũng biết bị người thắng ghi vào sử sách. Những này khô lâu, sinh tiền đều là thánh tài giả Cố Thận mà người. Nếu như nói, mình bị kéo vào thánh tài giả một cảnh, giờ phút này đang tấn công Minh Vương trong đội ngũ. Như vậy có hay không có thể mượn trận này 20 năm trước cũng ngộng, thấy năm đó Minh Vương dung mạo. Sau một khắc, một cỗ to lớn thần niệm ba động, liền từ tòa này sâu thẳm đại điện cuối cùng truyền lại mà đến. Oanh, thánh tài giả quân đoàn chỗ dựng lên vũ khí hạng nặng, tại một sát na bị như bẻ cánh khô đánh nát, đầy trời mảnh vụn nổ bể ra đến, mà tới cùng nhau vỡ ra, còn có công kích tại phía trước nhất những cái kia siêu phẩm giả. Tại cỗ ba động này bên trong, Cố Thận cảm nhận được minh hỏa khí tức. Đó là chân chính đại thành minh hỏa. Chương 584, người một nhà 2, chương 584, người một nhà 2. Hắn vô ý thức ngẩng đầu lên, muốn nhìn một chút 20 năm trước Minh Vương đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Nhưng hắn thất vọng, những này thánh tài giả căn bản cũng không có tư cách nhìn thấy Minh Vương thật khuôn mặt. Một cỗ thần niệm ba động về sau, đao kiếm phá thành mảnh nhỏ, trọng pháo hôi phi yên diệt. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, Cố Thận liền trực tiếp bị nghiền nát. Hắn cảm thấy mình linh hồn cùng nhục thân dường như đều bị đánh đạt được cách xuất hiếu. Đây chính là tử vong cảm giác ra. Vấn đề này tại trong tinh thần hải ngắn ngủi hiện. Nhưng xích hỏa cho Cố Thận đáp án, đây không phải tử vong, mà là một loại khác vĩnh sinh. Đối với đến đây tiến đánh chính mình thánh tài giả Minh Vương lấy một sợi thần niệm trực tiếp dẹp điên, sau đó khai thác một loại tàn nhẫn thủ đoạn, hắn gõ ra công kích phía trước những này thánh tài giả linh hồn. Mà giờ khắc này dắt lấy Cố Thận nhập mộng giáng lâm thánh tài giả liền là một cái trong số đó. Bái hắn ban tạo, Cố Thận thật sự cảm thụ một lần, bị Minh Vương rút xương lột ra tư vị. Linh hồn của hắn không bị khống chế văng ra ngoài, bên hai vang lên oanh long 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 nước sông lăn lộn thanh âm. Thì ra 20 năm trước, Minh Hà không hề giống bây giờ như vậy tĩnh mịch. Cùng hắn cùng nhau rơi xuống, ném đi, còn có mấy trăm nói thánh tài giả hồn linh. Nhục thể của bọn hắn bị nghiền nát, tinh thần của bọn hắn bị tồn tại. Rơi vào Minh Hà, đối thờ phụng Minh Vương người chết mà nói, là một loại vĩnh sinh. Nhưng đối với những này thánh tài giả mà nói, thì là so tử vong kinh khủng vạn lần tra tấn. Hắc Hà bên trong, dường như cao cao đứng sừng sững lấy một tôn vương tọa. Kia vương tọa bên trên chiếm cứ cao lớn thân ảnh, tại trường Hà Sương mù phản chiếu phía dưới, phóng đại vô số lần, cơ hồ cùng thiên khung đủ cao, hắn cứ như vậy nhẹ nhàng cơ cơ ống tay áo, nước sông liền đem những này hồn linh nuốt hết. Nghiền nát, khôi phục. Nghiền nát, lại khôi phục. Đầu này Minh Hà mới thật sự là chiến trường. Minh Vương giao phó thánh tài giả vĩnh sinh sau đó đem những này ý đồ thí thần giả giam giữ đến chân chính địa ngục. Đối với những này phạm tục mà nói, chống đỡ lấy bọn hắn hướng thần tọa dơ kiếm nguyên nhân chỉ có một cái, tín niệm. Mà tàn phá thư này đọc phương thức thì vô cùng đơn giản, cái kia chính là để bọn hắn một lần lại một lần trực diện tử vong, chịu đựng luân hồi. Minh Vương quan sát trường Hà bên trong cảnh tượng, mặt mũi của hắn bị nồng đậm sương mù che lấp, mặc dù không có mở miệng, nhưng Cố Thận lại cảm nhận được vị này âm u thần tọa hướng những này rơi vào Minh Hà người truyền lại đưa ý chí, mong muốn giải thoát. Kỳ thật 10 phần đơn giản, chỉ cần thoá mạ quang minh liền có thể. Xem như rơi vào Minh Hà một viên, vị này thánh tài giả cũng gặp tàn khốc tra tấn. Giờ phút này Cố Thận bị ép cảm động lây. Ở trong đầu hắn không ngừng hiện lên vị này thánh tài giả một đời. Người cả đời này luôn có quan tâm người. Vị này thánh tài giả trong đầu hiện ra thân nhân, tình cảm chân thành, dòng dõi, đồng bào bộ dáng. Tại Minh Hà bao phủ phía dưới, thánh tài giả tinh thần bị bóp méo, hắn chỉ có thể nhìn tận mắt trong đầu một gương mặt khuôn mặt khô héo, vỡ vụn, tàn lụi. Ngay từ đầu, ý chí của hắn lực 10 phần kiên định. Nhưng theo Minh Hà một lần lại một lần cọ rửa trí nhớ của hắn, đem đáy lòng ý hiếp một lần lại một lần đâm xuyên, thống khổ không ngừng hiện ra. Hắn bắt đầu lung lay, hắn dần dần tin tưởng đây hết thảy đều là thật, mà tạo thành chính mình chịu đựng như vậy tội nghiệt chính là Quang Minh. Cố Thận yên lặng quan sát đây hết thảy. Tiền nhiệm Minh Vương thủ đoạn quá kinh khủng, những này thánh tài giả nhóm lần lượt bắt đầu sụp đổ. Mặc dù chỉ là một vị người đứng xem, nhưng tinh thần của hắn cũng nhận được xung kích. Nếu như cái khác ý chí lực yếu kém siêu phàm giả rơi vào này mộng, ở thời điểm này rất có thể liền sẽ không phân rõ mộng cảnh cùng hiện thực, đem mình cùng thánh tài giả thay vào thành một người. Mà sau cùng kết cục, tự nhiên cũng chỉ có tinh thần sụp đổ. Cố Thận nhìn xem sôi trào Minh Hà, nồng đậm tử khí, còn có kia từng cái, vốn không so thờ phụng Quang Minh, cuối cùng lại tinh thần sụp đổ thánh tài giả. Lịch sử ghi chép Quang Minh Thành thắng lợi, lại không có ghi chép những này thánh tài giả hy sinh. Cố Thận đáy lòng đột nhiên hiện ra một sợi thống khổ không cam lòng. Tới sụp đổ thời khắc cuối cùng, chính mình chỗ phụ thân vị này thánh tài giả vẫn như cũ thờ phụng qua mình, không muốn khuất phục tại Minh Vương thủ đoạn, nhưng tại hắn trong lòng lại không cách nào khống chế sinh ra một sợi oán niệm. Cái này dài dằng dặc Minh Hà vô tận tra tấn, hắn thẳng đến sụp đổ đều không có nhìn thấy thờ phụng quang minh thần tọa. Phanh một tiếng, thánh tài giả hồn linh nổ bể ra đến, bị Minh Hà nuốt mất, liền một cái bọt nước đều không có tóe lên. Cố Thận đã mất đi phụ thuộc, hắn cũng không hề rời đi một cảnh. Thánh tài giả chết đi về sau, cái này cơn ác mộng vốn nên kết thúc, nhưng cũng không có. Một cố không cách nào giải thích lực lượng kéo hắn lại, giấc mộng này cũng không có như vậy kết thúc. Đối với nhập mộng người mà nói, chân chính tra tấn là theo thánh tài giả chết đi về sau mới bắt đầu. Hắn không còn là bất kỳ người nào khác, mà là chính mình. Minh Hà cuối vương tọa phía trên, kia cao lớn uy nga âm u thân ảnh, hơi nghiêng về phía trước thân thể, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới trọng lượng đặt ở Cố Thận trên thân. Cố Thận vô ý thức ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía kia Trường Hà ở xa vĩ nạn thân ảnh. Tại Minh Vương tấm kia sương mù bao phủ mơ hồ trên khuôn mặt, có hai sợi quen thuộc tinh hồng đồng quang, dần dần nhóm lửa, cuối cùng bắn thẳng đến mà ra, rơi vào trên người mình. Cố Thận trong óc bắt đầu hiện ra một đạo lại một đạo thân ảnh quen thuộc. Bà, Trừ Linh, lão sư, sư minh sư tỷ, Quả Đen, Cố Nam Phong, Tiểu Thiết Nhân. Hắn biết đây là dùng để tra tấn đối phó thánh tài giả bộ kia. Kế tiếp, một bộ này sẽ dùng tại trên người mình. Chân chính sắc cơ hóa ra là bắt đầu từ nơi này. Làm thánh tài giả sau khi chết, trong mộng cảnh Minh Vương liền sẽ đối nhập mộng người quăng tới ánh mắt. Trong đại điện tinh hồng ánh mắt chính là Minh Vương lưu cho thánh tài giả vong thân thể nguyền rủa. Những này thờ phụng quang minh người sẽ tại sau khi chết là Minh Vương hiệu lực, mang lấy bọn hắn đoán nghiệm, giết chết tất cả đặt chân Minh Vương cung điện người xâm nhập. Cố Thận không có né tránh, cứ như vậy tiếp tục duy trì cùng Minh Vương đối mặt. Trường Hà cuối hạo đã ngắt phong, quét sạch làm cơn ác mộng. Cố Thận đống nhiên cười, người một nhà. Hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng tại mi tâm vê tiếp theo sợi yếu ớt hỏa diễm. Đối vương tọa bên trên Minh Vương nhẹ giọng mở miệng, ta cũng giống vậy chán ghét quang minh thành quang minh. Đại gia chờ lâu, một chương này viết thật lâu, rốt cục hài lòng. Hôm nay còn có một cái đại chương, không dám hứa chắc tại xế chiều có thể phát ra, nhưng ta sẽ viết lâu một chút, tranh thủ không ngừng chương. Chương 585, tiếp được cái này sợi lửa, đại chương, một, chương 585, tiếp được cái này sợi lửa, đại chương, một, người một nhà. Minh Hà lan lộn, hát thủy sôi trào, vô số thánh tài giả tinh thần sụp đổ Trường Hà trên không, quanh quẩn một đạo thanh âm kiên định. Lớn gió thổi qua Cố Thận hồn linh. Hắn không có cảm giác được một tơ một hào âm lãnh, tương phản, Minh Hà sông nhiệt độ của nước vừa đúng. Thập tự mặt dây truyền tinh thần dự cảnh, không có vấn đề. Đối với đa số siêu phàm giả mà nói, đây cơ hội là không cách nào vượt qua một đạo tử kiếp, bọn hắn cần dùng tinh thần lực ngạnh kháng Minh Hà độc tố. Sau đó thân thể sẽ thánh tài giả năm đó chỗ tao nộ cực khổ. Có thể đối Cố Thận mà nói, vừa vặn tương phản. Trận này hai kiếp bên trong lớn nhất khó xử hẳn là thoá mạ qua mình, gia nhập hắc ám. Cố Thận liền một giây do dự cũng không có, trực tiếp cho thấy lập trường. Hắn cũng không phải thánh tài giả, càng không phải là cái gì quang minh thành tín đồ, sở dĩ trốn đến nơi đây cũng là bởi vì quang minh chúc phúc chi tử truy sát, thoá mạ quang minh đáng là gì? Nếu như cần, hắn có thể mắng cả ngày. Giấc mộng này, mười phần rất thật, những cái kia cùng Minh Vương thần niệm làm lấy đối kháng thánh tài giả nhóm, kinh ngạc nhìn về phía giờ phút này mở miệng Cố Thận, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính mình trong đội ngũ xuất hiện dạng này một vị phản đồ. Cố Thận không hề lay động. Hắn biết, đây hết thảy đều là hư giả, năm đó trận chiến kia đã sớm kết thúc. Mình bị trảnh nhập trận này trong cơn ác mộng, hẳn là vị kia thánh tài giả chấp niệm bố trí. Những này thánh tài giả sớm đã chết đi nhiều năm, thân thể đều hóa thành xương khô. Đã từng xem như quang minh thành giữ gìn trật tự tồn tại, bọn hắn sau khi chết lưu lạc thành địa ngục du đãng giã quỷ. Loại này kéo người tiến vào địa ngục hành vi, trên thực tế đã cùng quang minh hai chữ bên ngoài chi ý hoàn toàn tương phản. Theo hắn tỏ thái độ, toàn bộ Minh Hà đều biến dần dần an tĩnh lại. Kia đứng sừng sững ngồi cao sông lớn của Minh Vương xa xôi thời không, mộng ảo cùng gào thét nước sông bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mặt người trẻ tuổi. Tại đoạn này vỡ vụn trong mộng cảnh, hết thảy đều đã đi trước. Cố Thận không tin Minh Vương có thể nhìn thấy chính mình. Thế là hắn cũng ngẩng đầu, nhìn thẳng trong bóng tối hai con ngươi màu đỏ ngòm. Đây là hai vị Minh Vương xa xôi 20 năm đối mặt. Kia ngồi cao vương tọa to lớn thân ảnh, mi tâm bốc cháy lên ngọn lửa trắng xám, kia là trạng thái đỉnh phong minh hỏa giờ phút này sôi trào bốc cháy lên, phản phất muốn đem trọn tòa thương khung đều đốt ra một cái lỗ thủng. Cố Thận mi tâm cũng bốc cháy lên ngọn lửa. Chỉ bất quá hắn ngọn lửa, so với thời kỳ toàn thịnh Minh Vương kém quá nhiều, quá nhiều. Cái này thật chỉ là một sợi rất nhỏ ngọn lửa, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Mặc dù nhỏ, nhưng là có, cái này một sợi lửa chính là thân phận của hắn biểu tượng. Hôm nay một đố lửa, ngày mai có thể liệu nguyên. Nhìn chăm chú lên cái này sợi nhỏ bé nhỏ yếu tới lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt tái nhận chi hỏa, Minh Hà cuối cao lớn bóng đen, không phát một lời, cứ như vậy duy trì lặng im. Cố Thận lại đột nhiên cảm giác được chính mình sinh ra ảo giác, hắn thế nào cảm giác, cái kia bị sương mù che mặt ra hỏa. Nhìn thấy chính mình ngọn lửa về sau, dường như khẽ cười cười. Ác ngộng vỡ vụn. Sau một khắc, Cố Thận liền trở về hiện thực. Hắc ám đại điện bên trong huyết sắc đồng quang lít nha lít nhít bao phủ xuống, một mảnh thê lương tiên diễm, chỉ có điều Cố Thận mi tâm nhóm lửa minh hỏa về sau, những này huyết sắc đồng quang tránh khỏi hắn. Đây là người một nhà biểu tượng. Cố Thận giật mình, hắn vô ý thức sở lấy mi tâm của mình, nghĩ thầm mình vậy mà thật có tác dụng. Chẳng lẽ lại vị kia Minh Vương thật đúng là có thể cách 20 năm nghe được tiếng lòng của mình, thao túng tương lai vận mệnh không thành. Ý nghĩ này xuất hiện, thoáng qua liền bị Cố Thận chính mình phủ định. Quá hoang đường. Loại chuyện này, đừng nói Minh Vương, không có bất kỳ cái gì một vị thần tọa có thể làm được. Hẳn là chính mình Minh Hỏa đối với mấy cái này thánh tài giả tàn niệm có nhất định áp chế tác dụng. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, tiền nhiệm Minh Vương vẫn là chính mình, chính là đại điện này chân chính chủ nhân. Chỉ chẳng qua hiện nay, Cố Thận còn không có lục lọi ra Minh Vương xây dựng đại điện ý đồ, cùng năm đó chuyện đã xảy ra. Chờ một chút, Mộ Vãn Thu còn tại trong cơn ác mộng, Cố Thận ngẩng đầu, nhìn thấy kia huyết sắc đồng quang không đọc điệt ra phương xa, một đạo lại một đạo thánh tài giả tàn niệm hội tụ tập trung đến Mộ Vãn Thu trên thân, cầm đao chém vào xương vỡ nữ tử, giờ phút này hình như một điều. Một trương xinh đẹp khuôn mặt, bao hàm tức giận, lại như vậy ngưng kết. Tinh thần của nàng bị thánh tài giả kéo vào trong cơn ác mộng. Không cần suy nghĩ nhiều, giờ phút này Mộ Vãn Thu chỉ sợ đang trải qua Minh Hà năm đó trận kia tra tấn chi chiến. Cố Thận lúc này bắn ra một sợi xích hỏa, trực tiếp chạy theo Mộ Vãn Thu tinh thần hải đánh tới. Cố Thận không do dự, muốn lần nữa nhập mộng. Lần này là nhập Mộ Vãn Thu mộng. Mộ Vãn Thu phán quan mặc dù là S cấp năng lực, còn cùng Minh Hà có đặc thù nào đó cảm ứng, cũng không đại biểu nàng có thể giống như chính mình, nhanh chóng tránh thoát cái này cơn ác mộng. Hơn nữa bao phủ ở trên người nàng đồng quang thực sự quá nhiều. Những này thánh tài giả tàn niệm, dường như có thể ra. Tinh thần ý chí cường đại tới đâu siêu phàm giả, chỉ sợ cũng khó mà chống cự loại trình độ này tra tấn. Nhưng mà không nghĩ tới, suy một tiếng, sinh hỏa tại đụng vào Mộ Vãn Thu mi tâm thời điểm, nhận lấy ngăn cản. Một tôn khổng lồ tuyết trắng hư ảnh đột nhiên hiện hiện, kia là trạng thái vô chủ phía dưới phán quan, cho dù không có chủ nhân ý chí gia trì, phán quan tốc độ xuất thủ vẫn như cũ cực nhanh vô cùng, vậy mà tại một sát na, tay không nắm Cố Thận sinh hỏa. Cố Thận có chút bất đắc dĩ. Hắn cùng Mạnh Tiêu một trận chiến, tiêu hao đại lượng tinh thần, còn bị Kim Cô vây khốn. Mong muốn dựa vào như thế một sợi yếu đất ngọn lửa tránh thoát phán quan cơ hội là chuyện không thể nào. Tuyết trắng phán quan nắm đuốt sinh hỏa, hướng Cố Thận quăng tới khốn ánh mắt mê hoặc. Cố Thận thì là chỉ Mộ Vãn Thu, chân thành mở miệng, lấy ngọn lửa truyền ra tiếng lòng của mình. Ta là tới cứu nàng. Cũng không biết, gia hỏa này có thể hay không nghe hiểu tiếng người. Ngắn ngủi lặng im. Một bộ trắng bệnh tuyết áo phán quan, nhìn chằm chằm đầu ngón tay nhảy nhót xích hỏa, dường như rơi vào trong trầm tư, cuối cùng nó nhìn về phía Cố Thận, chậm rãi gật đầu, buông lòng tay ra chỉ, mặc cho cái này sợi xích hỏa đụng vào chủ nhân trong tinh thần hải. Vạn hạnh, gia hỏa này có thể nghe hiểu, hơn nữa linh trí không thấp. Cố Thận nhẹ nhàng thở ra, tình huống khẩn cấp, hắn điều khiển xích hỏa, trực tiếp lướt vào vị này Bắc Châu S cấp trong tinh thần hải, cùng trong truyền thuyết như thế, Mộ Vãn Thu là vượt qua hai cái cảnh giới tinh thần hệ siêu cảnh người, nàng tại tinh thần của mình trong biện thiết trí tầng tầng cấm chế, dùng để phòng ngừa tao ngộ đột nhiên xuất hiện thôi miên. Chỉ có điều cái này mấy đạo cửa ải đều bị xích hỏa nhanh chóng đột phá. Leng keng. Trong chớp mắt, Cố Thận cảnh tượng trước mắt cấp tốc biến hóa. Hắn một lần nữa về tới 20 năm trước bên trong chiến trường. Mộng cảnh là từ tinh thần lực dựng hư vô thế giới. Mỗi một cái nhập mộng người cũng không phải là đang ngủ đi trước tiên, liền có thể tại cái này hư vô thế giới bên trong tỉnh lại. Ý thức được chính mình nhập mộng liền cần thời gian. Thanh tỉnh tốc độ cùng siêu phàm giả cường độ tinh thần lực cùng ý chí lực kiên định trình độ có quan hệ. Cho dù Mộ Vãn Thu là nhất đẳng tinh thần hệ thiên tài, có thể nàng tỉnh lại thời gian vẫn là so Cố Thận muộn một chút. Bởi vì bao phủ ở trên người nàng đồng quang thực sự nhiều lắm, những cái kia thánh tài giả tựa như là thiếu nợ ác quỷ, 800 năm không đụng tới một vị chủ nợ, giờ phút này thật vất vả gặp một vị người sống, liền toàn bộ hướng về tinh thần của nàng biển dũng mãnh lao tới. Bị Minh Vương bức bỏ tại trong đại điện mỗi một vị thánh tài giả, bừng tỉnh về sau, đều chỉ là một chuyện. Cái kia chính là tìm kiếm người sống đem người sống chảnh nhập trong mộng cảnh, giàn vật đến chết. Lúc đầu bước vào tòa đại điện này hai người, đều sẽ bị chảnh nhập trong mộng cảnh, riêng phần mình gánh chịu một nửa bán nghiệp. Có thể Cố Thận tại Minh Hỏa che chở phía dưới, nhanh chóng tránh thoát một cảnh, kia một bộ phận trước kia bao phủ tại Cố Thận trên người huyết sắc đồng quang, liền cấp tốc chuyển đến gì. Những này xương khô, trực tiếp tìm tới Mộ Vãn Thu. Chờ đợi nàng, cũng không phải một cơn ác mộng, mà là số chi không rõ hàng trăm hàng ngàn trận. Hỏa lực tung bay, rú thảm liên tục. Ta đây là tại 20 năm trước thánh tài giả thảo phạt Minh Vương trên chiến trường. Mộ Vãn Thu thanh tỉnh về sau, tốc độ phản ứng cực nhanh. Nàng giờ phút này chỗ sống nhờ vị kia thánh tài giả, là đội ngũ tối hậu phương, còn không tới kịp công kích Hạnh Vận Nhi, cái này cơn ác mộng bắt đầu rất sớm, cho nàng đầy đủ phản ứng thời gian. Đương nhiên, may mắn chỉ là đối lập, làm nàng ý thức được đây hết thảy đến tột cùng ý vị như thế nào thời điểm, Minh Vương thần niệm đã theo đại điện chỗ sâu của tới. Trong khoảnh khắc, những này thánh tài giả nên đón đoàn diệt, mà đội ngũ phía sau dự bị binh cùng đội ngũ phía trước công kích người, nhục thân vỡ vụn thời gian cách xa nhau bất quá mấy giây. Những này huyết sắc đồng quang là thánh tài giả phát ra. Mộ Vãn Thu tinh thần một hồi kịch liệt nói, nàng lần thứ nhất nhìn thấy trên đời này lại có quỷ dị như vậy người rủa, chết đi nhiều năm thánh tài giả yên lặng tại Minh Vương trong điện, kéo người đệm lưng. Kế tiếp, nàng gặp được chính mình trong cơn ác mộng cảnh tượng. Minh Hà hạo đãng, quét sạch mấy trăm thánh tài giả hồn linh. Minh Vương ngồi khói đen che phủ trường hạ cuối cùng, không nói một lời, tận thi lôi đỉnh thủ đoạn, những này thánh tài giả linh hồn bị một lần lại một lần cọ rửa. Mộ Vãn Thu mong muốn dây rủa, mong muốn dẫn triệu phán quan, nhưng đều thất bại. Năng lực của nàng tại giấc mộng này bên trong hoàn toàn bị cấm chỉ, bởi vì thánh tài giả nguyền rủa là Minh Vương giao phó cho, cái này là tuyệt đối bị cách áp chế. Nàng hoàn toàn đã mất đi cùng phán quan liên hệ, tại cái này Minh Hà phía trên dường như cũng đã trở thành một sợi không người hỏi thăm cô hồn dã quỷ. Thế là Mộ Vãn Thu chỉ có thể bị ép cảm thụ được vị này kéo chính mình nhập mộng thánh tài giả năm đó trải qua tinh thần tra tấn. Bởi vì là người đứng xem hơn nữa tinh thần lực đủ cường đại, Nàng rất rõ ràng, những thống khổ này cũng không phải là trực tiếp ra chỉ trên người mình tra tấn. Nàng phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Kế tiếp, thanh tài giả hồn linh sụp đổ về sau, nàng sinh ra dự cảm bất tường. Minh Hà nước sông đưa nàng quét sạch. Trong óc xuất hiện một chương khuôn mặt quen thuộc. Chương 585, tiếp được cái này sợi lửa, đại chương 2, chương 585, tiếp được cái này sợi lửa, đại chương 2, cha mẹ của mình, thân nhân. Lục Triết, quân đoàn trưởng, đã từng đem thánh tài giả tra tấn tới tinh thần sụp đổ hắc ám thủ đoạn, sắp trên người mình tái diễn. Mộ Vãn Thu cắn chặt răng, hít sâu một hơi, chuẩn bị nghênh kháng. Nhưng mà bạn không nghĩ tới chính là, tại sắp chống cự tinh thần xung kích thời điểm, Mộ Vãn Thu trong óc, vô duyên vô cớ xuất hiện một trường, không nên xuất hiện ở đầy khuôn mặt. Một trương mi tâm đốt hỏa diễm thiếu đốt, tuấn tú tuổi trẻ, miễn cưỡng khá đẹp khuôn mặt. Cố Thận Mộ Vãn Thu nao nao, vô ý thức đọc lên chính mình trong tinh thần hải tên người kia. Chờ một chút, vì sao lại là Cố Thận? Gia hỏa này, mình cùng quen biết không qua mấy ngày, mà trò chuyện càng là giải rác vài câu. Dùng mèo nước gặp nhau để hình dung, đều có chút quá mạnh lạ. Cái này cơn ác mộng tinh thần tra tấn, không phải là thẳng đến trong lòng lớn nhất uy hiếp mà đi à? Đang lúc Mộ Vãn Thu mê mang lúc, tinh thần của nàng trong biển, dường như lại xuất hiện một đạo nghe nhầm. Là ta. Lan Lộn Minh Hà Hát Thủy, tại sắp đập tới Mộ Vãn Thu cái chán vị trí trước đó, im bặt mà dừng. Năm cái thon dài ngón tay, tại tung bay trong nước sông hội tụ, tạo ra vị thứ hai siêu phàm giả, không giảng đạo lý bước vào trận này trong cơn ác mộng. Minh Hà bên trong, vô số thánh tài giả nhìn về phía Mộ Vãn Thu hồn linh đồng bền vị trí, giống giận gào thét, bọn hắn thánh khiết rực sáng khuôn mặt, đã sớm bị hát thủy ăn mòn, tan rã không còn hình dáng, đến mức nhìn qua càng như là ác quỷ. Mà Minh Hà nước sông, không có một giọt rơi vào trên người nàng. Cố Thận đứng tại Mộ Vãn Thu hồn linh trước người, hắn nhẹ nhàng đưa tay bôi qua, một sợi vô cùng mảnh khảnh hỏa tuyến, trên không trung cắt chém màn nước, đem đầu này sôi trào chi hà giống giận gào thét, toàn bộ chạm mở ra đến, một màn này, thực sự quá có lực rung động. Mộ Vãn Thu kinh ngạc nhìn xem cóng đối với mình cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh, một lần hoài nghi giờ này phút này mới thật sự là ảo mộng. Ta tới cứu ngươi ra ngoài. Cố Thận không quay đầu lại, nói khẽ, không nên chống cự, tiếp được cái này sợi lửa. Hắn duỗi ra hai ngón tay, tại trước mặt nhẹ nhàng bôi qua, kia sợi mảnh khảnh hỏa tuyến một lần nữa có vào, bị hắn tụ lại. Mộ Vãn Thu duỗi ra hai tay, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy cái này một sợi ngọn lửa trắng xám. Nàng có chút mờ mịt, nàng từng muốn khoảng cách gần quan sát Cố Thận xích hỏa, nhưng rất đáng tiếc, cơ hội kia lóe lên liền biến mất, lúc ấy không nắm chắc được. Mà bây giờ, nàng đã được như nguyện bưng lấy xích hỏa, có thể tinh tế tưởng tận xem xét. Nhưng mà Mộ Vãn Thu cũng không có nhìn ra Cố Thận xích hỏa có chỗ đặc thù gì. Nếu nói duy nhất chỗ đặc thù, chính là mình bưng lấy ngọn lửa về sau, trước kia khẩn trương nội tâm, rất nhanh không còn sao động, kia một gương mặt phù hiện ở trong lòng hình tượng, cũng theo đó trừ khử, chỉ có trải qua Minh Hà tinh thần xung kích siêu phẩm giả, mới sẽ biết, tinh thần hải có thể tại Minh Hà bao phủ xuống bình tĩnh, là bực nào chuyện may mắn. Nàng thân sắc phức tạp nhìn qua trước mặt mình Cố Thận. Trước kia cái kia không thể nói lý suy nghĩ, lại một lần nữa hiện hiện. Cố Thận ánh mắt, một mực đặt ở trường hà cuối cùng. Thánh tài giả ô trọc chi mộng, hắn chính mình muốn thoát ly, kỳ thật cũng không khó. Có thể nghĩ muốn dẫn người rời đi, liền không có đơn giản như vậy. Nương theo lấy vương tọa bên trên thông thiên thân ảnh, hơi nghiêng về phía trước, đủ để đè sập toàn bộ thế giới trọng lượng, cũng theo đó chút xuống mà đến. Chỉ có điều cố này áp lực, cũng không phải là đặt ở Mộ Vãn Thu hồn linh phía trên. Minh Hà nước sông văng khắp nơi, toàn bộ thế giới dường như thật nghiêng về một cái góc độ. Cố Thận mi tâm đã không có hỏa diễm tiêu đốt. Hắn kia sợi lửa tặng cho Mộ Vãn Thu, nhưng Minh Vương thân phận còn tại. Có lẽ là vừa mới gặp mặt một lần nguyên nhân, Cố Thận luôn cảm thấy trước mặt Minh Vương cũng không có đối với mình chân chính thi triển áp bách. Trước đó nghiêng thân thể tư thế, mong muốn biểu đạt ý tứ, giống như rất đơn giản. Người tại sao lại tới? Minh Vương đương nhiên sẽ không mở miệng. Minh Hà một mảnh sôi loạn, ngoại trừ thánh tài giả hồn linh thống mạ gầm thét, liền chỉ còn bảng bạc lôi đình không ngừng trên mặt sông nổ tung thanh âm. Cố Thận mỗi chữ mỗi câu, nhìn qua kia cao lớn bóng đen, nghiêm túc nói, ta đến dẫn người đi. Nói xong, hắn có chút quay đầu, ra hiệu chính mình muốn dẫn đi người, chính là Mộ Vãn Thu. Và anh, một tia chớp, ngay tại Cố Thận trước mặt cách đó không xa nổ tung. Đây chính là Minh Vương đối với hắn đáp lại. Dẫn người, tuyệt đối không thể. Trận này ô trọc chi ngộng, chính là Minh Vương tự tay sáng lập nguyền rủa. Năm đó hắn Minh Hà sắp viên mãn, lại bị Quang Minh thần tọa mang theo thánh tài quân đoàn phá hủy, những này không biết sống chết dẫn đầu công kích thánh tài giả, bị hắn vĩnh viễn phong tỏa tại Hắc Ám đại điện bên trong, vì chính là phát tiết trong lòng tức giận. Trận này tàn mộng bên trong Minh Vương, bao hàm tức giận, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào rơi vào Minh Hà hồn linh. Đương nhiên, cái này dù sao chỉ là một trận tàn mộng. Nếu như có thể vượt qua tiếp xuống tinh thần tra tấn như vậy liền có thể trốn qua một kiếp. Chỉ là năm đó Minh Vương, chỉ sợ cũng không nghĩ tới, chính mình cho bố trí thi tiết giận thủ đoạn, tại 20 năm sau gặp được Cố Thận. Vô luận như thế nào, trận này tàn động, dù sao cũng là minh hỏa lực lượng bệnh. Minh hỏa thấy minh hỏa, đương nhiên sẽ không tương sát. Có thể nghĩ muốn dẫn người rời đi, thực sự quá phận. Huyết sát lôi đỉnh, liên tiếp mấy đạo, tại Minh Hà mặt sông nổ lên, cái này ngập trời chi nộ, liền phảng phất là nghiêm khắc chất vấn, cùng uy hiếp. Cố Thận nửa bước đã lui. Hắn đối với trưởng hà cuối bóng đen, chậm rãi mở miệng, nói rằng, ngươi không thể động nàng. Nàng là Minh Vương sứ đồ. Mộ Vãn Thu. Bóng đen, nhưng mà Mộ Vãn Thu kinh ngạc phát hiện, Cố Thận câu nói này nói xong, trên mặt sông kinh lôi, dường như không có lại rơi xuống. Vị kia nghiêng về phía trước thân thể hắc ám tồn tại, chậm rãi hướng về sau ngồi đi, duỗi ra một tay nắm, chống đỡ cằm. Minh Vương dường như lâm vào trong suy tư. Trong lúc nhất thời, cảm giác gáp bách tiêu tán rất nhiều, mặt sông tiếng sấm cũng dần dần lắng lại, chỉ còn lại những cái kia thánh tài giả bị tra tấn sụp đổ rú thảm. Hãy đọc theo ta. Cố Thận quay đầu liếc mắt Mộ Văn Thu, nói: Ta chán ghét Quan Minh. Ta chán ghét Quan Minh. Mộ Văn Thu cơ hồ là không chút do dự mở miệng. Nàng nói ra phát ra từ nội tâm thẳng thắn ngữ điệu: Ta chán ghét Quan Minh Thành, chán ghét thánh tài giả, chán ghét Quan Minh thần tọa. Lời vừa nói ra, Mộ Văn Thu có loại ảo giác. Minh Hà nước sông giống như đều biến ôn nhu. Nàng có chút khẩn trương nhìn về phía kia ngồi vương tọa bên trên bóng đen, Minh Vương huyết đồng dường như có thể xuyên thủng lòng người, cho dù nàng biết mình không có nói sai, vẫn như cũ có chút khẩn trương, nhịn không được hướng Cố Thận ném đi ánh mắt hỏi thăm. Còn cần nhiều lời chút sao? Cố Thận nhìn ra Mộ Vãn Thu hỏi thăm chi ý, lắc đầu. Ngắn ngủi chờ đợi về sau, a mái vòm dường như vang lên một đạo hư vô mờ mịt nhạt nhẽo tiếng cười. Minh Vương tấm kia bị sương mù bao phủ gương mặt, chậm rãi gật đầu, Mộ Vãn Thu hồn linh một hồi nhẹ nhõm. Nàng trở về hiện thực. Lại cạnh, trường đao rơi xuống, không ngừng chấn động, cuối cùng bình tĩnh lại. Trở lại hiện thực Mộ Vãn Thu, từng ngụm thở hổn hển. Nàng đỡ đầu gối mà đứng. Vô số đạo huyết sắc đồng quang, chậm rãi theo trên người nàng rời đi. Mộ Vãn Thu lòng vẫn còn sợ hãi vươn tay, một lần nữa nắm chặt trường đao, nhưng dù vậy, trong lòng cảm giác an toàn cũng không có nhiều tăng thêm một phần. Nhục thân của mình, tại vừa mới trong cơn ác mộng, vậy mà bất chi bất giác biến suy yếu như vậy, đến mức nàng trở về hiện thực về sau, liền nắm chặt chôi đao khí lực đều góp không quá đủ, rơi vào đường cùng. Nàng hai tay sử đao, miễn cưỡng đứng lên. Không có sao chứ? Một đạo giọng ôn hòa tại cách đó không xa vang lên. Giờ này phút này, Cố Thận trạng thái ngược lại nhìn qua so Mộ Vãn Thu muốn tốt một chút. Vừa mới ác mộng đối với hắn tạo thành tổn thương có thể bỏ qua không tính. Không có việc gì, chỉ là tinh thần thoáng gặp khó, rất nhanh liền có thể khôi phục. Mộ Vãn Thu lưng tựa thạch bích, thanh âm hơi có vẻ khàn giọng. Kinh nghiệm vừa mới ác mộng về sau, nàng đã không còn dám tùy tiện xuất đao, lại không dám đi đánh chặt những này đầy cõi lòng oán niệm thánh tài giả. Những cái kia bị nàng chém nát xương khô, trong bóng đêm lốt bốt bật lên lấy. Bọn hắn sớm đã chết đi, bọn hắn sớm đã bất tử. Bởi vì Minh Vương nguyền rủa, cho dù bọn hắn bị chặt thành ngàn vạn đoạn, vẫn như cũ có thể một lần nữa chắp vá. Mộ Vãn Thu đông nhiên lòng có cảm giác, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia nhập mộng trong lúc đó, một mực bảo hộ tại bên cạnh mình phán quan dáng người khôi ngô cao lớn tuyết trắng vị ảnh, giờ phút này đối chủ nhân nhẹ gật đầu. Nó giống như là nâng đèn đồng dạng, giơ Cố Thận một sợi xích hỏa. Mộ Vãn Thu thần sắc phức tạp, chính là cái này một sợi ngọn lửa, che lại linh hồn của mình. Nàng thanh âm khàn khàn nói, "Cố Minh, cảm ơn." Sách, xưng hô thay đổi, theo gọi thẳng tên biến thành Cố Minh. Cố Thận cười cười, lắc đầu nói, "Không cần phải nói tạm, đây là ta thiếu ngươi. Lúc trước bị Mạnh Tiêu truy sát, nếu như không phải Mộ Vãn Thu trời xui đất khiến, mở ra Minh Hà chi cửa như vậy chính mình bây giờ cũng sẽ không đứng ở chỗ này." Mộ Vãn Thu nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Liên quan tới chuyện này, nhìn qua giống như chỉ là Mộ Vãn Thu hời hợt nói một câu tạm, Cố Thận phong khinh vân đạm trở về không cần cảm ơn, liền như vậy kết thúc. Nhưng kỳ thật cũng không phải là như thế. Mộ Vãn Thu xưa nay không là loại kia già mồm hàm xúc người, làm việc lôi lệ phong hành, lại vô cùng có nguyên tắc. Có ân báo ân, có cửu báo cửu. Đối nàng mà nói, lúc trước cứu Cố Thận một mạng, chỉ là thuận theo tâm ý nàng không nghĩ tới muốn Cố Thận hoàn lại. Nhưng bây giờ Cố Thận cứu mình, đây là một cái ân tình. Cố Thận có thể không quan tâm, nhưng nàng không thể không quan tâm. Người lúc trước nói, ta là Minh Vương sứ đồ khôi phục sau một lát, Mộ Vãn Thu đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất trọng yếu. Ngươi nàng tiếp cận Cố Thận hai mắt, mong muốn ép hỏi Cố Thận thân phận chân thật. Nhưng lời còn chưa dứt, liền bị đánh gãy. Đừng quên, ta tiến vào tinh thần của ngươi biển. Cố Thận mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, nói rằng, ngươi trận kia không thể cho ai biết bí mật ác mộng ta tự nhiên cũng nhìn thấy. Có cần phải nói rõ một chút, ta cũng không có rình mò mộng cảnh thói quen. Dưới tình huống đó, muốn cứu ngươi, ta không có lựa chọn nào khác. Ngươi bước vào Đa Lô Hà, liền bị Minh Hà chi mộng cuốn thân. Trận kia trong mộng cảnh, phán quan chống đỡ đại phiên dẫn ngươi vượt qua, muốn gặp bị ngạn cuối Minh Vương. Cố Thận nói ra trận kia mộng cảnh nội dung. Hắn nhàn nhạt hỏi ngược lại, ngươi không phải Minh Vương sứ đồ ai là? Chương 586, đưa bọn hắn nghỉ ngơi, canh ba. Chương 586, đưa bọn hắn nghỉ ngơi, canh ba. Mộ Vãn Thu lập tức trầm mặc. Cố Thận giải thích, tìm không ra sơ hở. Kỳ thật, đối với Cố Thận thân phận, trong lòng của nàng kỳ thật có 10 phần kiên định đáp án, có thể biết được Minh Hà tin tức, hơn nữa có thể theo thánh tài giả nguyện rủa chi trong động, đem chính mình cứu ra. Người loại này, như thế nào cùng Minh Vương không liên hệ chút nào? Chỉ có điều nàng nhất hoài nghi cái kia thân phận, thật sự là có chút thiên phương giả đàm. Đến mức nàng đều không thể nói ra miệng. Nếu quả thật muốn nàng mở miệng hỏi, xin hỏi ngươi là Minh Vương sao? Chỉ sợ Mộ Vãn Thu chính mình cũng sẽ cảm thấy mình là một người điên. Giấc mộng này, ngươi phải giữ bí mật cho ta. Do dự một lát, Mộ Vãn Thu ngữ khí hơi hơi mềm một chút, hiếm thấy sử dụng giọng tình cầu. Tốt. Cố Thận mỉm cười, không có làm cái gì suy nghĩ, trực tiếp gọn gàng đáp ứng xuống. Hắn có thể không có nói sai lời nói. Mộ Vãn Thu là Minh Vương sứ đồ. Câu nói này, tại Mộ Vãn Thu nghe tới, cùng ở trong giấc mộng Minh Vương nghe tới, thật là hai việc khác nhau. Ngày cũ Minh Vương đã đi, bây giờ hắn mới là mới Minh Vương. Tại Minh Hà đáy sông trọng thương Mạnh Kiêu về sau, Cố Thận mơ hồ đoán được Quang Minh thần tọa chọn lựa sứ đồ bí mật, có thể bị Tây Châu Quang Minh thành nhìn chúng siêu phẩm giả, cực tỷ lệ lớn gánh vác bất tử giả huyết mạch. Rất hiển nhiên, thần tọa chi lực tất nhiên cường đại, nhưng cũng cần vật dẫn. Nếu như tùy ý chọn tuyển sứ đồ như vậy, mặc dù có thần lực gia trì, giống nhau cấp bậc sứ đồ đối chiến, cũng chưa chắc có thể lấy được ưu thế. Suy nghĩ kỹ một chút, chính mình tao ngộ mấy vị tiên sứ đồ ngoại trừ Thiên Vũ, còn giống như đều phù hợp cái quy luật này. Thiên Không Thần Tọa sứ đồ Tần Dạng, năng lực cùng không gian có quan hệ, nữ hoàng sứ đồ A Lưu Nhị thì là có thể thao túng băng tuyết, rõ ràng cùng lò luyện tương tính tương hợp. Đã quang minh thành theo bất tử giả bên trong chọn lựa sứ đồ. Như vậy Minh Vương, lại làm như thế nào tuyển đâu? Cố Thận cũng không biết rõ vấn đề này đáp án, bất quá đáp án cũng không quan trọng, bởi vì làm một cái có sẵn, vô cùng thích hợp nhân tuyển liền bày trước mặt mình. Chính là Mộ Văn Thu. Nếu như Minh Vương nhất định phải có sứ đồ như vậy người chọn lựa thích hợp nhất, chính là Mộ Văn Thu. Phán quan năng lực, cơ hồ là vì mình tịnh thổ mà sinh. Mộ Văn Thu chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể bóc ra trong lĩnh vực đê dài sinh linh tính mệnh, mà chính mình tịnh thổ thì có thể đại lượng tiếp nhận người chết hồn linh. Ngoại trừ Mộ Văn Thu tinh thần, cũng cùng minh hỏa cực độ phù hợp. Giờ phút này đồng bình ở sau lưng nàng to lớn bị ánh phán quan tại tiếp nhận chính mình kia một sợi ngọn lửa về sau, đã là yêu thích không buông tay, qua lại ném thưởng thức, không muốn buông ra. Mất mặt. Mộ Văn Thu liếc mắt thật quá mức phán quan, tức giận xì một câu. Cao lớn quỷ ảnh có chút ủy khuất chịu câu này mắng, lưu luyến không rời thu tay lại, nhưng chỉ là không có ném thưởng thức, tại thu được Cố Thận ánh mắt ra hiệu về sau, nó hưng phấn đem cái này một nhỏ sợi ngọn lửa ôm vào trong ngực, như nhặt được chí bảo. Ngươi đến cùng là thân phận gì? Thấy cảnh này, Mộ Văn Thu than nhẹ một tiếng. Nàng không muốn lại che giấu mình nội tâm tò mò. Giờ phút này, mặc kệ Cố Thận nguyện không nguyện ý trả lời, nàng đều muốn hỏi. Ta. Cố Thận vuốt ve cái cằm, có chút suy nghĩ, sau đó kéo dài thanh âm, ta là Minh Vương Mộ Văn Thu ngừng thở. Sứ đồ. Cố Thận hoàn chỉnh nói xong. Câu này muốn nước trước dương, suýt nữa không có nhường Mộ Văn Thu trở đến gấp chết. Chắc không được Quang Minh Thành muốn truy sát ngươi. Trong nội tâm nàng một bộ phận nghi hoặc giải khai, nhưng còn có cái khác hoang mang, Minh Vương thật còn sống, hắn vì cái gì không có hiện thân? Hắn đã tại Đông Châu thu nạp sứ đồ sao? Thân tọa làm việc, phàm tục như thế nào phỏng đoán? Theo ta được biết, Minh Vương còn có cái khác sứ đồ nhân tuyển. Cố Thận xuề bàn tay ra, làm ra nắm tay tư thế, thản nhiên nói, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, tất cả mọi người là Minh Vương người làm việc. Tại trận doanh phương diện, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không bại lộ bí mật của ngươi. Mộ Văn Thu cùng Cố Thận nắm tay. Cố Thận câu trả lời này, nhường trong nội tâm nàng sau cùng lo nghĩ như vậy bỏ đi. Mộ Văn Thu trông thấy nơi hẻo lánh bên trong những cái kia thi hải, nhẹ giọng thì thào. Những người này đều là thánh tài giả. Rất khó tưởng tượng, bọn hắn sau khi chết lại biến thành loại tồn tại này. Đại điện một lần nữa trở về hắc ám. Những cái kia huyết sắc đồng quang bốn phía quét tới quét lui, tại không có cảm nhận được kẻ ngoại lai về sau, dần dần tiêu tán, lại một lần nữa quy về tĩnh mịch. Những năm gần đây, bọn chúng liền giấu trong lòng rơi vào Minh Hà ám niệm, tìm kiếm lấy hậu thế đệm lưng người. Tại Minh Hà chi mộc trước, Mộ Văn Thu đối với Quang Minh Thành siêu phàm giả cũng không có chán ghét loại hình cảm xúc, có chỉ là không cảm giác. Bởi vì nàng biết rất ít. Nàng sinh ra ở Bắc Châu, gia nhập điều tra quân đoàn về sau, lâu dài tại tái ngoại 43, đối với ngũ châu nội bộ mâu thuẫn cùng tranh chấp hiểu rất ít. Bởi vì thiên phú dị bẩm, sớm sớm đã bị đánh giá ra S cấp tiềm lực, quân đoàn trưởng cùng lục chết đối nàng bảo hộ càng là nghiêm mật. Nàng dạng này thiên tài, chỉ cần phụ trách tu hành, ma luyện, ngũ châu ở giữa đánh cờ, còn chưa tới cần nàng hiểu rõ thời điểm. Đợi đến tương lai, Mộ Văn Thu chân chính thực hiện S cấp thiên phú thực lực, trở thành một phương phong hào, như vậy tự nhiên sẽ biết được ngũ châu các thế lực lớn ở giữa mưa gió ám đấu. Mà khi đó, nàng muốn làm, lại không chỉ là hiểu rõ đơn giản như vậy. Xem như Bắc Châu cường giả, nàng cần tại một chút sự kiện lớn bên trong nhúng tay, đồng thời biểu đạt thái độ của mình. Nhưng bây giờ thì không giống như vậy. Mộ Văn Thu từng nghe nói qua Tây Châu thánh tài giả, đây là nghe tiếng ngũ châu siêu phàm giả tổ chức, bọn hắn thờ phụng Quang Minh thần tọa, cơ hồ mỗi một vị thánh tài giả đều là cam tâm là Quang Minh thành tính dâng tất cả hiến sai người. Điểm này cùng Bắc Châu thờ phụng nữ hoàng siêu phàm quân đoàn cũng là có như vậy một chút tương tự. Chỉ có điều thánh tài giả số lượng thưa thớt, kém xa quân đoàn. Hơn nữa bọn hắn làm việc muốn càng thêm cực đoan. Nghe nói thánh tài giả thiết huyết, quả quyết, tổ chức nghiêm mật. Bởi vì là Quang Minh thần tọa tín đồ, cho nên bọn hắn tự khoe là Quang Minh hóa thân, chính nghĩa người chấp hành. Nhưng chăm nghe không bằng một thấy, Mộ Văn Thu nhìn thấy thánh tài giả thật to lật đổ lúc trước nhận biết. Nàng là bị thánh tài giả trảnh nhập trong một cảnh. Thông qua cơn ác mộng kia, nàng nhìn thấy cái này bưng không bị kỹ càng ghi lại chôn bụi lịch sử. Những ngày thánh tài giả chủ động tiến đánh Minh Điện, bước lên chiến tranh. Tại Minh Hà chi mộng tác động phía dưới, Mộ Văn Thu trong lòng đã đối Minh Vương sinh ra hảo cảm. Nói cách khác, đầu này Minh Hà sức cuốn hút, ngay tại đem vị này tương tính phù hợp siêu phẩm giả phát triển thành chuẩn sứ đồ. Nàng tự nhiên mà vậy, đem chính mình thay vào tới bị tiến đánh một phương. Đối Quang Minh thành thánh tài giả chán ghét, cũng liền tự nhiên sinh ra. Trên thực tế, tại Cố Thận xem ra, thánh tài giả cũng tốt, Minh Vương cũng tốt, chẳng qua là hai cái đối lập trận doanh, xưa nay liền không có tuyệt đối quang minh cùng chính nghĩa nói chuyện, được làm đua thua làm giặc, không ngoài như vậy. Những này sa đọa tại Minh Hà bên trong thánh tài giả cùng nó nói đáng hận, không bằng nói đáng thương. Cố Thận cảm thấy, những người này sa đọa cùng bị kia Quang Minh thần tọa có liên hệ rất lớn, rõ ràng là một trận thần chiến, lại nhất định phải phát động thánh tài giả để cho mình tín đồ đi trước tiến đánh Minh Điện. Tại thần trong chiến đấu, loại này cấp bậc xung kích, ảnh hưởng quá nhỏ, cơ hội quá mức bé nhỏ. Quang Minh thần tọa như thế làm việc nguyên nhân, Cố Thận không cách nào nhìn thấu, hắn có khả năng nghĩ tới nhất đại khả có thể, chính là Quang Minh thần tọa, hy vọng Minh Vương tận khả năng nhiễm xấu nhân quả, giết chết những này thánh tài giả. Minh Hà tự sẽ gánh vác tàn sát sinh linh nghiệp lực. Mặc dù đầu này Minh Hà bị Minh Vương xây dựng, chính là làm loại chuyện như vậy. Nhưng nhiễm nhân quả về sau, Quang Minh thần tọa liền có thể danh chính ngôn thuận ra mặt, Quang Minh chính đại thay mình dưới trướng tín đồ báo thủ, như vậy đánh Minh Điện. Đương nhiên, năm đó cụ thể xảy ra chuyện gì, Cố Thận cũng không hiểu rõ. Hắn cùng Mộ Vãn Thu như thế, thông qua những này thánh tài giả hồn linh, chỉ có thể hiểu rõ một bộ phận lịch sử, cuộc chiến tranh này hoàn chỉnh trải qua, vẫn như cũ bao phủ tại một trong màn sương mù. Đối Cố Thận mà nói, giờ phút này lựa chọn tiếp tục cẩn giấu Minh Vương thân phận, nguyên nhân rất đơn giản. Không chỉ có bởi vì hắn thực lực yếu kém, chống đỡ không dậy nổi thần tọa chi mũ miệng, càng bởi vì là Mộ Vãn Thu còn không tính là hợp cách sứ đồ. Cố Thận rất rõ ràng, tiền nhiệm Minh Vương là loại tồn tại gì? Mê cung nuôi dưỡng kim vệ hoa, Bát Châu địa để chôn giấu Minh Hà. Cái kia bao phủ tại Minh Hà che lấp bên trong gia hỏa, căn bản chính là một cái mất lý trí tên điên, hắn làm những chuyện như vậy, cũng là vì vun trồng hồn linh, sáng tạo ra vĩnh hằng bất tử vong linh quân đoàn. Mà hỏng bét chính là, giờ phút này Mộ Vãn Thu, bởi vì bị Minh Hà mộng cảnh lây nhiễm nguyên nhân, nàng đối vị kia bao phủ trong mê vụ Minh Vương là cực kỳ tôn kính. Nàng tựa như là mặt khác một đóa kim vệ hoa. Cố Thận muốn bảo đảm trận kia Minh Hà chi mộng tại Mộ Vãn Thu trong tinh thần hải dần dần tiêu tán, sẽ không đối nàng thực hiện sai lầm dẫn đạo. Hắn không hy vọng nhìn thấy Minh Vương lưu lại ác nghiệp, hướng dẫn Mộ Vãn Thu dạng này siêu cấp thiên tài rơi vào giết chóc bên trong. Quang Minh thành Quang Minh, chưa chắc là duy nhất Quang Minh. Minh Hà hắc ám, cũng không phải là chân chính hắc ám. Cùng là hỏa chủng, tồn tại ý nghĩa chính là nhân loại sau này mang đến hy vọng. Tự Cố Thận tiếp nhận Minh Vương hỏa chủng một khắc kia trở đi, liền chưa bao giờ cảm thấy lực lượng của mình là âm u, tà ma. Những này thánh tài giả vốn nên chết đi, bọn hắn giữ lại oán niệm, dù đáng thế gian, ngược lại cũng có chút đáng thương. Cố Thận nhẹ giọng mở miệng, để bọn hắn như vậy tiêu tán, có lẽ là một cái kết cục tốt đẹp. Mộ Vãn Thu nao nao, kinh nghiệm lúc trước các ngộng, nàng nhìn thấy những này thi hài thời điểm, trong lòng lúc đầu quanh quẩn lấy một sợi lệ khí, nhưng Cố Thận mở miệng về sau, cái này sợi lệ khí hóa tán rất nhiều. Nàng chậm rãi gật đầu, hỏi, ngươi có biện pháp để bọn hắn nghỉ ngơi? Nghỉ ngơi? Cố Thận nhìn quanh một vòng, kỳ thật những người này hồn linh, tại chịu đựng tra tấn về sau, đã là mười phần yếu đất. Bọn chúng gánh vác lấy Minh Vương nguyền rủa, không chịu nổi quá nhiều dày vò. Theo lý mà nói, chỉ cần tìm được đệm lưng người liền có thể nghỉ ngơi. Nhưng mình cùng Mộ Vãn Thu đều là người một nhà. Những này huyết sắc đồng quang sẽ không trên người bọn hắn lại cháy lên. Chờ một chút, nơi này cũng không chỉ là chính mình cùng Mộ Vãn Thu hai người. Ta có biện pháp đưa bọn hắn nghỉ ngơi. Cố Thận meo cặp mắt lại, thấp giọng nói rằng, những này thánh tài giả không phải muốn tìm một cái đệm lưng sao? Cái địa phương quỷ quái này, ngoại trừ chúng ta, còn có một người, mười phần phù hợp. Mạnh Tiêu. Mộ Vãn Thu thần sắc có chút cổ quái, đây chính là đưa bọn hắn nghỉ ngơi. Không. Cố Thận nhìn quanh một vòng, cười lạnh nói, là đưa bọn hắn cùng một chỗ nghỉ ngơi. Chương 587, dập tắt quang minh chương 587, dập tắt quang minh đầy cõi lòng oán niệm thánh tài giả, bị vây nốt tại Minh Vương vứt bỏ trong cung điện. Bọn chúng tựa như là trên phố lão nhân thường xuyên hù dọa hải tử quỷ nước, chỉ có tìm tới một cái đệm lưng kẻ chết hay, mới có thể có tới cái gọi là giải thoát. Nhưng đáng tiếc là, tòa đại điện này đã 20 năm không có người sống đặt chân qua. Cam tâm sa đọa, lại vẫn không cách nào giải thoát. Đây mới thực sự là cực hạn tra tấn. Chỉ cần có một sợi tinh thần đụng vào, hoặc là một chút dị động tiếng vang, những này bị nguyền rủa thánh tài giả liền sẽ lần theo động tĩnh mở hai mắt ra đem sinh tiền thống khổ ký ức, cùng đồng quang đồng loạt bắn ra tới kẻ chết thay trên thân. Thâm thúy trong chủ điện, Cố Thận một đường sở tường tiến lên. Như hắn dự đoán như thế, tòa đại điện này cuối cùng chính là cửa vị trí, những này thạch bích chất liệu, cùng lúc trước trong mê cùng không sai biệt nhiều. Hơn nữa thoa khắp cổ văn. Mạnh Tiêu nhất định ngay tại nào đó phiến cửa sau. Lúc trước mặt dây chuyển đến nguy hiểm dự cảnh. Hẳn là cảm nhận được thánh tài giả ám nghiệm. Cố Thận meo cặp mắt lại, dưới đáy lòng yên lặng nói, có thể thấy được Minh Vương chôn giấu thánh tài giả địa phương cũng không chỉ một chỗ. Hắn vừa mới thô sơ giản lược nhìn một vòng, tòa này trong chủ điện du đạm thánh tài giả có chừng 7-8 chục vị, mà trong trí nhớ tiến đánh Minh Điện quân đoàn có ít nhất mấy trăm vị thánh tài giả. Năm đó Quang Minh thành thánh tài giả tổn thất nặng nề, bị kéo vào Minh Hà bên trong những cái kia khẳng định là chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng cái khác không có bị cuốn vào thần vực, rất có thể là bị Quang Minh thần tọa cứu lại. Như thế tính toán, được chôn cất tại Minh Hà đáy sông thánh tài giả ít ra tại trăm vị phía trên. Tòa đại điện này liền là trọng yếu nhất nơi chôn xương. Mặc dù cũng không có địa đồ, nhưng tòa này Minh Hà địa để di tích trụ cột kết cấu cũng không khó đoán, tỷ lệ lớn chính là lấy Minh Điện làm trung ương hạch tâm, lấy cửa là điểm kết nối, chi nhánh chỗ, trải rộng từng tòa Minh Vương bố trí không gian độc lập. Còn lại thánh tài giả hẳn là bị năm đó Minh Vương tiện tay ném tới khác biệt cửa sau. Ngay ở chỗ này thử một lần đi. Cố Thận gõ gõ đập đập, cuối cùng dựa vào trong lòng trực giác, tuyển định một cái phương vị. Hắn nắm nuốt thập tự mặt dây chuyền, lấy ánh mắt giá hiệu Mộ Vãn Thu có thể ra đao. Đang sau một khắc nổi giận bắn tung tóe, phán quan giơ tay chém xuống, thạch bích vỡ vụn, cổ văn tung bay, hư giữa không trung lượn lờ vô số màu đen âm sát chi khí. Cố Thận chăm chú nhìn thạch bích, cảm ứng đến mặt dây chuyển đến tinh thần ba động. Sau đó lắc đầu, có lẽ là bởi vì cầm kia một sợi ngọn lửa nguyên nhân, giờ phút này phán quan làm việc cực kỳ ra sức, nó thời điểm chú ý đến Cố Thận thần sắc, tại Cố Thận lắc đầu về sau, liền lập tức ra tay, trong nháy mắt đóng lại cái này phiến sai lầm cửa. Sau đó lại là đang một tiếng, một màn này không ngừng tái diễn, cửa mở, cửa đóng. Hắc ám đại điện chỗ sâu, quanh quần phán quan gào thét gầm thét thanh âm, cùng lần lượt gõ vách tường chỗ bắn ra ánh lửa, từ xa nhìn lại giống như là cái nào đó nện đục vũ khí thợ rèn. Cố Thận việc cần phải làm rất đơn giản. Lúc trước hắn trong lúc lơ đãng mở ra Mạnh Tiêu cửa thời điểm đó hắn vội vàng đóng cửa, lui tránh không kịp. mà giờ khắc này tình thế nghịch chuyển, hắn muốn chủ động tìm kiếm Mạnh Tiêu. Phán quan giờ phút này không tách ra cửa đóng cửa, tựa như là tại rút bù hộ, mà Cố Thận chăm chú nhìn cửa sau, hận không thể chính mình một lần ở giữa. Lần này thạch bích vỡ vụn về sau, quen thuộc hai cố cảm giác nguy cơ theo mặt dây chuyển trì bên trên chuyển đến. Tới. Cố Thận ánh mắt sáng lên, quát khẽ mở miệng. Mộ Vãn Thu lập tức hiểu ý cái này phiến cửa vừa mới tiết lộ ra một sợi khí tức, Mộ Vãn Thu liền lập tức thu liễm trên thân bao phủ xích hỏa, cái này tương đương với diệt đi người một nhà thân phận biểu tượng. Sau đó nàng ném ra chiến đao. Chanh. Trường đao phá toái hư không, bắn thẳng đến ra cách xa trăm mét, trực tiếp đục xuyên kia dán tại trên đại điện thánh tài giả khô lâu lồng ngực, nương theo lấy lạch cạch rơi xuống đất xương khô giòn vàng, trước kia khôi phục tĩnh mịch đại điện, dường như một lần nữa đã có được sức sống. Từng cố khô lâu chậm rãi bỏ lên. Những này thánh tài giả chống đỡ đầu gối, lõm xương sọ giấy lên một sợi lại một sợi u ám quan mang. Bọn chúng giống như là thủy triều hướng Mộ Vãn Thu nơi ở, quan tới tinh hồng ánh mắt. Mộ Vãn Thu trong lòng trong nháy mắt căng cứng. Nàng thành công tỉnh lại bên trong cung điện này thánh tài giả quán nghiệm, sau một khắc phán quan liền một lần nữa lấy ra ngọn lửa đem cái này sợi cực kỳ nhỏ bé minh hỏa dơ lên nhấc tại Mộ Vãn Thu đỉnh đầu, những cái kia tinh hồng ánh mắt hội tụ tại hai người giờ phút này chỗ đứng vị trí. Người sống khí tức cứ thế biến mất, nhưng những ngày ánh mắt lại không có lập tức tiêu tán, một bộ khô lâu đi thong thả đi lại, mặt mũi của bọn nó sớm đã bị hắc thủy ăn mòn, bị tuế nguyệt phong hóa, nhưng này trống rỗng trong hốc mắt còn giống như là tản ra mở mịt tinh thần. Cố Thận cùng Mộ Vãn Thu ngừng thở, là ngôi đại điện hoàn toàn yên tĩnh, cho dù bọn hắn biết chính mình sẽ không bị thánh tài giả vong hồn để mắt tới, trong lòng cũng không hiểu khẩn trương. Mấy giây về sau, những này rời rạc quét hình huyết hồng đồng quang, một đạo tiếp lấy một đạo, ngưng tụ tại Cố Thận mở ra cửa bên trên. Ô ô ô, có gió thổi qua, nghe lại giống như là vong hồn nghẹn nào. Nhưng đối với biết được Minh Vương nguyền rủa Cố Thận Mộ Vãn Thu mà nói, đạo này nghẹn nào thanh âm, nghe càng giống là vui cực mà nước mắt chúc mừng. Những này bị ném tại chủ điện chỗ thánh tài giả, rốt cục phát hiện người sống, bọn chúng bắt đầu chạy. Cố Thận cùng Mộ Vãn Thu vội vàng lượn bộ, mấy chục trên trăm bộ khâu lâu, dẫm lên đại điện, chạy về phía giải thoát kia phiến cửa sụt sùi cuồng phong quét sạch. Đây là một trận vong linh cuồng hoan. Nhanh, đóng cửa. Đến lúc cuối cùng một bộ khâu lâu đụng vào cửa bên trong, Cố Thận vội vàng hướng lấy phán quan mở miệng. Hắn có thể cảm giác được mặt dây truyền đến tinh thần ba động khác thường. Không hổ là chúc phúc chi tử. Mạnh Tiêu dường như tại một cái thánh tài giả linh hồn xung kích phía dưới, sống tiếp được. Lúc trước lần kia mở cửa, Mạnh Tiêu rất có thể cảm giác được lén lút. Mà giờ khắc này, đông nhiên ở giữa nhiều như vậy thánh tài giả tràn vào, đối với hắn mà nói, đã là tai nạn, cũng là cơ hội. Lại không đóng cửa, gia hỏa này có thể sẽ lao ra. Phán quan hoàn toàn như trước đây trầm ổn đáp lại, cho người ta một loại bạo dạn cảm giác an toàn. Đạo này cao lớn tuyết trắng quỷ ảnh, sớm đã chờ đợi đã lâu, nó cực kỳ trấn định, tốc độ phản ứng cũng nhanh vô cùng, giáng chặt lấy thánh tài giả đụng vào môn hộ trong nháy mắt đó ra tay, đầy trời mảnh đá tung bay, đem cái này phiến hắc cửa phong tỏa cực kỳ chặt chẽ. Giờ phút này, là ngôi đại điện mới là lâm vào chân chính trong yên tĩnh. Cố Thận nhìn xem bị chính mình chuyển không chủ điện, còn có kia phiến khép lại như lúc ban đầu môn hộ. Trong lòng của hắn một tảng đá lớn, rốt cục rơi xuống đất. 83 vị thánh tài giả Mộ Vãn Thu thần sắc có chút tái nhợt, nàng vừa mới tử tế sổ một chút đụng vào trong cánh cửa khô lâu số lượng. Những này thánh tài giả bán nghiệm, điệt ra tới cùng một chỗ, hẳn là có thể đoàn diệt lần này trọng khải nhiệm vụ bên trong bất kỳ một cái tiểu đội. Mạnh Tiêu hẳn là không kháng nổi đi a. Nơi này là Minh Hà, Minh Vương thống hận nhất chính là Quang Minh thành siêu phàm giả. Huống chi hắn là chúc phúc chi tử. Cố Thận nhìn ra Mộ Vãn Thu lo lắng, hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, coi như hắn thật có ngập trời bản lĩnh, sắt thép ý chí, có thể chịu lấy những này thánh tài giả ý niệm, tìm đến cửa ra. Chỉ lần này một kiếp, không chết cũng muốn rơi lớp ra. Mặc dù bất tử giả sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh, bị chính mình tắc đến bắn hai lần, Mạnh Tiêu đã là bị trọng thương. Những này thánh tài giả hồn linh, càng là hoàn toàn luân hãm lý trí điên cuồng tồn tại, chỉ muốn đem hắn kéo vào địa ngục. Tận mắt xác nhận 83 vị thánh tài giả đều mang nguyền rủa tràn vào Mạnh Tiêu môn hộ về sau, Cố Thận căng cứng tinh thần buông lòng rất nhiều. Hắn là thật nghĩ không ra, Mạnh Tiêu còn có cái gì sống sót phương pháp xử lý. Hắc ám, vô biên hắc ám. Một sợi tinh hồng đồng quang bao phủ, ác mộng giáng lâm, vỡ vụn. Minh Hà phía trên, Mạnh Tiêu hồn linh bị vô số lạnh thấu xương cương phong quét, hắn mặt không thay đổi nhận thụ lấy năm đó thánh tài giả bị tinh thần luyện ngục. Chỉ có điều giờ phút này luyện ngục đã đến phiên chính hắn. Phụ thân của hắn, tiền nhiệm trấn nguyệt đại công, ngay tại luyện ngục bên trong bị tiêu đốt. Tại tinh thần nguyền rủa ra chi hạ, cái này vốn nên là làm người tê tâm liệt phế một bộ cảnh tượng. Nhưng Mạnh Tiêu ánh mắt không có biến hóa chút nào, hắn lạnh lùng nhìn xem phụ thân của mình bị tiêu đốt chí tử, lạnh lùng cảm thụ được Minh Hà áp đặt ý chí, đây hết thảy đều là bởi vì hắn mà thành. Năm đó thánh tài giả hồn linh sớm đã không thể thừa nhận tra tấn, trước một bước sụp đổ. Hắn biết, muốn phải kết thúc trận này tra tấn, cũng chỉ có một đầu con đường. Tại Minh Hà phía trên, tuyên cáo chính mình phản bội Quang Minh. Mạnh Tiêu đương nhiên sẽ không làm như thế. Hắn không có mở miệng, cũng không có cúi đầu, cứ như vậy nhìn thẳng trường hà cuối hắc vụ tồn tại, yên lặng chờ đợi. Đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất kia một sợi tinh thần, vẫn như cũ thanh tỉnh. Mạnh Tiêu biết đây hết thảy đều là ảo mộng. Huyết sắc đồng quang là thánh tài giả tàn niệm, trận này không có tận cùng luyện ngục, kỳ thật có cuối cùng. Tàn niệm tiểu gì cũng sẽ tiêu tán, lại chống đỡ xuống dưới. Không được bao lâu, chính mình liền có thể giải thoát. Dựa vào cái này một sợi ý chí kiên cường, Mạnh Tiêu ngồi xếp bằng Minh Hà phía trên, hắn yên lặng nhận thụ lấy trong tinh thần hải ngàn đao bầm thây thống khổ, đồng thời trong óc gắt gao quan tưởng lấy một trường khuôn mặt đáng ghét khuôn mặt. Cố Thận, mình bị trảnh nhập cái này trong cơn ác mộng. Tất cả đều bái Cố Thận ban tặng. Ngay tại nhập mộng một phút này, hắn còn cảm nhận được ngoại giới một sợi khí tức chấn động, ngoại giới nào đó phiến cửa được mở ra, sau đó liền lại cấp tốc quan bế. Đó nhất định là Cố Thận làm. Chỉ có điều cái kia thời cơ đối với mình mà nói quá tệ, căn bản không kịp phản ứng, cửa liền bị nuốt. Bất quá, đã không trọng yếu. Mạnh Tiêu có thể xác định, chính mình rất nhanh liền có thể ra ngoài. Bởi vì trận này thánh tài giả nguyên rủa chi mộng, mình đã sắp nhịn đến quang minh giáng lâm, trong đầu tinh thần cực hình dần dần biến mất, minh hà nước sông đối với mình tinh thần lực ảnh hưởng cũng đang từ từ hạ xuống. Hắn đã mơ hồ có thể cảm nhận được, chính mình ngay tại trùng hoạch thân thể cùng ngoại giới cảm giác. Coi như Mạnh Tiêu thử mở ra thế giới hiện thực hai mắt thời điểm, giang giác. Quen thuộc môn hộ vỡ tan thanh âm, lại lần nữa vang lên. Cửa lại được mở ra. Lần này, cửa mở thời gian muốn lâu một chút. Mạnh Tiêu tinh thần đã cảm nhận được hai cái khí thức quen thuộc, ngay tại cách đó không xa. Cố Thận cùng Mộ Bán Thu. Nhưng ngay sau đó, hắn nghe được làm cho người ra đầu tê dại nghẹn nào, gầm thét, cùng cùng thiếu. Mạnh Tiêu kinh ngạc ngẩng đầu lên. Hắn thần sắc trắng bệnh tới cả đời này cực hạn. Cửa mở về sau, có một sát yếu ớt quang minh. Tiếp theo sát, liền hiểu rõ chi không rõ thánh tài giả, cuốn theo nguyên rủa, đem cái này một tuyến yếu ớt quang minh hoàn toàn dập tắt. Chương 588, phát hiện cửa, 1, chương 588, phát hiện cửa, 1, môn hộ bên kia chuyện xảy ra, Cố Thận không nhìn thấy, cũng không muốn nhìn thấy. Mạnh Tiêu bị thánh tài giả hồn linh nuốt hết cảnh tượng, hắn có thể tưởng tượng. Trọng yếu là, tại đóng cửa thả chó về sau, mặt dây chuyền bên trong từ đầu đến cuối truyền đến nguy hiểm dự cảnh, rõ ràng biến nhỏ đi rất nhiều. Cố Thận nhìn chăm chú lên khép lại môn hộ, mà không thay đổi phủi tay, cầu chúc vị này chính nghĩa quang minh thành chúc phúc chi tử, thưởng thụ lần này xa cách nhiều năm cố nhân trùng phùng. Thật đúng là, những này đánh mất lý trí thánh tài giả, không thể bảo là không phải cố nhân, mà cách bọn họ tiến đánh Minh Điện đã qua 20 năm. Đây coi như là địa ngục trò cười a. Mộ Văn Thu thấp giọng hỏi. Đương nhiên. Cố Thận nhíu mày, thân phận của chúng ta, chẳng lẽ không nên nói loại này chê cười sao? Quang minh thần tọa chúc phúc chi tử, đi sự tình đều là chính nghĩa. Như vậy bọn hắn loại này minh vương sứ đồ, bất luận làm cái gì, cũng đều chỉ có thể nơi dừng chân hắc ám. Mộ Văn Thu im lặng. Ta thế nào cảm giác, 20 năm trước, tòa đại điện này trải qua, không phải chỉ là bị thánh tài giả tiến đánh đơn giản như vậy. Cố Thận đưa ánh mắt nhìn về phía chủ điện chỗ càng sâu cuối cùng. Kia là ma quỷ cho mình chỉ dẫn điểm sáng chỗ, dựa theo giao dịch nội dung đến xem, tại tòa đại điện này chỗ sâu nhất, chính là tinh thần độc tố đưa lên đầu mượn. Thập tự mặt dây chuyền cũng không có truyền lại ra bất cứ ba động gì. Trên lý luận mà nói, thánh tài giả hồn linh bị thanh trừ về sau, tòa đại điện này nguy hiểm, cũng liền bị trừ bỏ. Ý của ngươi là, tòa đại điện này còn có những người khác tới qua? Mộ Văn Thu nghe vậy, hơi kinh ngạc. Trước kia đối với Cố Thận lời nói, nàng là không quá tin tưởng. Đoạn đường này đồng hành, bây giờ nàng đã hoàn toàn thay đổi quan niệm. Cố Thận không hổ là thuật bói toán truyền nhân, chỗ dự cảm mỗi một sự kiện, cơ hồ đều xảy ra, diễn ra. Mộ Văn Thu đối định vị của mình có minh xác nhận biết, tại trong đội ngũ có chiêm bạc sư dưới tình huống, nàng chỉ cần thành thật thật làm một cái tay chân liền tốt. Ngươi không có cảm thấy, tòa đại điện này thực sự quá sạch sẽ sao? Cố Thận nhẹ giọng mở miệng, thánh tài giả ở chỗ này đánh một trận, có thể cũng không đến nỗi như vậy sạch sẽ. Tựa như là có người đem minh điện thanh không như thế là. Mộ Văn Thu rất tán thành gật đầu. Sớm tại bước vào chủ điện trước đó, nàng liền có loại cảm giác này. Cái địa phương quỷ quái này, ngoại trừ đồng nhân đèn, vậy mà không có cái gì. Chẳng lẽ lại thật có ai sớm vào xem đem thứ đáng giá đều cướp sạch không còn? Ta không tin có người dám cướp sạch minh vương. Cố Thận nhỏ giọng lẩm bẩm, nói, có thể cái này cũng quá quỷ dị chút, kia điểm sáng phiêu phủ ở minh điện cuối cùng. Ra ngoài cẩn thận, Cố Thận chậm chạp tới gần, nhưng thẳng đến cũng không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Minh điện cuối cùng đứng sừng sững lấy một tòa cự đại bóng loáng màu đen vết đá, sờ sờ lên xúc cảm, cùng lúc trước những cái kia thạch bích hoàn toàn khác biệt. Đây không phải cửa. Mộ Văn Thu bốn lượn đốt ngón tay, nhẹ nhàng gõ đánh, nói, đây chính là một mặt vô cùng cứng rắn thạch bích, chỉ thế thôi. Mặc dù không có xuất đao, nhưng nàng đụng vào về sau, trong lòng liền đã có cường độ đại khái tính ra. Mặt này thạch bích, chính mình khẳng định chạm không ra. Nếu là tại ngoại giới, nàng cũng là sẽ sinh ra một chút hứng thú, đến tột cùng là tài liệu gì, có thể khiến cho tam giai đỉnh phong thực lực nàng cũng không cách nào chẳng cắt, mang về điều tra quân đoàn phòng thí nghiệm lời nói, nói không chừng sẽ tăng nhanh một ít nghiên cứu hạng mục thôi động tiến độ. Nhưng nơi này là minh điện, gặp phải cái gì đều chẳng có gì lạ. Thật là, nơi này hẳn là có cửa. Đứng tại Mộ Văn Thu bên cạnh Cố Thận, nghe cứng rắn tiếng đánh âm, có chút hơi ngơ ngẩn mở ra miệng. Tòa này minh điện đã tới cuối cùng. Nếu như tòa đại điện này tồn tại ý nghĩa, cũng chỉ là liên tiếp cổ văn môn hộ, như vậy đây thật ra là một cái không có chút ý nghĩa nào chuyện, minh vương xây dựng trọng yếu nhất chủ điện, làm sao có thể chỉ là vì làm loại chuyện này. Đương nhiên, Cố Thận vô cùng chắc chắn nguyên nhân còn có một cái kia chính là điểm sáng gần ngay trước mắt, mà hắn nhưng không nhìn thấy. Cây thước bên trong ma quỷ giống như là ăn cơm thuốc, hạ quyết tâm một chữ không phát, chính mình lại thế nào truyền lại tinh thần, cũng không có đạt được đáp lại. Cố Thận không thể làm gì, bởi vì dựa theo giao dịch quyết định, ma quỷ phụ trách cung cấp phương vị, những chuyện khác, một mực mặc kệ. Vậy đại khái chính là trên đời biệt khuất nhất chuyện. Gần trong gang tấc, xa cuối chân trời. Mặt này đen như mực, có gần 100 mét rộng lớn cao lớn vách đá, không có điêu khắc một chút xíu cổ văn, nhìn cái này thật không phải là một cái cửa. Cố Thận chăm chú nhìn thật lâu, hắn bắt hết óc cũng nghĩ không ra, tinh thần độc tố đầu nguồn đến tuột cùng là thế nào bị ném để ở chỗ này. Nếu như nói nơi này nhất định phải có cửa lời nói coi như Cố Thận trầm tư lúc. Mộ Văn Thu chậm rãi đưa bàn tay ra, có chút không quá chắc chắn nhẹ nói, có lẽ dùng phương thức đơn giản nhất liền có thể mở ra. Lần này nàng năm ngón tay đặt tại bóng loáng nham trên vách đá, phán quan cũng dỗi ra lớn bàn tay to, hai cái bàn tay đưa ra phát lực, oanh long 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 thâm tàng tại Minh Hà địa để cung điện đột nhiên chấn động phát ra đùng đưa kịch liệt thanh âm. Cố Thận trầm mặc mà nhìn trước mắt làm cho người rung động lại không còn gì để nói hình tượng. Cái này nhìn qua kín kẽ bóng loáng vách đá, vậy mà thật không có bất kỳ cái gì siêu phàm khí tức, cũng chỉ là một mặt phổ phổ thông thông cửa ngầm, bất quá là chế tác quá lớn. Chỉ cần có đầy đủ lớn khí lực, liền có thể đem nó thôi động cho đến xoay chuyển. Mộ Vãn Thu hiển nhiên phù hợp mở cửa điều kiện. Chương 588, phát hiện cửa 2, chương 588, phát hiện cửa 2, đen nhánh trăm mét chi môn, bị nàng cùng phán quan chậm rãi thôi động, một tầng vô hình lĩnh vực lượn lờ tại nữ tử quanh thân, lấy nàng quái lực mong muốn đẩy cửa, cũng không phải chuyện dễ. Vì thế Mộ Vãn Thu dẫn gọi ra chính mình phán quan lĩnh vực, kia cao lớn quỷ ảnh, vươn hai tay bàn tay, đẩy cửa ngầm chậm chạp tiến lên. Một sợi chói mắt huy quang, theo vách đá góc cạnh chỗ chết sạng. Cố Thận lui về phía sau hai bước. Lần này, hắn là chân chân chính chính trầm mặc. Vách đá mặt sau, lại là một tòa cự đại tượng thần. Ai có thể nghĩ tới, tại Minh Điện bên trong, vậy mà lại cất giấu một tòa cao đến trăm mét rộng lớn tượng thần. Kia tượng thần ngạch thủ, khảm nạm lấy một cái đen nhánh diễm lệ bảo thạch, vừa mới huy quang bắt đầu từ bảo trong đá chết xạ mà ra. Cố Thận rốt cuộc tìm được chính mình một đường truy tìm điểm sáng toàn bộ đa lỗ hà độc tố, đều là theo cái này mai hắc bảo thạch bên trong tản ra. Cái này phiến màu đen vách đá, thôi động hoàn tất. Mộ Vãn Thu kinh ngạc thất thần đứng tại tượng thần dưới chân. Tại thánh tài giả trong một cảnh, nàng mong muốn thấy Minh Vương khuôn mặt, chỉ có điều cuối cùng đều là thất bại. Những cái kia quang minh thành siêu phàm giả, chỉ có bị Minh Hà tra tấn tư cách, căn bản không có cơ hội nhìn thấy trưởng ngự Minh Hà Minh Vương bộ dạng dài ngắn thế nào. Giờ phút này tượng thần, mặt chỗ rung nạp, vẫn như cũ có sương mù lờ lờ. Chỉ có điều cái này sương mù là điêu khắc mà ra màu đen nham thạch, tính chất khinh bạc, như khăn lụa đồng dạng. Làm cái khuôn mặt, vẫn như cũ thần bí. Nhưng cái trán chỗ hắc bảo thạch lại là vô cùng lóa mắt. Mộ Vãn Thu lấy lại tinh thần, hỏi, cho nên Minh Vương ở cái địa phương này, điêu khắc vách đá. Nhưng thật ra là mong muốn trốn đi cái nào đó chân quý đồ vật, thí dụ như tòa này tượng thần. Cố Thận lắc đầu. Không. Chân chính chất quý, là thần đỉnh đầu tượng bảo thạch. Thanh âm hắn có chút khàn khàn, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm cái này mai bảo thạch. Cố Thận một mực nắm thật chặt thập tự mặt dây chuyền, thời điểm cảm thụ được tinh thần ba động. Nhưng mà cho đến vách đá thôi động, tượng thần lộ ra, đều là một mảnh yên tĩnh. Cái này bình tĩnh, nhưng Cố Thận cảm thấy có chút quỷ dị. Dù sao cũng là minh điện. Lấy thập tự mặt dây chuyền nhạy cảm trình độ, dù là chính mình tùy tiện đi hai bước, cũng nên có một ít chấn động mới đúng. Giờ phút này, đáy lòng của mình đều đã đản sinh ra nhỏ xíu chẳng lành. Có thể mặt dây chuyền vẫn không phản ứng chút nào. Mong muốn giải trừ tinh thần độc tố, liền phải lấy xuống cái này mai hắc bảo thạch từ hiện tại tình trạng đến xem, lấy xuống bảo thạch dường như không có gì độ khó. Có thể Cố Thận trực giác lại nói cho hắn biết, cái này mai điểm sáng không thích hợp đụng vào. Các tiểu đội, mời báo cáo thăm dò tiến độ. Chủ điều khiển chế thuyền bên trong, Lâm Lâm nếm thử cùng ra ngoài thăm dò tiểu đội trưởng, tiến hành tinh thần kết nối. Bởi vì lần trước đoạn liên sự kiện, chủ điều khiển chế thuyền mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ chủ động xin một lần kết nối. Sâu vậy tiểu đội, tất cả không việc gì. Khải toàn tiểu đội, tín hiệu ổn định. Đây là lần thứ 14 kết nối dự, tiểu đội thăm dò đã chuẩn bị kết thúc. Hơn 10 đầu chi nhánh đều đã thăm dò tới cuối cùng, tin tức tốt là không có một cái tiểu đội gặp tập kích. Lúc trước đào móc ra siêu phàm sinh linh xương khô, dường như chỉ là một cái trùng hợp. Không có một cái tiểu đội kiểm chắc ra sống siêu phàm khí tức, mà tin tức xấu chính là cửa vẫn chưa xuất hiện. Osmond đứng đang phi thuyền nhìn xa đài, độc nhãn nhìn về phía phương xa mây đen bao phủ Hắc Tuyết Sơn, nhìn qua tâm sự nặng nề. Nữ hoàng bệ hạ điều động Bắc Châu tinh nhuệ đến Đa Lô Hà thai cảnh, kỳ thật chỉ vì một chuyện, tìm tới kia phiến thông hướng cựu thế giới cửa. Chỉ cần tìm được cửa liền có thể tìm tới những cái kia trèo chống Đa Lô Hà trưởng thành siêu phàm nguyên chất. Giờ phút này trung ương thành lò luyện, nhu cầu cấp bách nhiên liệu. Lầu các phía bên kia, từ đầu đến cuối đều không có cho hắn vị này chủ quan chỉ huy làm áp lực. Có thể đáy lòng của hắn lại rất có cảm giác áp bách, từ trước mắt nhiệm vụ tiến độ đến xem, lại tìm không thấy cửa chủ chỉ huy thuyền liền cần hướng Hắc Tuyết Sơn phương tiến về phía trước. Không có người sẽ bằng lòng đặt chân tòa kia hai Hắc Tuyết Sơn. Đang lúc Osmond trầm tư lúc, nào đó nhánh sông chi nhánh tinh thần kết nối bên trong, truyền đến một đạo ngạc nhiên hô to. Cửa. Chỉ có một chữ, lại âm vang hữu lực. Osmond con ngươi co vào, hắn bước nhanh đi vào màn ảnh chính trước, nhìn xem cái kia truyền về tin chiến thắng tiểu đội. Bọn hắn đã tới dòng sông chi nhánh cuối cùng. Tại nước sông khô cả chỗ, đứng thẳng một mảnh khô héo chi lâm, một cái chập chờn, toát ra trận trận sương mù màu đen tứ phương môn hộ, bị tầng tầng lâm diệp chỗ che lấp. Nhưng này hào quang đen kịt, tại tuyết sắc làm nổi bật phía dưới, lộ ra cực kỳ bắt mắt. Hai vị đội viên một trái một phải, đứng tại kia chập chờn hắc vụ môn hộ hai đầu, làm chủ khống chế thuyền biểu hiện ra bọn hắn chiến quả. Khải toàn tiểu đội, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đã ghi chép cửa chi tọa độ. Một màn này nhường một lớn một nhỏ hai vị quan chỉ huy đều bất ngờ. Lâm Lâm kinh ngạc nhìn về phía Osmond, phát hiện vị này đệ tam quân đoàn chi nhãn thần sắc cũng giống như mình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn thậm chí làm xong đánh trận đánh ác liệt chuẩn bị. Nếu như kế tiếp tất cả đội ngũ đều không thu hoạch được gì, như vậy tất cả mọi người cần muốn đi trước tòa kia bao phủ chẳng lành Hắc Tuyết Sơn. Có thể vạn bạn không nghĩ tới, phong hồi lộ chuyện. Ngạc nhiên mừng rỡ tới đột nhiên như vậy. Nhưng mà ngạc nhiên mừng rỡ cũng không có duy trì liên tục bao lâu, mấy giây về sau, toàn bộ chủ điều khiển chế thuyền kết nối băng tần, liền cơ hồ bạo tạc. Tích tích tích, tích tích tích. Đang chỉ huy quan đồng bộ cân đối phía dưới, đám đội trưởng cơ hồ cùng thời khắc đó đã tới nhiệm vụ của bọn hắn địa điểm. Một đạo lại một đạo tin tức, tại tần số truyền tin bên trong liên tiếp nổ vang. Sâu vậy tiểu đội, phát hiện cửa. Thiên Trần tiểu đội báo cáo, Đa Lô Hà 7 hào chi nhánh cuối cùng, phát hiện cửa. Nơi này là Trọng Nguyên, Lục Chiết tiểu đội tại Tuyết Lĩnh cuối cùng, phát hiện cửa. Đêm nay còn có. Chương 589, công nhân quét đường, canh 3. Chương 589, công nhân quét đường, canh 3. Phát hiện cửa, phát hiện cửa, phát hiện cửa. Khi tất cả đội trưởng đều tại báo cáo một cái tin tức. Tin vui, liền không còn là tin vui. Lâm Lâm nụ cười trên mặt cứng ngắc ngưng kết, trong lòng của hắn hiện ra dự cảm bất tường. Lấy xuống thông tin thai nghe, ngẩng đầu lên. Giờ phút này màn ảnh chính cắt thành 12 cái ống kính, tại Đa Lô Hà thai cảnh mỗi một đầu chi nhánh cuối cùng đều chuyển về cửa hình ảnh. Hết thảy có 12 phiến cửa. Những người đội trưởng này còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì, không cần đụng vào. Nương tựa theo cường đại trực giác, Osmond chọn ra cực phản ứng nhanh, tiếng giống giận dữ của hắn âm tại kết nối bên trong kênh nói chuyện vang lên, rút lui, rút lui. Lập tức rút lui, nhưng mà đã muộn, những này cửa tất cả đều ở vào Đa Lô Hà chi nhánh cuối cùng. Nơi này là trên lý luận tín hiệu yếu nhất khu vực, tại phát hiện cửa đồng thời chuyển về tin tức về sau, màn ảnh chính bên trên chia cắt ra tới 12 cái cửa sổ, liền liên tiếp hàng đạo. Osmond mở miệng thời điểm, đã có tiểu đội cắt ra kết nối. Mà khi hắn nói xong, toàn bộ băng tần chỉ huy đều lâm vào trong yên tĩnh. Có lẽ sau cùng mệnh lệnh đã phát ra, lại có lẽ căn bản không có truyền đến những đội trưởng này trong hai. Osmond kinh ngạc nhìn trước mắt đen nhánh màn hình, lần này đứt dây xích không có ngoại lực quá nhiều, càng giống là tòa này thái cảnh bản thân quy tắc bắt đầu vận chuyển. Bbb. Chủ điều khiển chế thuyền yên tĩnh thời điểm, một đạo lưỡi biếng tản mạn thanh âm xâm nhập chỉ còn hai người bên trong kênh nói chuyện. Lục Chiết hai tay đè xuống đầu gối, hắn giờ phút này chính bị tại Hắc Tuyết Sơn ở dưới chân núi, lại hướng phía trước bước ra một bước, chính là đứt dây xích khu. Dựa theo trước kia kế hoạch, đến Hắc Tuyết Sơn khu vực, hắn cần cho chủ điều khiển chế thuyền một cái đơn giản thông tin, đây là nhiệm vụ hoàn thành trước, song phương chỉ có sau cùng liên hệ. Thế nào an tĩnh như vậy? Lục Chiết nheo cặp mắt lại, nhìn qua phương xa mây đen rủ xuống bầu trời, nhàn nhạt hỏi, hai vị tâm tình dường như rất nặng nề. Chắc hẳn ta rời đi thời gian, không có xảy ra chuyện gì tốt. Chủ điều khiển chế thuyền bên trong, Lâm Lâm liếc mắt sắc mặt âm trầm một mòn, chủ động tiếp lời đến, ngươi đã đến Hắc Tuyết Sơn khu vực a? Đúng vậy, tất cả thuận lợi. Lục Chiết bình tĩnh nói, ta một lần nữa đi Trọng Nguyên tiểu đội lộ tuyến, dọc theo con đường này ta rất có thu hoạch, đem tương quan siêu phàm giả lông tóc cùng tinh thần khí tức tất cả đều góp nhặt một lần. Đối với tiếp xuống truy tung, ta có 90% chắc chắn. Vị này điều tra quân đoàn nhất đội đội trưởng, quả nhiên là vương bài cấp nhiệm vụ người chấp hành. Thu được Lâm Lâm thấp giọng nói, cầu chúc ngươi nhiệm vụ thuận lợi. Các ngươi bên đó đây. Lục Chiết cũng không có treo ngắt kết nối, tinh thần hệ siêu phàm giả trực giác nói cho hắn biết, chủ điều khiển chế thuyền bầu không khí như thế ủ rột, nhất định là gặp cái gì không tốt biến cố. Xem như trọng khải nhiệm vụ bên trong đội trưởng, hắn có quyền biết những tin tức này. Ân Lâm Lâm muốn nói lại thôi. Chủ điều khiển chế thuyền vừa mới tao nội chuyện, thực sự có hại sĩ khí, tại lúc này cáo chi Lục Chiết, có thể sẽ ảnh hưởng nhiệm vụ chấp hành. Hắn nhìn về phía Osmond, khi lấy được gật đầu ra hiệu về sau, mới chậm rãi mở miệng, chúng ta phát hiện cửa. Phát hiện cửa. Lục Chiết nhíu mày, cười nói, cái này không phải chúng ta lại tới đây nhiệm vụ chủ yếu à? Vì cái gì ngươi ngựa khí nghe vào giống như là tin tức này rất tồi tệ dáng vẻ. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Lâm Lâm thẳng thắn nói rằng, bởi vì hết thảy có 12 phiến cửa, kết nối bên kia lặng ngắt như tờ, chỉ có dì rào phong tuyết thổi treo thanh âm. 12 phiến, làm sao có thể? Sau một hồi lâu, Lục Chiết trong thanh âm đã nghe không ra ý cười. Vị này ngày thường cả lơ phất phơ đội trưởng, ngựa khí biến ngưng trọng lên. Theo lý mà nói, theo Đa Lô Hà thai cảnh thông hướng ngoại bộ thế giới, chỉ cần một cái cửa. Đúng vậy, Lâm Lâm nói, chuyện đột nhiên xảy ra, chúng ta còn không có biết rõ ràng điều này có ý vị gì. Chủ điều khiển chế thuyền cùng tiểu đội trưởng tinh thần kết nối liền đồng thời bên trong gây mất. Nói đúng ra, hẳn là bọn hắn bị mất cùng các ngươi kết nối. Lục Chiết tỉnh táo lại, chậm rãi nói, ta có thể liên hệ các ngươi. Đã nói, chủ điều khiển chế thuyền tinh thần tín hiệu, không có vấn đề. Cần ta thay đổi nhiệm vụ mục tiêu a? Lục Chiết yếu ớt nói rằng, ta đổi tới khoảng cách gần nhất cái kia tiểu đội, đại khái chỉ cần 20 phút. Nếu như không cần lời nói, kế tiếp ta sẽ tiến vào Hắc Tuyết Sơn cho đến nhiệm vụ hoàn thành trước, các ngươi đem hoàn toàn mất đi cùng ta liên hệ. Osmond suy tư trong một giây lát, hắn lắc đầu, đưa ra minh xác chỉ thị, không cần. Mặc dù Lục Chiết rất mạnh, nhưng những tiểu đội khác bên trong đội trưởng cũng không phải ăn chay nhân vật. Sống cá phí xa nhĩ, hai đội đội trưởng Trọng Nguyên, loại này liền không nói. Đội trưởng của hắn cũng đều là tứ giai bên trong cường giả. Bọn hắn loại này cấp bậc siêu phàm giả, thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, cho dù tao ngộ nguy hiểm, cũng có thể dựa vào tự thân lực lượng hóa giải. Osmond đối với những người này rất có lòng tin, chẳng qua là cắt ra kết nối hắn tin tưởng những đội trưởng này có thể làm ra chính xác phản ứng, tựa như là lúc trước một lần kia tình huống đột phát như thế. Loại tình huống này, gián đoạn Lục Chiết nhiệm vụ, ngược lại có chút tự loạn trận cước hiểm nghi. Minh Bạch. Lục Chiết gật đầu, vừa mới chỉ là theo thường lệ hỏi thăm, khi lấy được mệnh lệnh về sau hắn liền không cần phải nhiều lời nữa, chuẩn bị cúp máy thông tin, tiếp tục hướng Hắc Tuyết Sơn phương hướng xuất phát. Nhưng Osmond gọi hắn lại. Tiểu Lục. Lục Chiết có chút hoảng hốt. Xưng hô thế này, cũng là thật lâu không có nghe tới. Hắn là tiếng tăm lừng lẫy điều tra quân đoàn nhất đội đội trưởng, toàn bộ Bắc Châu, không ai không biết, không người không hiểu. Trong quân đoàn văn bối, nhìn thấy hắn, phần lớn muốn tôn xưng một tiếng đội trưởng, hơi hơi rất quen một chút, có thể đến một chút gần như hô một tiếng lục đội. Quân đoàn trưởng đại nhân đối với hắn xưng hô là A Chiết. Chỉ có Osmond dạng này ngày bình thường không thế nào gặp mặt trưởng bối mới sẽ như vậy gọi hắn. Kế tiếp, chủ điều khiển chế thuyền, rất có thể sẽ hướng Hắc Tuyết Sơn xuất phát. Osmond nhẹ nói, ngươi hiểu ý của ta không? Lục Triết y mắng cười cười, ý của ngài là đại bộ đội cần một vị thanh đạo phu đúng không? Quân đoàn trưởng đại nhân đem ngươi giao cho trên tay của ta thời điểm, từng nghiêm túc khuyên bảo ta, lúc cần phải khắc ước thúc năng lực của ngươi, để tránh tạo thành không cần thiết phá hư. Osmond thấp giọng mở miệng, cái này khuyên bảo nghe vào có chút hoang đường, đến tận cùng là dạng gì nhân vật, còn cần tại lúc thi hành nhiệm vụ tận lực tiến hành ước thúc. Điều tra quân đoàn mỗi một vị siêu phàm giả đều biết, tại rất nhiều trong tiểu đội chỉ có một người nắm giữ một mình chấp hành biên cương xa xôi nhiệm vụ tư cách. Lục Triết cùng nó nói đây là đơn độc chấp hành nhiệm vụ tư cách, không bằng nói đây là đơn độc chấp hành nhiệm vụ năng lực. Lục Triết là một cái hoàn toàn không cần đồng đội kỳ hoa quái thai. Cho đến Mộ Vãn Thu gia nhập nhất đội, tình huống này mới xảy ra cải biến. Lục Triết về sau chấp hành đại đa số nhiệm vụ, quân đoàn trưởng đại nhân đều sẽ an bài vị này S cấp cùng nhau tùy hành. Mặt ngoài nhìn là nhường Lục Triết áp chế Mộ Vãn Thu phán quan trợ giúp hậu bối vãn sinh nhanh chóng học tập tiến bộ, nhưng trên thực tế còn có ý khác. An bài Mộ Vãn Thu cùng Lục Triết cùng một chỗ hành động, nhưng thật ra là hai chiều áp chế. Hai cái quái thai cùng tiến tới, nhưng thật ra là một cái ấm áp chuyện tốt. Những năm này, vì chiếu cố vị này S cấp Lục Triết độc lai độc vãng tính cách thu liễm rất nhiều. Bao đoàn nhóm đi, có một cái chỗ xấu. Cái kia chính là rất nhiều người mới, đều cũng không biết rõ, vị này nhất đội đội trưởng đến tuột cùng đã cường đại đến như thế nào trình độ. Chuyện này, chỉ có ngươi có thể làm. Tốt mòn túi người đè lại bàn dài, gàn từng chữ, thanh đạo phu tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể tận khả năng phát huy thực lực, đem Hắc Tuyết Sơn những cái kia đồ không sạch sẽ, tất cả đều bình định. Âm âm dòng điện thanh âm bên trong chuyển đến Lục Triết rất nhẹ tiếng cười. Thu được. Kết nối cúp máy về sau, Hắc Tuyết rơi vào trên hai gò má, rất lạnh. Bất quá chỉ có một mảnh, bởi vì Lục Triết chỉ cho phép cái này một mảnh Hắc Tuyết rơi vào chính mình lĩnh vực bên trong. Cái này một mảnh thật mỏng Hắc Tuyết, rất nhanh liền tăng dã, còn đến không kịp hóa thành hắc thủy, liền bị vô hình sóng nhiệt chỗ bốc hơi. Nhất đội đội trưởng ngẩng đầu lên đến, ngáp một cái. Hắn khoanh chân ngồi tại cách đất một mét hư giữa không trung, mắt nhìn cái này phiêu diêu vô số Hắc Tuyết màu xám sắc hùng, ánh mắt hơi có bối rối. Lục Triết chậm rãi duỗi lưng một cái, cứ như vậy hướng về sau nằm đi. Một mảnh phương phương chính chính hư vô không gian, chống rông đem hắn nâng lên, hắn vậy mà thật cứ như vậy nằm ở hư giữa không trung. Mặc cho bốn phía Hắc Tuyết sắc bén như lao, cũng cắt không tiến hắn quanh thân một phân một hảo. Từ xa nhìn lại, hắn giống như là ngồi một chiếc phong tuyết khiêng nhất cố kiệu, hướng về Hắc Tuyết Sơn lắc lư mà đi. Trên thực tế, hắn cũng không thể đi, bởi vì trọng nguyên tình báo, hắn biết rõ, chân chính tiến vào Hắc Tuyết Sơn sau, cái gì cũng nhìn không thấy. Một khi nhóm lửa ánh lửa, liền sẽ bị kính mộng thôn phệ. Loại tình huống này, nhìn cùng không nhìn không có khác nhau. Đương nhiên, không nhìn cũng không có nghĩa là không nhìn thấy. Siêu phàm giả tinh thần lực tại Hắc Tuyết Sơn nhận cực lớn áp chế, Lục Triết cũng không ngoại lệ, nhưng ở tinh thần lực bị áp chế dưới tình huống, hắn phạm vi tầm nhìn vẫn 10 phần rộng lớn, cơ hồ bao trùm non nửa ngọn núi. Đơn thuần phạm vi, đây là trọng nguyên gấp 10. Loại này kinh khủng tinh thần phóng xạ phía dưới, hắc trong bóng tối yêu ma quỷ quái đều bị hắn thấy rõ rõ ràng ràng. Phương xa Hắc Tuyết cuộn cuộn, dường như có một bộ sinh linh hình người, ngay tại hướng về Lục Triết đi tới. Hắc Tuyết Sơn có thể thu lấy tin tức, đồng thời phục khắc đồ dọm siêu phàm giả, đây chính là một vị thân phận không biết phục chế thể. Nhưng rất đáng tiếc, nó căn bản không có cơ hội đi đến Lục Triết trước người. Lục Triết có chút trong ngáy mắt, phanh một tiếng, cách xa nhau 100 mét vị trí, lực lượng vô hình giáng lâm, vị này phục chế thể lâu lâu, trực tiếp bị đâm đến sụp đổ, nổ bể ra đến. Máu tươi rơi vào Hắc Tuyết Sơn đường núi phía trên, thoáng qua liền bị mới Hắc Tuyết chôn xóa đi. Lục Triết nhắm hai mắt, đáp lấy phong tuyết, tại không đụng vào kính ngộng quy tắc dưới tình huống, lấy một loại tuyệt đối nghiền ép dáng vẻ, hướng về Hắc Tuyết Sơn đỉnh núi thúc đẩy, những nơi đi qua, không ngừng có trong nháy mắt âm thanh ầm vang lên, không ngừng có xám ảm sinh linh na xuống. Thanh đạo phu những nơi đi qua, máu chảy thành sông, đông kết thành băng. GS, hôm nay ba canh hoàn tất. Mặc dù ta cũng không để ý bắt châu thiên vải cuốn chân loại này mặt trái bình luận, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là phải hồi phục một chút, cũng coi là cho chăm chú truy càng các độc giả lòng tin, lữ giả quyển ta làm rất nhiều mảnh gương, đây đều là cần thiết làm nền. Biết rõ chư vị truy cực khổ hơn, ta chắc chắn chăm chỉ đổi mới. Đến lúc đó tiền căn hậu quả, liếc qua thấy ngay. Chương 590, lữ giả, 5 ca chữ, 1, chương 590, lữ giả, 5 ca chữ, 1, lồng lộng tượng thần, cao chống đỡ 100 mét. Cố Thận đứng tại tượng thần phía dưới, hắn lựa chọn tin tưởng mình nội tâm trực giác, không có hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là viên kia đá quý màu đen thực sự quá mức dễ thấy, tại thần tọa cái chán chỗ khảm nạm, lóe ra tia sáng yêu dị, 10 phần hấp dẫn ánh mắt, tại cái này hắc ám đại điện chỗ sâu, cơ hội là duy nhất nguồn sáng. Mộ Vãn Thu chăm chú nhìn chỉ chốc lát, nói, cái này bảo thạch, giống như có thể hái xuống. Vừa mới nói xong, nàng liền lắc đầu, đội vàng phủ định chính mình lúc trước ý nghĩ, tự lẩm bẩm, tòa này minh điện, khắp nơi quỷ dị, nói không chừng cái này mai bảo thạch cất giấu cái gì cơ quan. Vẫn là đường lộn số tốt. Lúc trước chém vào mê cung một đạo kia, xem như tăng trí nhớ. Vừa mới đẩy cửa thời điểm, ta cảm giác cái này to lớn vách đá đằng sau, giống như có đường. Mộ Vãn Thu chợt nhớ tới một chuyện, chân thành nói, có gió theo vách đá về sau thổi tới. Vách đá về sau, có khác xuất khẩu. Cố Thận nghe vậy, nao nao, lúc này mới chú ý tới, hoàn toàn chính xác có trận trận âm phong, không ngừng theo to lớn vách đá khe hở bên trong chảy ra. Chỉ có điều nơi đó quá mức hắc ám, một mảnh thâm thúy, ngược lại dễ dàng để cho người ta xem nhẹ. Cả tòa địa để minh điện đều là lấy cửa xem như kết nối điểm, duy chỉ có nơi này là một ngoại lệ. Tòa này tượng thần là một tòa chân chính có thể đẩy ra cửa. Như vậy sau lưng của nó, thông suốt hướng nơi nào? Cố Thận chậm rãi đi về phía trước hai bước. mặt dây chuyển một mảnh yên tĩnh. Mọi việc đều thuận lợi nhân quả lợi khí, dường như ở chỗ này đã mất đi cảm ứng lực lượng. Hắn nhất định phải làm tốt chính mình ứng đối chẳng lành chuẩn bị. Hắt trong bóng tối, không ngừng có gió thổi qua, âm trầm u lãnh. Cố Thận nhóm lửa xích hỏa, miễn cưỡng chiếu sáng một mảnh nhỏ phạm vi, theo sát phía sau Mộ Vãn Thu cũng thử châm lửa, chỉ có điều bình thường hỏa nguyên căn bản là không có cách bảo trì thiêu đốt, nhóm lửa một phút này liền lập tức dập tắt. Theo phán quan giơ lên xích hỏa ngọn lửa, hai người quanh thân dần dần biến sáng tỏ rõ ràng. Gần 100 mét cao hai mặt cự bích, đem hai người kẹp ở bên mông bắt ngát dài rằng giặc hành lang bên trong, giờ phút này đốt lên qua mình, lại càng khiến người ta cảm thấy ngạt thở, kiềm chế. Nơi này có văn tự. Mộ Vãn Thu ồ lên một tiếng. Phán quan nâng ngọn lửa, chiếu sáng một bên màu đen vách đá. Nhằm trên vách đá, điêu khắc từng mai không thể nào hiểu được cổ đại văn tự. Mặt này vách đá lịch sử, dường như có lẽ đã 10 phần xa xưa, những này điêu khắc cổ đại văn tự, không biết nhẫn bị bao nhiêu năm âm phong quét, mơ hồ có loại khô cạn vỡ tan mục nát cảm giác. Nhìn thấy những này cổ đại văn tự thời điểm, Mộ Vãn Thu trong mắt có thất lạc. Nàng biết, những văn tự này xuất hiện càng nhiều, liền mang ý nghĩa tòa này địa để di tích giá trị nghiên cứu càng cao. Nàng cũng biết, những văn tự này giá trị lại cao hơn, chính mình một chữ cũng xem không hiểu, liền không có chút ý nghĩa nào. Chờ một chút sau một khắc, Mộ Vãn Thu thanh âm biến kinh ngạc, cái này cổ văn phía dưới lại có chú thích. Vách đá quá lớn, mỗi một mai cổ đại văn tự tạo hình thời điểm đều có rất lớn khe hở. Khiến người ta không thể tưởng tượng chính là, tại những này khe hở phía dưới, lại có người viết xuống tương quan phê bình chú giải. Cố Thận đi tới Mộ Vãn Thu sau lưng, nhìn xem cái này vách đá, rơi vào trầm mặc. Cho tới nay, cổ đại văn tự lớn nhất là tính, chính là chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Nhưng nếu có người lấy cổ văn ghi chép một việc, đọc hiểu người, đương nhiên có thể chuyển hóa thành văn chữ, đem nó viết xuống đến. Cái địa phương quỷ quái này, thật sự có người thứ hai tới qua. Mộ Vãn Thu kinh ngạc nhìn xem vách đá chú thích, rỗi ra đầu ngón tay chạm đến, những này chú thích văn tự rõ ràng là về sau thêm. Nàng thực sự không nghĩ ra, đến tột cùng là thần thánh phương nào, có năng lực đi vào nơi này, có năng lực đọc hiểu những văn tự này. Hơn nữa còn có nhàn hạ thoải mái, tại nham trên vách đá, lưu lại chính mình chú thích. Sự tình tuyên bố trước, nơi này không phải ta chuyển trống không. Đây là vách đá lúc đầu điểm xuất phát vị trí đoạn thứ nhất, cũng là vị kia thần bí phiên dịch người lưu cho người phía sau câu nói đầu tiên. Cố Thận cùng Mộ Vãn Thu liếc nhau, nhao nhao lâm vào trầm mặc. Tại phát hiện chú thích về sau, hai người hoàn toàn chính xác đều vô ý thức cho rằng, chuyện không đại điện loại chuyện này, hẳn là xuất từ vị này phiên dịch nhà chi thủ. Nhìn thấy câu nói này, rất có loại bị nắm cảm giác. Ta tới thời điểm, nơi này đã như thế. Nghĩ đến các ngươi tới thời điểm, đồ vật cũng sẽ không càng nhiều hơn một chút. Câu thứ hai vẫn như cũng là lời nói thật. Chỉ có điều Cố Thận lại mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn chú ý tới một cái dùng từ. Các ngươi vị này thần bí phiên dịch người, là làm sao biết, tới chỗ này không phải một người. Mộ Vãn Thu cũng chú ý tới điểm này. Cái từ này, cũng không tính có vấn đề quá lớn, nàng chăm chú nghĩ nghĩ, có lẽ cái này người tới vách đá, tiến hành chú thích thời điểm. Cho rằng đoạn chữ viết này, tương lai sẽ bị rất nhiều người trông thấy. Cố Thận nhẹ gật đầu. Hắn tiếp tục hướng sau nhìn lại. Chính văn bắt đầu trước, cần chú ý. Tiếp xuống văn tự, có thể sẽ mang theo tinh thần ba động. Đọc thời điểm, có lẽ sẽ có quan tưởng hình tượng hiện hiện, xin đừng nên kháng cự, chậm rãi cảm thụ. Cuối cùng ta không phải cổ văn sản xuất người, ta chỉ là một cái phụ trách vận chuyển phiên dịch nhà. Nồng đậm khói lửa lan lộn tại trong cao không, ảm lửa phiêu diêu, sắc trời luôn hãm. Sáng khung bao trùm một tầng che lấp, một chiếc che khuất bầu trời tàu chiến chặn ngang cắt thành hai đoạn, một mặt cắm vào đại địa, một phía khác thì như đứt gãy mũi kiếm, trực chỉ thương khung, hai đầu ở giữa kết nối lấy vô số đạo vỡ vụ điện tử quang hồ, lốp bốp rung động. Đứt thành hai đoạn, không chỉ là tàu chiến loại này tự vật. Tại cái này to lớn, đứt gãy khe danh bên trong, còn có số chi không rõ đứt gãy thể xác, cùng cắt đuôi cùng nhau nhảy múa. Những này đều từng là vật sống, có chút đã chết đi, khuôn mặt khô bại u ám, máu tươi đều đã chảy hết, sẽ không lại nói một chữ. Có ít người còn tàn, có ý thức, đang liều mạng dãy rủa, ý đồ gạt ra bị gác ở tàu chiến khe hở ở giữa thể xác, nhưng thật tình không biết chính mình mắt khác nửa bên thân thể đã hoàn toàn bị cắt đứt. Những người này, vận mệnh của bọn hắn điểm cuối cùng đều là giống nhau, tử vong. Sáng cung phương xa, đường chân trời cuối cùng có phong bạo gào thét tiếng giống giận dữ âm truyền đến. Nhưng mà cái này làm cho người không đành lòng nhìn thẳng luyện ngục cảnh tượng tại lúc này gián đoạn. Một cái trắng thuần bàn tay xuất hiện ở sáng khung phía trên, năm ngón tay nhẹ phẩy, đem u ám sắt trời phủ đi. Ngay sau đó, trắng thuần bàn tay chủ nhân nhẹ nói, như ngài thấy, trận gió lúc này so cổ bảo vừa mới tao nộ kia một trận khủng bố hơn mấy chục lần, hơn trăm lần. Nữ hoàng cổ bảo, lầu các tầng 2. Mạnh Tây Châu đứng tại băng tuyết tung bay dung lô thần vực bên trong, nàng cả người vòng quanh thánh khiết huy quang, đầu ngón tay tung bay, đem chính mình ý niệm sáng lập mà ra cảnh tượng, bóp hôi phiên diệt, vỡ vụn tiêu tán. Nàng biết, cảnh tượng này trình diễn đến một bước này, như vậy đủ rồi. Dựa theo Bắc Châu cứ điểm nguy hiểm bình xét cấp bậc, dạng này phong bạo ứng phải là cái gì cấp bậc đâu? Mạnh Tây Châu nhẹ nhàng mở miệng, phát ra từ chân tâm mà hỏi thăm, chỉ sợ sẽ là S cấp, đều không đủ hình dung cơn báo táp này chân chính chỗ kinh khủng a. Vương tọa bên trên nữ hoàng duỗi ra hai ngón tay, nàng nhẹ nhàng vẽ ở một cái theo Mạnh Tây Châu trên thân tản mát phiêu linh vụn ánh sáng, cái này vốn không có hình thái hư vô mở miệng chi quang, lại tại lúc này ngưng kết thành thực chất, bị nữ hoàng vẽ tại đầu ngón tay. Đây là 600 năm trước chân thực phát sinh hình tượng. Mạnh Tây Châu tiếp tục nói, những này chết đi, sắp chết người, đều là 600 năm trước nhân loại tiên tổ. Bọn hắn theo xa xôi cựu thế giới buôn ba mà đến, di chuyển trên đường, tao ngộ trước nay chưa từng có nguyên chất phong bạo, không biết có bao nhiêu người vì thế hy sinh. Giống vừa mới hình tượng bên trong vẫn lạc tàu chiến, không ngừng một chiếc. Nàng không nhìn thấy vương tọa bên trên vị kia nữ hoàng đế khuôn mặt, nhưng nàng biết Bát Châu nữ hoàng sẽ không phản ứng chút nào. Một lát lặng im về sau, nữ hoàng mở miệng: "Ngươi từ nơi nào đạt được hình tượng?" "Quang Minh thành cấm địa, tòa nào đó bị phủ bụi cấm kỵ sách lâu." Mạnh Tây Châu bình tĩnh nói: "Những hình ảnh này không nên xuất hiện tại 600 năm sau chính sử bên trong, cho nên Quang Minh thành đem nó che giấu, dùng nguyên thủy nhất cổ xưa nhất phương thức. Chắc hẳn những này bí mật tại ngài trong mắt không tính bí mật." Nữ hoàng luốt luốt kia một mảnh vụn ánh sáng, khẽ ừ bát tự, là nguyên thủy nhất cổ xưa nhất tinh thần vật dẫn. Một số thời khắc, cổ lão cũng không có nghĩa là đào thải. Cho đến trước mắt, cái này vật dẫn đều là dùng tốt nhất vật dẫn. Đối với đoạn này vỡ vụ lịch sử, Quang Minh thành vận dụng tinh thần cổ văn đem nó hoàn toàn phong cấm, bảo đảm sẽ không bị cảm thấy, đồng thời cũng có thể giữ lại chân quý hình ảnh tư liệu. Đối với tối cao tịch mà nói, đây không phải bí mật. Chương 590, Lữ giả, 5 ca chữ, 2, chương 590, Lữ giả, 5 ca chữ, 2, nữ hoàng ôn thanh nói, mỗi một vị luyện hóa hỏa chủng thần tọa đều từng tự mình đi qua cựu thế giới, hơn nữa đã tới tại chỗ rất xa. Ngươi chỉ có thể theo cấm thư văn trong chữ hiểu rõ quãng lịch sử này, mà ta thì là tận mắt nhìn thấy những cái kia vỡ vụn tàu chiến, còn có phong hóa cổ nhân loại tiên tổ xương cốt. Nói câu nói này thời điểm, nữ hoàng thanh âm vẫn ôn hòa như cũ, mang theo ba phần ý cười. Nếu như Mạnh Tây Châu chuyên đi vào Trung ương thành, chỉ là vì hướng mình bẩm báo việc này, như vậy nàng chỉ sợ phải thất vọng mà về. Đúng vậy, ta biết. Mạnh Tây Châu nhẹ nói, mỗi một vị thần tọa đều từng đi hướng cựu thế giới như ngài như vậy vĩ đại tồn tại, tự nhiên biết 600 năm trước tồn tại như thế nào, nghĩ lại mà kinh vỡ vụ lịch sử. Nhưng hôm nay ta cầu kiến, không phải là vì khoe khoang chính mình kiến thức, mà là muốn hướng ngài dâng ra ta ngoại ý muốn đoạt được kia phần tại cấm kỵ sách trong lầu châu ghi lại, lữ giả nhất tộc bị che giấu chân thực lịch sử. Lữ giả hai chữ ra miệng một phút này, nữ hoàng hiện ra nụ cười trên mặt, chậm rãi biến mất. Biển sâu kết nối ngũ đại châu, trên lý luận mà nói, nhân loại 600 năm tới tin tức, khoa học kỹ thuật, tri thức đều cất giữ trong nơi đó. Có thể nói chung có một số việc, tối cao tịch không hy vọng biển sâu biết. Những chuyện này cùng quyền hạn không quan hệ. Mà lữ giả hai chữ chỗ biểu tượng lịch sử, chính là tại kho số liệu bên trong, vô luận như thế nào lục soát, đều không thể tìm thấy được quá khứ. Lữ giả, thứ 8 mai hỏa chủng người sở hữu. Mạnh Tây Châu không còn nước mắt, nàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, từng chữ nói ra, chậm rãi nói rằng, cho tới nay, vũ châu đều lưu truyền trên đời này tồn tại đệ bắt thần tọa nghe đồn. Tuyệt đại bộ phận người cho rằng đây là lời nói vô căn cứ, có thể ngài hẳn phải biết, đệ bắt thần tọa nghe đồn có thể là chân thực tồn tại. Bảy viên hỏa chủng chính là cự bích thành lập về sau, nhân loại theo phúc âm hạc bên trong tách rời lực lượng. Đây là ghi chép tại trên sử sách chính sử. Vừa mới hình ảnh là 600 năm trước đại thiên di hình tượng. Ta muốn nghị hội sở dĩ phong cấm đoạn lịch sử này, là bởi vì 600 năm trước, chúng ta từng nắm giữ cực cao cấp khoa học kỹ thuật. Tin tức này, đối ở hiện tại xã hội loài người mà nói, không phải một tin tức tốt. Đại thiên di sau, nhân loại mặc dù tìm tới ra viên mới, nhưng cũng gặp đả kích nặng nề. Quá khứ số liệu, khoa học kỹ thuật, hạch tâm nhất kia bộ phận số liệu, theo cự hình tàu chiến, cùng nhau bị phá hủy. Khiến người ta im miệng không nói chính là, năm đó đại thiên di lúc những cái kia tái cụ, lấy bây giờ Bắc Châu khoa học kỹ thuật, vẫn không cách nào phục khắc, kinh nghiệm như thế dài dằng dặc kỹ thuật phát triển, lại kinh nghiệm biển sâu bay bọn, bây giờ ngũ châu khoa học kỹ thuật vẫn như cũ so ra kém cổ nhân loại. Đây là tàn khốc mà lại vô tình hiện thực. Bây giờ trật tự sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh. Có thể xã hội loài người tổng thể trình độ khoa học kỹ thuật lại không kịp nguyên niên trước đó. Liên nghiên cứu ra cự hình tàu chiến cổ nhân loại đều đã chết. Bây giờ ngũ châu thật có thể chống cự càng ngày càng cường đại trật tự chiều thì sao? Phong tỏa 600 năm trước lịch sử chính là vì vững chắc lòng người. Nếu không, toàn bộ ngũ châu siêu phàm trật tự đều sẽ nhận to lớn xung kích. Đến lúc đó, sẽ sinh sôi đại lượng rút lui chủ nghĩa cùng đầu hàng chủ nghĩa người. Nghị hội nội bộ vốn cũng không tính đoàn kết, tại những này bi quan người thôi động phía dưới, mong muốn di chuyển bộ pháp tiến lên, chỉ có thể khó càng thêm khó. Đương nhiên, ta muốn nói trọng điểm, không phải cái này. Mạnh Tây Châu có chút dừng lại một chút, nàng giơ tay lên, bộ kia cấm kỵ hình ảnh lần nữa tái diễn. Dung trong lò phong tuyết tung bay. 600 năm trước tịch diệt vỡ vụn tàu chiến trên không, không ngừng phóng đại, lại phóng đại. Sáng cung phía trên, mơ hồ lơ lửng một đạo thân ảnh. Tại vô biên mây đen bên trong, đạo thân ảnh kia cứ như vậy yếu ớt nổi lơ lửng. Tàu chiến bên trong cổ nhân loại nhóm cần đeo đặc chất mặt nạ, khả năng chống cự nguyên chất ăn mòn. Nhưng hắn không cần, hắn phía sau sinh trưởng một đôi đầy đặn cánh chim, tại nổi lơ lửng bụi bặm sám khung phủ lên phía dưới, kia đôi cánh chim cũng bị làm nổi bật càng u ám. Đây không phải người, mà là một loại khác sinh vật. Tại đại thiên di trên đường, vì cam đoan tổng thể tộc quần tiến lên, có đôi khi nhất định phải làm ra hy sinh. Mạnh Tây Châu bộ dạng phục tùng, nhẹ nói, rất nhiều người vì vậy mà chết, bọn hắn cũng không phải là chết tại phong bạo truy ép phía dưới, mà là chết tại là tộc đàn hy sinh đại nghĩa bên trong. Lữ giả chính là tại lịch sử triều cường bên trong bị hy sinh một đóa bọt nước. Đây là bị chính sử chỗ xóa đi nhất tộc, bọn hắn từng bảo quản lấy phúc âm hạt một góc mảnh vỡ. Trên lý luận mà nói, đây chính là thứ 8 mai hỏa chủng tiền thân, chỉ có điều tại đại tai nạn trước, bọn hắn bị ném bức bỏ tại cựu thế giới bên trong, trong tay bọn họ phúc âm hạt mảnh vỡ cũng thất lạc ở vô tận bụi bặm bên trong. Nữ hoàng yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt quang minh thần nữ. Tại Mạnh Tây Châu nói ra lữ giả hai chữ về sau, nàng liền tăng cường dung lô thần vực tinh thần, bảo đảm lần này đối thoại sẽ không bị bất luận kẻ nào chỗ nghe thấy. Ngươi theo làm sao biết? Quang Minh thành cấm kỵ sách lâu cất giấu rất nhiều bí mật, mà bí mật cũng là điểm đẳng cấp. Loại này cấp bậc lịch sử không nên bị bây giờ Mạnh Tây Châu trông thấy. Tại nàng chính thức tiếp trưởng hỏa chủng trước đó, đạt được lại nhiều thần quyến, cuối cùng cũng chỉ là phản tục. Trọng yếu nhất là, đây là tại Quang Minh Thành bên trong chuyện đã xảy ra. Nếu như Mạnh Tây Châu biết, đại khái như vậy xuất liền ngang ngửa với. Quang Minh Thần tọa biết Mạnh Tây Châu biết, ngài không cần phải lo lắng, việc này hắn cũng không hiểu biết. Mạnh Tây Châu tự giễu cười một tiếng. Vừa mới hình tượng, là thủ vị Quang Minh Thần tọa lưu lại tinh thần hồi ức, năm đó vị này tiên tổ, là nhóm đầu tiên đến Ngũ Châu kẻ khai thác hắn sáng lập Quang Minh Thành, tại trước khi chết, đem bí mật này lưu tại cấm kỵ sách trong lầu. Quang Minh thủy tổ phúc quang bao phủ sách lâu, có thể xóa đi ngoại giới tất cả thăm dò. Theo lý mà nói, quyển sách kia chỉ có kế thừa Quang Minh Thần vị người mới có tư cách đọc qua. Nói đến đây, Mạnh Tây Châu lại là dừng lại, lẩm bẩm nói, nhưng ta chính là đơn giản như vậy lật ra, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, có lẽ đây là sự an bài của vận mệnh, lại có lẽ đây là tiên tổ tán thành. Nữ hoàng nhìn thẳng thần nữ, tiếp tục. Lữ giả nhất tộc lịch sử đã đầy đủ rung động, nhưng còn chưa đủ. Nàng tôn làm bảy thần, dung luyện hỏa chủng, đặt vào tối cao tịch sau, trên đời này bí mật tuyệt đại bộ phận đều rõ ràng tại tâm. Ngài cho rằng năm đó bị ném bỏ tại cựu thế giới lữ giả, bây giờ đã chết rồi sao? Mạnh Tây Châu trầm mặc một lát, ngược lại là ném ra như thế một vấn đề. Nàng ngước nhìn lò luyện phong tuyết lượn lờ vương tọa. Phong tuyết quá lớn, nàng thấy không rõ vị kia nắm chắc toàn bộ Bắc Châu nữ hoàng đế giờ phút này đến tột cùng là như thế nào gương mặt. Nhưng nàng có thể nghe được nữ hoàng đầu ngón tay chậm rãi gõ vương tọa nắm tay thanh âm. Vài giây sau, vương tọa truyền đến chấn định đáp lại, nơi đó thật là cựu thế giới, cũng không phải là tất cả rơi vào cựu thế giới sinh linh đều sẽ chết đi. Vật cạnh tiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Mạnh Tây Châu vái chào thi lễ, thanh âm kéo dài. Liên cùng Minh Vương như thế, 20 năm trước, Minh Vương biến mất tại cựu thế giới. 20 năm sau, hắn trở về. Thấy vương tọa khôi phục yên lặng, Mạnh Tây Châu mở miệng lần nữa, lữ giả không có chết, bọn hắn còn sống. Sống ở cựu thế giới hỗn loạn trật tự trong khe hẹp, nhưng lạc mất phương hướng, những năm gần đây, chúng ta đang tìm kiếm Lục Châu, lữ giả thì là đang tìm kiếm chúng ta. Nữ hoàng gõ vương tọa thanh âm im bặt mà dừng. Thú vị nữ hoàng nhẹ giọng hỏi, chuyện như vậy, ngươi là làm sao mà biết được? Đây không phải sẽ ghi lại ở cấm kỵ sách trong lầu bí mật. Nếu như ta nói là ngộ, ngài sẽ tin tưởng sao? Mạnh Tây Châu thần sắc chân thành tha thiết, nơi này tin tưởng kỳ thật có hai tầng hàm nghĩa. Một tầng là tin tưởng thật sự có như thế một giấc mơ tồn tại. Tầng thứ hai thì là tin tưởng cái mộng cảnh này chỗ cho ra chỉ dẫn tin tức là chân thật. 20 năm trước, Quang Minh tiến đánh Minh Điện cũng là bởi vì một trận động. Nữ hoàng thấp giọng cười cười, bây giờ ngươi dường như so năm đó Quang Minh muốn càng chịu quy tắc sủng ái. Chỉ là ta không thể nào hiểu được, Quang Minh hỏa chủng chọn chúng người, bị quy tắc chỉ dẫn, từ trước đến nay chỉ cùng Minh Vương có quan hệ, ngươi tại sao lại mơ tới lữ giả? Mạnh Tây Châu ngẩng đầu lên. Đây chính là một trận liên quan tới Minh Vương ngộ. Nàng gần từng chữ, ta mộng thấy Minh Vương cùng lữ giả đứng chung một chỗ, bọn hắn mong muốn cùng nhau mở ra thông hướng địa ngục cửa. 20 năm trước, bọn hắn liền là quen biết cũ. DS, gần nhất là làm một quyển, thậm chí xuyên qua toàn văn thế giới quan trọng yếu kỳ bản, mặc dù sớm có đại cương, nhưng vẫn là rất khó biết, xây một chút sửa đổi một chút viết cả một cái ban ngày, trước đoạn ở chỗ này, nghỉ ngơi một hồi, ban đêm còn có đại chương. Chương 591, tất cả vì trở về, 1, chương 591, tất cả vì trở về, 1, lầu các tầng 2 lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh. Một lát sau, nữ hoàng hỏi, Quang Minh thủy tổ lưu lại cấm kỵ cổ thư có cái gì quan sát hạn chế à? Ngài chỉ sợ không cách nào xem qua. Mạnh Tây Châu vô ý thức mở miệng nói ra, sau đó nàng lập tức minh bạch nữ hoàng câu nói này dụng ý thực sự. Nàng xem qua, như vậy Quang Minh thần tọa đâu? Ta không biết rõ Quang Minh thần tọa có hay không nhìn qua thủy tổ cổ thư. Mạnh Tây Châu do dự một chút, nhưng ta tiến hành đọc thời điểm, trang sách bên trên tinh thần ba động rất mới, tại cấm kỵ sách trong lầu có quá nhiều tàng thư. Cho dù là dung luyện hỏa chủng thần tọa, cũng không thời gian toàn bộ thông lãm, hơn nữa những sách này mở ra phương thức đều không giống nhau. Nghe nói Quang Minh thành cấm kỵ sách lâu là một cái cực kỳ kỳ diệu thần tích chi địa. Mỗi một quyển sách đều tại vận mệnh dự định quỹ tích bên trong, chờ đợi có tư cách lật sách người. Hữu duyên mới có thể mở sách, vô duyên liền sách lâu cửa cũng không tìm tới. Vương tọa bên trên nữ hoàng, trong thanh âm nhiều ba phần ý cười, nói cách khác, ngươi thấy được Quang Minh thủy tổ vạch trần lịch sử, đạt được Quang Minh chi mộng chỉ dẫn, mà Quang Minh thần tọa lại không có. Là đúng vậy. Mạnh Tây Châu kinh ngạc trả lời, không biết là không phải là ảo giác của mình. Nữ hoàng bệ hạ tựa hồ đối với lữ giả chuyện không có như vậy cảm thấy hứng thú, ngược lại đối Quang Minh thần tọa rất có hào hứng. Bệ hạ, nếu như trận kia chỉ dẫn chi mộng là thật, có lẽ lữ giả đã tìm được trở về chi môn. Mạnh Tây Châu lo lắng nói, Minh Vương, lữ giả, cựu thế giới, những mấu chốt này từ liền cùng một chỗ, ngài thật chẳng lẽ không lo lắng sao? Nữ hoàng nghe vậy về sau chỉ là im ắng cười cười. Lò luyện trong gió tuyết, viên kia tinh thần thủy tinh cầu đang lơ lửng phía trước, nàng duỗi ra năm ngón tay chậm rãi che ở thủy tinh cầu bên trên, thái độ này đã hết sức rõ ràng. Có gì lo lắng? Mạnh cô đương, ngươi có thể trở về. Nữ hoàng ngữ khí ôn hòa, rất cảm tạ ngươi đến, ta đã đạt được ta muốn. Cái này ra lệnh chủ khách sao? Mạnh Tây Châu cắn răng, có chút không cam lòng. Nàng mở miệng lần nữa, nói, ngài hẳn phải biết, huynh trưởng của ta, giờ phút này ngay tại Đa Lô Hà chấp hành nhiệm vụ, nàng rơi trong đất thành trước tiên, liền hỏi thăm Mạnh Tiêu hạ lạc, nàng muốn nghĩ nếu như Mạnh Tiêu vẫn ở trong thành, lợi dụng gặp mặt làm lý do, đến hơi hơi tiến hành ngăn cản. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Ta tại chỉ dẫn trong một cảnh, nhìn thấy Đa Lô Hà thai cảnh bạo phát trùng tiên huyết quang, cùng vô số hắc ám. Câu nói này đã coi như là chỉ rõ. Mạnh Tiêu hành động lần này là mang theo Quang Minh Thành nhiệm vụ mà đi. Mà Đa Lỗ Hà, cực tỷ lệ lớn, liền cùng Minh Vương có quan hệ. Rất đáng tiếc, câu nói này nói xong, nữ hoàng vẫn là không hề lay động. Mạnh Tây Châu có chút thất lạc. Ta đã biết. Nàng ngồi vương tọa bên trên, thanh âm vẫn như cũ nhu hòa. Nhưng thần vực bên trong phất phới nát tuyết, nhiệt độ lại đống nhiên hạ xuống. Chân chính tiễn khách, nhưng thật ra là không cần ngôn ngữ, Mạnh Tây Châu cảm nhận được trận trận đánh tới rất lạnh. Nàng biết, chính mình nhất định phải đi. Toàn này thần vực tên là lò luyện nhưng nội bộ lại hấp thu toàn bộ Bắc Châu giá lạnh, nàng không cách nào tưởng tượng ngồi vương tọa bên trên vị kia nữ hoàng đế, mỗi thời mỗi khắc cần nhẫn thụ lấy như thế nào tra tấn cùng dày vò, cho dù là thần, chỉ sợ cũng không chịu nổi a tại đẩy cửa trước khi rời đi. Nữ hoàng đống nhiên mở miệng, gọi lại nàng. Mạnh cô nương. Mạnh Tây Châu thân thể hơi chậm lại. Ta gặp qua ngàn vạn sợi hồn linh, có thể chưa bao giờ thấy qua ngươi làm như vậy sạch linh hồn. Không có người nào có thể cùng ngươi so sánh. Vương tọa bên trên nữ hoàng nhẹ nhàng nói rằng, cái này là một bộ từ thuần túy quang minh đúc thành không một hạt bụi hồn linh, là thượng tiên quà tặng, nắm giữ dạng này linh hồn, bất luận nói như thế nào nói láo, đều không ai có thể xem thấu. Cho dù là ta cũng giống vậy. Nữ tử này linh hồn, trong suốt, thuần khiết. Nàng tức là quang, quang tức là nàng. Tinh thần hệ siêu phàm giả phân biệt một người có không có nói sai, chính là cảm ứng tinh thần của người này chấn động. Có thể Mạnh Tây Châu linh hồn, cơ hồ là không có cái gì chấn động, cái này cũng liền mang ý nghĩa, siêu phàm giả giám định thủ đoạn, tới trên người nàng ngược lại vô hiệu. Loại tình huống này, cũng chỉ có thể theo lời nói của nàng, cử chỉ, nhỏ bé biểu lộ để phán đoán. Trên lý luận mà nói, nếu như nàng tinh thông ngụy trang, như vậy nàng có thể lừa qua trên đời này bất kỳ người nào. Lầu các tầng 2, ngắn ngủi lặng im. Nhưng ta bằng lòng tin tưởng ngươi. Nữ hoàng mỉm cười nói, liên quan tới cấm kỵ sách lâu chuyện, rời đi lầu các về sau, liền đừng nói nữa, ta sẽ thay ngươi giữ bí mật. Xin nhớ kỹ, ngươi hôm nay nhất yến, đã cải biến toàn bộ ngũ châu cách cục. Mở tối vách đá hành lang bên trong, đốt hai sợi yếu ớt ánh lửa. Cố Thận cùng Mộ Văn Thu chăm chú đọc lấy trên vách đá văn tự. Vị kia thần bí công nhân bút bác tại trên vách đá từng câu từng chữ phiên dịch cổ văn. Tại nhân loại chưa định cư ngũ châu cổ sớm thời đại, trật tự sụp đổ, phong bạo hoành hành. Nhân loại tộc quần vì cầu sinh, không thể không mang theo tộc đàn xuôi nam di chuyển. Năm đó gia viên đã bị phong bạo vùi lấp, trở thành cựu thế giới phế tích, mà vô số điểm nghỉ chân cũng đã từng bị cho rằng là lục châu hư giả an toàn chỗ, cũng đều bị tuế nguyệt châu phá hủy, trở thành điều tra quân đoàn trong miệng cổ đại di tích. Phía trên vách đá này cố sự chính là tại thời đại kia đưa ra bắt đầu. Viết xuống những này cổ văn nguyên tác giả xưng chính mình là lữ giả. Lữ giả, mặt chữ ý tứ, nhà lữ hành. Nhưng kỳ thật là mất đi gia viên phiêu bạt chi tử. Tại trên vách đá sáng tác cổ văn, ghi chép sinh hoạt, không phải một người, mà là một đám người. Một nhóm người này đều là không nhà để về mất hương người. Những này lữ giả tại trên vách đá ghi chép di chuyển thời kỳ phát sinh đủ loại chuyện, bọn hắn cơi thoát đi tận thế tàu chiến, hướng về không biết phương nam đảo vòng, y đồ nhìn thấy lục châu mặt trời. Đại thiên di thời kỳ chết đi rất nhiều người. Hạm đội thường xuyên tao ngộ phong bạo tập kích, sống sót nhân số càng ngày càng ít. Không có ai biết tương lai của bọn hắn sẽ là cái dạng gì. Là thành công tìm tới lục châu, vẫn là bị phong bạo của chúng, sau đó chết mất. Chỉ là những này lữ giả thế nào cũng không nghĩ ra, bọn hắn cuối cùng vận mệnh lại là loại thứ ba, bị tộc đàn vứt bỏ, xem như con rơi, bị ném tại cửu thế giới bên trong. Nhìn đến đây, trên vách đá văn tự dường như sản sinh biến hóa, cái này từng mai văn tự dường như nắm giữ cùng cổ văn như thế tinh thần đặc tính. Cố Thận chưa hề nghĩ tới, thì ra bình thường văn tự cũng có thể có cường đại như thế tinh thần sức cuốn hút. Hắn tuân theo lấy phiên dịch nhà nhắc nhở, không có cưỡng ép chống cự. Sau đó, hắn thấy được lữ giả nhóm phiêu bạt tàn lụi vận mệnh, trời cao vỡ vụn, máu tươi tràn ngập. Tại một lần đột nhiên xuất hiện phong bạo quét sạch bên trong, chiếc này tàu chiến bị xem như con rơi như vậy bỏ xuống. Cố Thận đi vào bức tranh này bên trong thời điểm, tàu chiến đã chém làm hai đoạn. Hắn đứng tại lịch sử hồng lưu phía dưới, trong lúc nhất thời có chút vô phương ứng đối. Đây hết thể rất giống một cảnh, có thể lại tàn khốc không giống như là một cảnh. Gãy chi, thân thể tàn phế, tươi mới đầu lâu, không có khép kín ánh mắt, mất đi trọng lực cất thuốc, cứ như vậy lơ lửng phiêu đáng tới Cố Thận trước mặt, dường như xuề bàn tay ra, liền có thể đem kích thích. Đây là hắn chân thật như vậy gia nhập vào loại này hư vô cố sự bên trong, mà hắn biết cái này cực đại khả có thể là chân thật phát sinh qua hư vô cố sự, chỉ có điều hết thể đều đã đi qua, vẹn vẹn bằng vào trên vách đá cổ văn cùng một cái không biết tên phiên dịch nhà lưu lại tinh thần, không đủ để chứng minh cái gì. Phong bạo vừa mới quét sạch qua, quen thuộc nữ tử thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Cố Thận nao nao. Chương 591, tất cả vì trở về 2. Chương 591, tất cả vì trở về 2. Một đạo cùng mộng cảnh không hợp nhau thân ảnh liền lơ lửng tại bên cạnh mình, cùng nàng cùng nhau quan sát văn tự Mộ Văn Thu cũng đi tới lữ giả ghi lại trong lịch sử. Phong bạo Cố Thận quay đầu hỏi, ngươi cũng trải qua phong bạo sao? Trải qua, không có cổ bảo nghiêm trọng như vậy. Mộ Văn Thu thanh âm rất nhẹ nói, có đội trưởng ở, chết đích xác rất ít người, nhưng chết mất người đều rất thảm, giống như bọn họ thảm. Thanh âm của nàng nghe như thu như gió, có mơ hồ tiêu sát, lại không có nồng đậm bi thương. Nhưng cái này kỳ thật mới là trải qua phong bạo sau chân thực cảm thụ, bởi vì tại loại này tai nạn trước mặt, tử vong bất quá là sự tình trong nháy mắt, nhẹ nhàng như gió thu thổi lá rụng. Cố Thận rơi vào trầm mặc. Hắn sở dĩ cảm thấy cảnh tượng trước mắt so mộng cảnh tàn khốc hơn, liền là bởi vì hắn tự mình trải qua kinh khủng nguyên chất phong bạo. Trước mắt bức tranh này chính là nguyên chất phong bạo quét sạch, từ thần giáng lâm về sau cảnh tượng. Khóc giống, cầu cứu, kêu rên, càng ngày càng nhiều người chết đi.
600 năm trước cổ nhân loại, trình độ khoa học kỹ thuật làm cho người sợ hãi thán phục, chiếc này tàu chiến bị phong bạo của chúng, vậy mà không có trực tiếp bị xoắn nát. Chỉ tiếp tàu chiến rơi xuống, mặc dù có Hạnh Vận Nhi còn sống, cũng đã định trước tìm không thấy trở lại quê hương đường. Số rất ít Hạnh Vận Nhi còn sống. Bọn hắn sinh hoạt tại độc lập khoang thuyền trong cơ thể, dựa vào chữ lương thực vượt qua tháng năm dài đằng đẵng. Cũng có một số người quyết định ngủ đông, chờ đợi đồng bào cứu viện. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết rõ, không có cứu viện, chủ hạm đội sẽ không quay đầu lại, nhân loại tộc quần hướng về phương nam thẳng tiến không lùi tiến lên, tựa như là thiêu đốt khói lửa, không ngừng chốc ra, không ngừng bốc ra, cuối cùng chỉ có số rất ít thiên tuyển người có thể rơi xuống đất vũ châu. Mà giờ khắc này lựa chọn ngủ đông chẳng khác nào làm sinh mệnh nhấn xuống chỉ hoãn kết thúc hóa. Bọn hắn khoang ngủ đông sẽ bị cho bụi vùi lấp, xâm nhập địa để, cho dù có một ngày có thể thuận lợi tỉnh lại, nhìn thấy cũng sẽ chỉ là càng thêm hoang vu đất chết, cùng chân chân chính chính tuyệt vọng. Còn giữ lại những người sống sót, tiếp nhận bị ném bỏ hiện thực. Ngay trong bọn họ, có ít người lựa chọn tự sát. Tại cái này hoang vu vỡ vụn cựu thế giới bên trong, tự sát cũng chưa chắc không phải một cái xấu lựa chọn. Những cái kia muốn sống sót người, bắt đầu chỉnh hợp vật tư, quyết định dựa vào vỡ vụn tàu chiến tài nguyên, cứ như vậy tạo thành mới cầu sinh đội ngũ, tiếp tục xuôi nam. Mà cái này chính là lữ giả nhất tộc diễn sinh phát triển khởi nguyên. Nhân loại từng trải qua một đoạn vô cùng dài di chuyển sử. Tại rộng lớn cựu thế giới bên trong, không biết chôn giấu bao nhiêu chiếc vỡ vụn tàu chiến, không biết có bao nhiêu bị hy sinh người. Những người này ở đây phế trong đất, vốn nên nhanh chóng chết đi, nhưng vật cạnh thiên trạch là khắc vào sinh vật trong máu nguyên thủy gen. Những người may mắn còn sống sót này nhóm như một nhiều đống lửa, trong bóng đêm gặp nhau, bao đoàn, sưởi ấm. Bọn hắn mong muốn sống được lâu hơn một chút, nhất định phải đoàn kết. Bọn hắn mong muốn đi được càng xa một chút, nhất định phải tiến hóa. Cũng may, thượng tiên không phải không có cái gì cho bọn họ lưu lại, bị chủ hạm đội cùng nhau vứt bỏ. Không chỉ là những này mất hương người, còn có một cái kế hoạch bên ngoài phúc âm hạp mảnh vỡ. Thời điểm đó cổ nhân loại, mặc dù trình độ khoa học kỹ thuật cực cao, nhưng đối siêu phàm năng lực tìm đòi cũng không có như nay như thế toàn diện. Bọn này mất hương đám người để cử ra một cái năng lực đủ cường đại lĩnh tụ, trở thành nắm giữ cái này mai phúc âm hạp mảnh vỡ chủ nhân. Tại thần tọa che chở cho, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm một chiếc lại một chiếc vỡ vụn tàu chiến tận khả năng vơ vét vật tư, cùng tìm kiếm ngủ đông người. Đối với những cái kia ngủ đông người bọn hắn sẽ cáo chi tình huống. Có rất nhiều người tin tưởng vững chắc cứu viện sẽ đến, vẫn như cũng lựa chọn ngủ đông, chỉ có cực thiểu số chọn rời đi khoang ngủ đông, cùng bọn hắn cùng nhau cô tụ. Cứ như vậy, bị ném bỏ mất hương đám người trở thành một cái độc lập tộc đàn, bọn hắn biết được, tại không có tàu chiến dưới tình huống, vô luận như thế nào đều không thể đến kia xa xôi đến cực hạn lục châu. Bọn hắn có khả năng làm, chính là tận khả năng sống sót, sinh sôi xuống tới tại mảnh này đất chết bên trên, mà bọn hắn có khả năng dựa vào chỉ có viên kia phúc âm hạt mảnh vỡ. Cố Thận cùng Mộ Vạn Thu đứng tại đoạn này lữ giả viết trong dòng sông lịch sử. Hai người trầm mặc nhìn xem đoạn này, nhìn thấy mà giật mình tiến hóa sử. Chấp trưởng phúc âm hạt mảnh vỡ vị kia linh tụ, vô tư đem lực lượng của thần ban cho mỗi một vị tùy tùng, mỗi một vị muốn sống sót nhân loại cũ. Hắn đem tất cả mọi người đều xem như chính mình sứ đồ mà làm, như thế hậu quả chỉ có một cái. Đó chính là hắn lực lượng bị khổng lồ quần thể hút khô. Nhưng này mai phúc âm hạt mảnh vỡ hiện ra thân tích. Sinh sống trong bóng tối lữ giả nhóm, dần dần sinh trưởng ra dựng thẳng đồng, cánh chim, cùng dài nhỏ tứ chi. Bọn hắn có thể tại bội số lớn trọng lực hạ tự do hoạt động, có thể tại nguyên chất tràn ngập trong không khí tùy ý hô hấp, lá phổi của bọn họ sẽ tự động loại bỏ những cái kia có hại khí thể. Nhưng bởi vì cựu thế giới dưỡng khí hàm lượng quá ít, lá phổi của bọn họ tiến hóa so rùa biển còn muốn ưu tú, hô hít một hơi có thể duy trì hơn 10 giờ, cả ngày chỉ cần hô hấp 2 đến 3 lượng. Nhưng đáng tiếc là, tại cựu thế giới đã không có minh xác thời gian khái niệm. Ngày đêm điên đảo, cực chú cực đêm, tại trật tự sụp đổ thế giới bên trong, là không cách nào dự đoán hiện tượng tự nhiên. Cho nên bọn hắn có thể thời gian dài không cần ngủ đông, chịu đựng qua cực nóng cực chú, cũng có thể thời gian dài ngủ đông, chịu đựng đột nhiên xuất hiện lâm đông. Đang đối kháng với trật tự sụp đổ tuế nguyệt bên trong, lữ giả nhóm dựa vào cái này mai phúc âm hạt mảnh vỡ tại ngắn ngủi trong mấy chục năm, liền thực hiện không thể tưởng tượng nổi sinh mệnh cấp độ rời nhảy vào hóa. Nhưng cho dù dạng này, vẫn không đủ. Rất nhiều người chết tại cựu thế giới bởi vì trong hư không nguyên chất ác liệt ảnh hưởng, bọn hắn thế nào kết hợp đều rất khó sinh ra. Cho dù bọn hắn dốc hết toàn lực bảo hộ hải thai mẫu thân các nàng trong bụng hải tử vẫn như cũ khó mà sinh tồn. Tại dạng này hai nạn hạ, thuận lợi đản sinh hải nhi, có lẽ là so đến Lục Châu muốn càng may mắn hơn Hạnh Vận Nhi. Bọn hắn tại vô vi bất trí che chở hạ xuống sinh, dần dần trưởng thành, có máu mới rót vào. Cái này sắp phá nát tộc đàn mới có thể sống sót. Chỉ có mới lĩnh tụ sinh ra, lữ giả nhóm mới tại cái này vỡ vụn thế giới, gánh cờ sĩ, đối kháng diệt tộc vận mệnh. Bọn hắn càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Đường đi lại càng ngày càng dài. Mà cuối cùng, bọn hắn đường đi đã tới điểm cuối cùng. Hình tượng cuối cùng là cựu thế giới chỗ sâu, tòa nào đó không thể truy tìm cụ thể địa chỉ sơn Hắc Tuyết Sơn, một vị hất lên hắc bảo cao lớn thân ảnh, đứng tại Tuyết Sơn trước đó, mi tâm của hắn vị trí, thiêu đốt lên tái nhợt u ám hỏa diễm. Minh Vương, Sơn Hắc Tuyết Sơn trên đỉnh núi, năm cầm phúc âm hạp mảnh vỡ linh tụ, triển khai cánh chim màu xám, treo lơ lửng giữa trời, cùng Minh Vương đối mặt. Lữ giả tại vách đá hành lang ghi chép bên trên như thế biết, chúng ta biết, một ngày nào đó chúng ta sẽ trở về cố thổ, chỉ là không biết rõ, chưa hề đặt chân qua cố thổ, còn được cho cố thổ sao? Nam nhân kia hứa hẹn sẽ cho chúng ta mở ra trở về cố hương kia phía cửa, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta muốn vì hắn xây dựng cung điện, vì hắn cắt xén cánh chim, đem trong máu phúc âm hạp chúc phúc, vận thành chiến bảo. Đây là một cái không công bằng giao dịch, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. tất cả vì trở về. DS, gần nhất kịch bản thật trọng yếu, nhưng ta tại bảo đảm chất lượng dưới tình huống, cũng chỉ có thể viết nhiều như vậy, hôm nay 9.500 chữ, đoạn ở chỗ này là không thể làm gì. Ta sẽ tiếp tục thức đêm viết một chút, nhưng đêm nay sẽ không lại càng, ta tranh thủ tại trưa mai ra lại một cái đại chương. Chương 592, lữ giả, khôi phục, 1, chương 592, lữ giả, khôi phục, 1, tất cả vì trở về. Cái này nhìn qua làm cho người cảm thấy nặng nặng lời nói, chính là trên vách đá điêu khắc dòng cuối cùng. Phiên dịch nhà bút mực dừng ở đây. Vách đá cũng đi đến cuối con đường. Cố Thận tâm tình có chút ngoài ý liệu nặng nề, có lẽ là bởi vì đắm chìm trong vách đá thế giới tinh thần bên trong nguyên nhân, lại có lẽ là bởi vì hắn đã biết giao dịch kết quả. Chuyện xưa cuối cùng. Lữ giả đương nhiên chưa hề quay về, bởi vì Ngũ Châu cự bích 20 năm qua một mảnh thái bình, cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới lữ giả tin tức chuyển đến. Những này buôn 3000 vạn dặm mất hương người có lẽ khoảng cách trở về cũng ngộng, chỉ thiếu một chút liền có thể hoàn thành. Cố Thận ngay từ đầu liền cảm thấy kỳ quái. Khổng lồ như thế minh điện, đến tột cùng là ai xây dựng? Bây giờ đáp án không sai. Đây chính là xuất từ lữ giả thủ bút, về phần cắt may cánh chim bệnh chiến ý đi, Cố Thận còn không coi trông thấy, nhưng hắn biết, cùng tiền nhiệm Minh Vương loại này tội ác tày trời đại phôi đản làm giao dịch, chỉ có một kết quả, mất đi tất cả. Giờ phút này, Mộ Văn Thu cũng theo cổ văn thế giới tinh thần bên trong chậm rãi thoát ly. Tâm tình của nàng cũng không bị khống chế biến nặng nề. Chậm hồi lâu, Mộ Văn Thu khàn khàn nói rằng, cho nên, những cái kia lữ giả bây giờ còn đang cửa bên ngoài thế giới bởi vì Minh Hà cảm ứng, trong lòng của nàng không bị khống chế đối Minh Vương hỏa chủng sinh ra hảo cảm. Nhưng ở xem hết trên vách đá dài rằng giặc cố sự về sau, tâm tình của nàng đã xảy ra vi diệu chuyển biến. Là Cố Thận nhíu mày, hắn đột nhiên cảm giác được tâm tình của mình có chút không nhận khống chế của mình. Phiên dịch nhà ở chỗ này trên vách đá lưu lại văn tự có ảnh hưởng tinh thần thần kỳ lực lượng, đắm chìm trong lữ giả nhất tộc cực khổ sự bên trong, dù là thoát ly cũng biết không bị khống chế đối bộ tộc này sinh ra thương hại đồng tình loại hình cảm xúc. Đối với phần lớn người mà nói, cái này kỳ thật không có cái gì không đúng. Nhưng đối với một vị tinh thần hệ siêu phàm giả mà nói, cái này rất không đúng. Trường không cảm xúc là tinh thần hệ cơ sở công. Cố Thận cùng Mộ Vạn Thu liếc nhau, đều ý thức được chính mình ba động tâm tình. Mặt này vách đá có vấn đề, Mộ Vạn Thu dùng sức cắn một chút đầu lưỡi, đau đớn kích thích phía dưới, nàng thanh tỉnh rất nhiều. Những văn tự này đối tinh thần sức cuốn hút rất mạnh. Cố Thận cũng dùng sức lắc đầu để cho mình thanh tỉnh một chút. Cũng may hai người đều là tinh thần hệ bên trong đỉnh cấp thiên tài, ý thức được điểm này sau, rất nhanh liền khôi phục lại. Mặt này vách đá không có vấn đề. Vấn đề duy nhất chính là lữ giả đem hình tượng của mình tạo nên quá chính nghĩa, quá quan minh. Lang bạt kỳ hồ khổ hành giả, bất khuất mất hương nhân. Tại sao cùng đường đi, tao ngộ tội ác tẩy trời đại phôi đảng, sai lầm tiến hành giao dịch, sau đó bị lừa gạt không có gì cả. Đây thật ra là một cái làm lòng người chua cố sự, liền là có chút cũ. Bộ tộc này cực khổ hẳn là chân thực, nhưng có nhiều chỗ lại có chút trống rỗng. Trên vách đá cuối cùng một câu kia, đinh hay nhức óc. Tất cả vì trở về. Nhưng lữ giả lại từ đầu đến cuối đều không có bàn giao, trở về sau. Bọn chúng muốn làm gì? Mộ Vãn Thu trầm ngâm nói, năm đó, Minh Vương cùng lữ giả giao dịch, đến tột cùng là cái gì? Cố Thận quay đầu nhìn về phía kia cao lớn tượng thần, ánh mắt hơi có chút u đoán. Mặc dù người đã đi, nhưng hắn vẫn là muốn nhịn không được mắng bên trên hai câu. Thật sự là Vương bắt đạn à, làm đủ trò xấu, mỗi lần cũng đều là lao tử thay người chủ đích. Đáp án cũng không khó đoán. Cố Thận quanh đi còn lại, không có phát hiện càng nhiều nội dung, thế là trở lại tượng thần phía dưới, nói, lữ giả mong muốn, hẳn là trở về. Mặt này trên vách đá đa số nội dung đều không cần thiết làm giả. Bọn hắn tại cựu thế giới tao ngộ hẳn là chân thực, làm tất cả cũng là vì trở về, cũng hẳn là chân thực. Tại rộng lớn cựu thế giới không có ai biết nên như thế nào đến một cái đặc biệt địa điểm. Loại chuyện này, Cố Thận thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Một năm trước đó, lão sư sư Minh sư tỷ theo Phi Nguyệt Thành cứ điểm thai cảnh bên trong rời đi, đến nay mặt vô âm tín. Chính mình tại mê cũng từng nhìn thấy qua sư tỷ thân ảnh của lão sư. Lúc ấy chỉ kém một mặt vách núi, nhưng cái này một mặt vách núi khoảng cách, nhưng còn xa qua ngàn vạn đạo lệch trời. Cựu thế giới đa số cương vực đều bị vô tự lô đen hấp điểm chiếm đoạt lĩnh. Rất nhiều không gian căn bản cũng không liên tục, chỉ tồn tại ở cửa phía bên kia. Trông thấy, đụng vào là hai việc khác nhau. Cho nên, tại một lần ngoại ý muốn buôn ba bên trong, Minh Vương cùng lữ giả gặp nhau. Mộ Vãn Thu nhớ lại vách đá sau cùng hình tượng. Hắc Tuyết Sơn bên trên, hai vị thần tọa gặp nhau. Đúng vậy, Minh Vương là lấy Ngũ Châu là điểm khởi đầu thăm dò, có thể gặp lữ giả chắc hẳn cũng đã tới cựu thế giới chỗ sâu. Cố Thận bình tĩnh nói, nhưng đối với lữ giả mà nói, mong muốn trong bóng đêm tìm tới chúng ta, độ khó quá lớn, toàn dựa vào vật khí, nếu như không có người chỉ đường, mở cửa tiếp qua 1000 năm cũng chưa chắc có thể tìm tới. Cho nên, giao dịch cũng liền đạt thành. Lữ giả muốn trở về, mà Minh Vương chỉ cần cho bọn họ một cái cửa. Cố Thận đống nhiên nhíu mày. Hắn một lần nữa đi tới vách đá cuối cùng, đọc phiên dịch nhà lưu lại tinh thần văn tự, hắn nhìn xem cuối cùng một hình ảnh, thần sắc dần dần biến tái nhợt. Thế nào? Mộ Vãn Thu cũng đi tới Cố Thận bên cạnh. Cuối cùng một hình ảnh, là Minh Vương cùng lữ giả gặp nhau cảnh tượng. Màu đen tuyết sơn, hai cái hỏa chủng, như vậy dừng lại. Tòa này Hắc Tuyết Sơn, Cố Thận thanh âm khàn giọng nói, chính là trấn áp đa lô hà kia một tòa. Mộ Vãn Thu ngơ ngẩn, ngay sau đó nàng ý thức được câu nói này hàm nghĩa chân chính. Nếu như nói bức tranh này mặt bên trong Hắc Tuyết Sơn bị đem đến đa lô hà thái cảnh, như vậy có hay không có thể lý giải thành hai vị thần tọa năm đó giao dịch đã đạt thành một nửa, đã có cái gì bị cửa theo cựu thế giới đưa đến nơi này? Như vậy, Minh Vương là lữ giả nhất tộc chế tạo cửa nhưng thật ra là chân thực tồn tại, hơn nữa ngay ở chỗ này. Nữ hoàng điều động trên 100 vị tinh nhuệ siêu phàm giả, đi vào Đa Lỗ Hà thai cảnh, mục đích cũng chỉ có một, chính là tìm kiếm được thai cảnh cùng cựu thế giới tương liên cánh cửa kia.
Không, không thể nào. Mộ Vãn Thu vô ý thức lui về sau 2 bước. Giờ phút này, nàng đỗng nhiên minh bạch rất nhiều chuyện. Thí dụ như Quang Minh thần tọa giáng lâm thất bại nguyên nhân thực sự, thần tọa lực lượng hoàn toàn chính xác cường đại, cơ hội nhìn thấy cột sáng kia siêu phàm giả, đều cho rằng Quang Minh giáng lâm đã thành kết cục đã định. Có thể mọi thứ luôn có ngoại lệ. Một, bù không được hai. Nếu như tòa kia Hắc Tuyết Sơn bên trên, ngưng kết 2 cố dây dưa hỏa chủng chi lực, như vậy Quang Minh giáng lâm thất bại kết cục liền đã định trước. Lại thí dụ như, Minh Hà sở dĩ bị chia làm 2 đoạn, chính là bởi vì Minh Vương cùng lữ giả chỗ đạt thành giao dịch. Tại cựu thế giới buôn ba nhiều năm, không biết kinh nghiệm nhiều ít gặp chắc trở lữ giả lĩnh tụ, sao sẽ như thế nhẹ tin người. Hắn tất nhiên sẽ lưu lại phản chế thủ đoạn, lưu tại tượng thần mặt sau khắc đầy cổ văn vết đá, chính là một cái chứng cứ. Như vậy tọa lạc tại Đa Lỗ Hà phần eo Hắc Tuyết Sơn rất có thể chính là bảo đảm giao dịch có thể thuận lợi đạt thành cán cân nghiêng. Tòa này hai cảnh bên trong, chỗ buộc phát chiến đấu, không chỉ là Minh Vương cùng Quang Minh thành cả hai, còn có phe thứ ba thế lực. Chính mình tại thăm dò nhiệm vụ bên trong phát hiện siêu phàm sinh linh hài cốt có chút cùng loại nhân loại, lại không quá hoàn toàn tương tự, bởi vì đây chính là tại cựu thế giới dị loại tiến hóa của nhân loại. Như thế nói đến, tòa này hai cảnh cũng không phải là hoàn toàn thuộc về Minh Vương. Lữ giả cũng có một nửa. Chờ một chút, như vậy vừa mới tự thần. Nương theo lấy một đạo đột ngột giáng lâm suy nghĩ, nàng ngẩng đầu lên, nhìn phía tòa kia cao ngất, bị mê vụ chỗ che giấu tự thần. Tòa này tượng thần kỳ thật từ đầu đến cuối điêu khắc đều không phải là Minh Vương kia lam lũ vỡ vụ đại bảo, cùng uy về trong bóng tối thu nạp cánh chim. Đều chiêu kỳ tượng thần thân phận chân chính. Đây là lữ giả vì chính mình điêu đúc tượng thần. Tất cả. Vì trở về cố thận thần tình nghiêm túc, đọc lên trên vách đá sau cùng một câu kia. Xưa nay tới tượng thần trước mặt thời điểm, thập tự mặt dây chuyền, liền đã không có động tĩnh. Giờ phút này, hắn mơ hồ minh bạch nguyên nhân. Không phải mệnh vận nữ thần chi tí hộ không có động tĩnh, mà là to lớn phản ứng dây chuyền đã không thể tránh khỏi xảy ra, theo xa xôi Đa Lô Hà đoạn trước, truyền lại đến nơi đây. Vô số thai ách tương lai đem chính mình cùng Mộ Vạn Thu bao khỏa, ngàn vạn con đường bên trong đã không có thuộc về mình, chính xác kia một đầu, tại tuyệt đối trong tuyệt cảnh, thập tự mặt dây chuyền đã không cách nào cho ra chỉ dẫn. Ngàn vạn con đường đều là tuyệt lộ. Tất cả vì trở về. Một lần nữa mặc niệm một lần, liền sẽ phát hiện, lữ giả câu nói này, kỳ thật cũng không phải là kiên định lòng người nào đó loại tinh thần cổ vũ, mà là đã lôi vàng chống trận nghiêm túc tuyên ngôn. Hắn muốn trở về. Hắn đem trở về. Chương 592, lữ giả, khôi phục 2, chương 592, lữ giả, khôi phục 2, kỳ thật đây hết thệ đã sớm nên xảy ra, chỉ có điều sự an bài của vận mệnh quá mức xảo diệu, là Minh Vương bị đuổi giết thoát đi, cuối cùng biến mất tại cựu thế giới sau, đầu này dựng dục vô số siêu phàm nguyên chất bàng bạc minh hạ, liền như vậy đắm chìm tại Bắc Châu khu không người, biến thành phong tuyết vĩnh đông băng cảnh. Hắc Tuyết Sơn bên trên hai cỗ thần lực duy trì lấy vi diệu cân bằng, những năm gần đây không ai có thể đặt chân mảnh đất này giới, Minh Vương cùng lữ giả tính toán cũng căng thẳng tại môn hộ quan bế một phút này. Cân bằng không bị đánh vỡ, môn hộ liền không cách nào mở ra. Nhưng hôm nay, cân bằng bị đánh vỡ. Bất luận là tiến hành qua một lần đại quy mô thảo phạt Bắc Châu quân đoàn, vẫn là giờ phút này bước vào Tuyết Sơn, nhiều loạn linh tính quang minh thành những này siêu phàm giả tại Đa Lô Hà hai cảnh chọn lựa hành động, đều là đối phong tỏa môn hộ xung kích. Ầm ầm. Trước mặt hai người, tòa kia tượng thần bắt đầu rung động. To lớn 100 mét với đá, rách nứt ra một đạo lại một đạo vết dạng. Minh Hà bắt đầu chấn động. Một trận trước nay chưa từng có xung kích, đang từ xa xôi cựu thế giới bị ngạn truyền lại mà đến. Chờ đợi 20 năm lữ giả, rốt cục chờ đến bên này dị động, bọn hắn bắt đầu xung kích môn hộ, hướng về tòa này phong tỏa diệu cảnh thế giới xuất phát. Đương theo lấy trầm thấp xung kích, giờ phút này, tượng thần dường như sống lại. Kia nguy nga 100 mét thần tọa, toàn thân trên dưới cũng bắt đầu nhỏ xíu rung động, dường như lúc nào cũng có thể theo xác đá bên trong thoát ly mà ra, chỉ có điều cố thận rất rõ ràng, thần tọa cấp bậc nhân vật, mong muốn vượt qua môn hộ, trực tiếp giáng lâm, cũng không có đơn giản như vậy. Ngay cả Tây Châu Quang Minh thần tọa đều cần thời gian, càng không cần nói ở xa cựu thế giới lữ giả. Lữ giả giáng lâm không thể nhanh như vậy, dù sao xác đá cũng không phải là hắn chân chính nhục thân, mà giờ khắc này Minh Hà chỉ là sinh ra chấn động, điều này nói rõ cổ nhân loại đang oanh kích thông hướng Đa Lô Hà thai cảnh môn hộ, còn chưa hoàn toàn mở ra. Cho nên, lữ giả thần niệm nhiều nhất chỉ có thể tế ra một sợi, cất đặt tại chính mình tượng thần phía trên. Nhưng, dù vậy, tòa kia tượng thần vẫn như cũng bạo phát ra lực sát thương đáng sợ, làm vỡ nát một tầng mảnh đá về sau, tượng thần ách thủ vị trí khảm nạm hắc bảo thạch bắt đầu cực tốc chạy xuôi tất quang, vang một tiếng. Yên lặng 20 năm, lữ giả thần báo phía trên, phủ kín cho bụi, tại một lần chấn động về sau, đầy trời mảnh vụn, bị chấn động bốc ra, sau đó hướng về tứ phương khuyết tán ra đến. Thông qua tòa này tượng thần, làm cầu nối, lữ giả lực lượng bắt đầu khôi phục. Gửi lại lấy tinh thần độc tố hắc bảo thạch, tại dài rằng giặc tụ lực về sau, mặt ngoài lướt qua một sợi quang trạch, bắt đầu kịch liệt phun ra đột nhiên quang. Phanh, phanh, phanh. Đại điện thạch bích bị bắn ra sụp đổ, mảnh đá bay tứ tung. Cứ quang phun ra một phút này, cố thận cùng Mộ Vãn Thu đồng thời tổng thần giống tọa hạ lướt lên bắn ra. Hai người đều là cực kỳ nhạy cảm tinh thần hệ thiên tài, trước tiên dự cảm được nguy hiểm. Cái này tượng thần phun ra cực quang uy lực 10 phần kinh khủng, có thể so với mạnh ăn khớp đạn tháo, nếu như bị chính diện đập trúng, sợ rằng sẽ trực tiếp bị xuyên thủng nhục thân. Dưới loại tình huống này, hai người đều triển lộ ra tương đối tinh diệu thân pháp trốn tránh.
Cố Thận tại tất quang bay múa ám điện bên trong, tần số cao Nazi, kia từng sợi cực quang, một lần lại một lần lao hai gò má lướt qua, cùng mạnh tiêu trận chiến kia tiêu hao, bây giờ chỉ là thoáng hồi phục chút ít. Hắn vẫn ở vào suy yếu kỳ, giờ phút này nhìn qua có chút chật vật. Mà Mộ Vãn Thu thì vừa bận tương phản, khí tức của nàng đều đã khôi phục, giờ phút này như một cái linh xảo xuyên hoa hồ điệp, một bên tránh né lấy cực quang xạ kích, một bên đi vòng cái này tòa cự đại tượng thần. Cái này là muốn vây quanh phía cạnh, đem tượng thần tách ra về tại chỗ. Tại thời khắc này, Lữ Giả công bố tại xây dựng Minh Điện thời điểm chỗ chôn xuống quỷ kế, những cái kia điêu khắc cổ văn thạch bích cũng không kiên cố, giờ phút này bị những ánh sáng này tùy tiện bắn thủng. Mà cổ văn bay múa, một cái lại một cái môn hộ cứ như vậy bị mở ra. Hắc ám chủ điện sáng lên một đạo lại một đạo tất quang. Kia là một cái lại một cái môn hộ đều tại rung động bên trong vỡ vụn. Cẩn thận. Cố Thận khẽ quát một tiếng, lấy lửa. Những cái kia bị Minh Vương nhét vào trong đại điện thánh tài giả, nguyên bản mang theo ám nghiệm, yên lặng ở trong hư không, nhưng trải qua dị biến này, ngã ra môn hộ, liền cảm ứng được người sống khí tức. Mộ Vãn Thu tốc độ phản ứng cực nhanh, sau lưng của nàng hiện ra một đạo cự đại tuyết trắng quỷ ảnh. Phán quan trợn mắt trừng trừng, một tay đem xích hỏa giơ cao đỉnh đầu, đồng thời đem một cái tốc độ cực nhanh khô lâu nắm lấy, trùng điệp ném bay. Oanh! Thân hình thon gầy chỉ còn xương khô thánh tài giả, căn bản không kịp rú thảm, liền bị cự lực đục nhập vết tường, đưa đến mặt khác một cánh cửa thế giới bên trong. Bất quá, bọn chúng là Minh Vương chế tạo bất tử giả. Thân thể sớm đã vỡ vụn, chỉ giữ lại một chút toán niệm. Cái này điểm công kích, không cách nào giết chết bọn chúng. Tại phán quan tế ra xích hỏa về sau, những cái kia bay nhào mà đến thánh tài giả nhóm, trong nháy mắt đã mất đi mục tiêu, một lần nữa hóa thành du đãng cô hồn dã quỷ, nhưng kinh khủng là, hưu, một sợi hắc bảo thạch bắn ra cực quang, bắn thủng một vị nào đó thánh tài giả lồng ngực. Kia ngã xuống khô lâu không còn có đứng lên, ngay tiếp theo trong lồng ngực không thể hóa tán đoán nghiệm, cùng nhau bị bắn nổ tiêu tán. Một màn này, nhường Cố Thận càng thêm xác nhận, lữ giả căn bản không phải vật gì tốt, gia hỏa này song toàn bộ biết Minh Vương năng lực, xây dựng Minh Điện thời điểm, liền chôn như thế một tay. Nếu như Minh Vương không phải bị đuổi giết rời đi Ngũ Châu, bị ép từ bỏ Minh Hà, mà là chân chính ở chỗ này vun trồng ra một cái thuộc về mình vong linh quân đoàn. Như vậy tại hắn trái với điều ước về sau, lữ giả liền sẽ ra tay, đem Minh Điện bên trong môn hộ toàn bộ mở ra. Sau đó đem Minh Điện bên trong vong linh quân đoàn toàn bộ tàn sát sạch sẽ. Nguy nga tự thần, phun ra đen nhánh thánh quang, điên cuồng quét sạch lấy trong đại điện vong linh. Mà Mộ Vãn Thu cùng Cố Thận thì là chia làm hai đường, trốn tránh tất quang. Cố Thận nhìn ra cái này Bắc Châu nữ nhân điên ý nghĩ, nàng muốn đem cái này tượng thần một lần nữa tách ra trở về. Đông một đạo trầm đục, giống như nổi trống. Mộ Vãn Thu như linh xảo hồ điệp, tung bay cấp đi, cuối cùng đột nhiên dừng, nàng trung điệp một đao cắm vào tượng thần áo bào bên trong, đất đá tung bay ở giữa, phán quan dồn khí đan điền, hai tay nắm chặt chuôi đao, phản phất muốn coi đây là chống đỡ điểm, một lần nữa đem cánh cửa này đưa về hắc ám. Răng rắc răng rắc răng rắc đáng tiếc, chỉ có chói hai mảnh đá vỡ vụn âm thanh âm vang lên. 1m2 chiến đao, đủ chuôi không chăm chú giống áo bào bên trong, giờ phút này có chút bên cạnh chuyện, kia phiến trăm thước cao cửa lớn, chỉ là phát ra rất nhỏ xê dịch thanh âm, liền lại không động tĩnh. Song tay nắm chặt chuôi đao phán quan dốc hết toàn lực gầm thét, lực lượng khổng lồ chuyển tới, môn hộ vẫn như cũ không hề động một chút nào, nhưng chiến đao thân đao lại là trực tiếp vỡ nát. Lúc trước mở ra cánh cửa này hết sức dễ dàng, có thể nghĩ phải nuốt bên trên, lại là khó khăn nghìn lần vạn lần. Mộ Vãn Thu thần sắc khó coi, nhưng nửa bước không lùi. Chiến đao đứt gãy về sau, nàng liền hai tay đặt tại lớn trên cửa, xoay eo xếp hồng, theo phán quan hai tay cùng nàng hai tay đẩy ra, cửa lớn phát ra trầm thấp oanh minh thanh âm. Nàng lại là thật bằng sức một mình, đem cái này phiến tượng thần chi môn dung chuyển. Tên điên Cố Thận thấy cảnh này, kinh ngạc tại Mộ Vãn Thu quái lực, càng kinh ngạc tại nữ nhân này đến cuồng. Loại tình huống này, người bình thường đều là nghĩ biện pháp thoát đi thần điện. Nhưng Mộ Vãn Thu ý nghĩ đầu tiên chính là, ai muốn chơi ta, ta liền làm nát ai. Cố Thận tại ý thức tới tượng thần không đúng thời điểm, cũng đã đang tự hỏi bước kế tiếp, mặc dù không có ngờ tới tượng thần lại đột nhiên nổi lên, có thể hắn đang tự hỏi. Toàn này Minh Điện dù sao cũng nên có một cái cửa ra. Những này cơ quan, nhìn như không có quy luật. Tràn ngập làm ngôi đại điện, nhưng lại nhất định phải tuân thủ một cái quy luật. Không thể phá xấu xuất khẩu. Cố Thận ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn làm ngôi đại điện, hắn ý đồ tìm tới một cái sẽ không bị cực quang quỹ tích bao trùm môn hộ, nhưng dư quang thoáng nhìn tượng thần một phút này, đầu góc của hắn một sát na biến trống không. Mộ Vãn Thu ngay tại bản môn, không ngừng có trầm thấp anh minh thanh âm, tổng thần giống tọa hạ vang lên. Nhưng trên thực tế, kia cũng không phải là bản môn chỗ chế tạo ra tiếng vang, kia là tĩnh mịch tượng thần đang thức tỉnh. Trăm thước cao lữ giả thật sống lại, giang giáp thanh âm, nhưng thật ra là nó phân chân áo bảo thanh âm. Cố Thận nhìn thấy, tôn này tĩnh mịch tượng thần trên hai gò má, chấn động rất xuống một tầng màu đen sa mỏng giống như mảnh đá. Sau đó lộ ra một trương mặt không sai vô tình gương mặt, một đôi lạnh lùng tới cực hạn con ngươi, cứ như vậy quan sát, khóa chặt cái kia không biết tự lượng sức mình, ý đồ di chuyển chính mình nhân loại nữ tử. DS, một, giải thích một chút muộn như vậy nguyên nhân, một chương này đã là thứ N bản, lúc trước viết bất mãn ý, xóa mấy ngàn chữ, nhanh theo kịp một chương này chiều dài, cân nhắc tới tương đối chế, chưa hết phát ra tới, nếu có một chút chỗ rất nhỏ tồn đang vấn đề, ta sẽ tiếp tục sửa chữa hai, buổi tối hôm nay còn có một cái đại chương.